Chương 2019, yêu nghiệt chương 2019, yêu nghiệt phanh. Phanh. Ba tiếng nổ vang, kiếm mang đi qua, ba thanh thánh quan kiếm, trong nháy mắt vỡ nát, khiến ánh mắt Linh Trường Sinh sáng lên, tên này. Ồ, đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thấy kiếm mang áp sát, Tư Mã Trưởng Không ánh mắt hơi lạnh, nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ tự tay giải quyết ngươi. Chỉ thấy Tư Mã Trưởng Không nắm tay, một thanh quang kiếm hiện ra trong tay, sau đó trực tiếp chém ra một kiếm. Xoẹt. Một đạo thánh quang kiếm khí kinh thiên chém ra, xé rách không khí. Kiếm này, Tư Mã Trưởng Không đã dùng ba thành lực. Ngay cả Nguyên Hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, cũng phải bị hắn một kiếm diệt sát trong nháy mắt. Gây rồi. Tiến Đan sắc mặt biến đổi. Còn Ninh Trường Sinh cũng nắm chặt quyền, ra đầu tê dại. Uy lực của kiếm này, khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Trừ phi thi triển chiêu cấm pháp kia, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ bị kiếm này diệt sát trong nháy mắt. Kết thúc rồi. Phía dưới, nhiều đệ tử thánh môn cười lạnh, chỉ là một đoạn nhỏ vô vị mà thôi, một con cà ương, còn có thể làm nên trò chống gì? Tiểu tử, có thể chết dưới kiếm của ta, ngươi cũng coi như cái gì? Tư Mã Trưởng Không cười lạnh, dường như đã nhìn thấy cảnh Lâm Tiêu bị hắn một kiếm chém đôi. Tuy nhiên, khoảnh khắc kế tiếp, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đông cứng. Ầm. Ngay khi thánh quang kiếm khí chém tới, khí tức của kiếm mang đột nhiên bạo tăng, lôi quang lấp lánh, phong nhận của vũ. Hai loại lực lượng hợp làm một, đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng kinh thiên. Ầm. Ngay sau đó, kiếm mang chém tới, giao phong với kiếm khí. Khoảnh khắc kế tiếp, kiếm khí sắc bén, chỉ rằng có trong chốc lát, liền bị kiếm mang chém nát. Kiếm mang uy thế không giảm, cực tốc chém về phía Tư Mã Trưởng Không. Cảnh tượng này, không ai lường trước được, bao gồm cả Tư Mã Trưởng Không cũng sững sờ. Khi hắn phản ứng lại, kiếm mang đã xuất hiện trước mặt hắn, mũi nhọn sắc bén, cắt đôi không khí, mang theo tiếng bạo khí chói tai. Xoẹt. Kiếm mang sắc bén, cắt đôi không gian, đột nhiên chém tới. Và khoảnh khắc kế tiếp, trên người Tư Mã Trường Không, ánh sáng lập lòe, linh nguyên khải giáp trong nháy mắt ngưng hiện. Kiếm mang chém vào linh nguyên khải giáp. Ầm. Một tiếng nổ vang, bạo phát kinh khí quần quận, cùng tuân tứ phương. Rầm. Ngay sau đó, kiếm mang vỡ nát, Lâm Tiêu cùng lui trăm trượng, mới ổn định thân hình. "Tiểu tử, ta thừa nhận, thực lực của ngươi quả thật còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Ngươi hẳn là vừa mới đột phá nguyên hải cảnh không lâu, mà đã có thực lực như vậy, quả thật khó có được. Đáng tiếc, ngươi là kẻ thù của thánh môn chúng ta, đã giết nhiều thiên tài cao thủ của thánh môn ta như vậy, ngươi nhất định phải chết." Tư Mã Trưởng Không ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lấp lánh. Xoẹt. Khoảnh khắc kế tiếp, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Phá cực thức. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, không dám chậm trễ, khí tức bùng nổ, đột nhiên chém ra một kiếm về phía trước. Gần như đồng thời, Tư Mã Trưởng Không xuất hiện trước mặt hắn, một đạo kiếm quang cấp tốc mở rộng. Phanh. Một tiếng gầm rú, Lâm Tiêu trực tiếp bị đánh bay, liên tục lùi lại. Gây rồi. Tiến Đan sắc mặt ngưng lại, đội vàng liền muốn ra tay. Xoẹt. Lúc này, một thân ảnh chợt lóe, chắn trước mặt hắn, chính là Từ Phong, trên mặt treo nụ cười lạnh, "Ta khuyên ngươi, vẫn nên thành thật ở yên đường động đậy. Đại cục đã định, Từ Phong cũng không đội xuất thủ, dù sao mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát." Tiến Đan mày nhíu chặt, nắm chặt quyền, cuối cùng vẫn không thể xuất thủ. "Tiểu tử, nên kết thúc rồi." Xoẹt. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Tư Mã Trường Không từ phía trên vang lên. Không biết từ lúc nào, hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Xoẹt. Kiếm khí sắc bén chém xuống, tựa hồ không gian cũng sắp bị chia đôi. Xong rồi. Một bên, đồng tử Ninh Trường Sinh co rụt lại. Uy lực của kiếm này còn mạnh hơn trước, Tư Mã Trường Không này hẳn là đã dùng năm thành lực. Trước đó, Lâm Tiêu có thể chặn được kiếm kia, đã khiến hắn vô cùng chấn động. Nhưng lần này, kỳ tích còn có thể xảy ra sao? Ầm. Đúng lúc này, khí tức trên người Lâm Tiêu lần nữa bạo tăng, mạnh hơn trước một đoạn nữa. Lần này, hắn thật sự đã bùng nổ toàn lực. Phá cực thức. Một kiếm chém ra, một đạo quang hồ hình trang khuyết phá không lao ra. Ầm. Công kích va chạm, bạo phát cùng chiều kình khí mãnh liệt, đột nhiên quét ngang ra, không gian rung động như sóng nước không ngừng. Rầm rầm rầm. Một thân ảnh cuồng lui ra sau, chính là Lâm Tiêu. Sương sương sương. Toàn trường vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Bao gồm Miến Đan, Ninh Trường Sinh thậm chí Từ Phòng, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Không ai nghĩ tới, dưới kiếm này, Lâm Tiêu vậy mà vẫn còn sống, ngay cả Tư Mã Trường Không cũng trợn tròn mắt, có chút khó tin. Vừa nãy kiếm kia, hắn dùng năm thành lực, đủ để diện sát một vị nguyên hải cảnh tam trọng trong nháy mắt. Vậy mà, lại bị đối phương chặn được, quả thực không thể tin nổi. Hắn có thể cảm nhận được, Lâm Tiêu chỉ là tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng mà thôi, nhưng chiến lực lại vượt xa như vậy. Phải biết rằng, mấu chốt là vài tháng trước, thực lực của đối phương còn kém xa như vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, vậy mà đã trưởng thành đến mức này, thật sự kinh người. Yêu nghiệt, nhất định phải chết. Tư Mã Trường Không ánh mắt lạnh lẽo, thiên phú này, ngay cả mấy vị thiên tài của thánh điện cũng chưa chắc sánh bằng. Người này không diệt, tương lai tất thành đại họa. Khoảnh khắc này, trên mặt Tư Mã Trường Không không còn bất kỳ sự khinh thường nào nữa. Trong mắt sát ý sôi trào, khí tức bùng phát, đột nhiên giết về phía Lâm Tiêu. Đến đây, chiến. Ầm. Lâm Tiêu khí tức bùng nổ, toàn lực bùng nổ. Trải qua 3 ngày tu luyện điên cuồng trong mật thất tu luyện, nguyên phủ của hắn đã mở rộng 80 lần, nằm giữa nhị lưu nguyên phủ và nhất lưu nguyên phủ. Linh nguyên cũng càng thêm hùng hậu, chỉ dựa vào linh nguyên bùng nổ, đã sánh ngang nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Cộng thêm bổn nguyên phong lôi, kiếm ý, VV có thể đánh giết nguyên hải cảnh tam trọng bình thường. Vì vậy, kiếm vừa nãy của Tư Mã Trường Không không thể giết hắn, nhiều nhất chỉ khiến hắn bị thương một chút. Chương 2020, bại lui chương 2020, bại lui tên này mới có mấy ngày. Một bên, Linh Trường Sinh chết lặng, không thể tin nổi nhìn Lâm Tiêu, dù hắn tự phụ là thiên tài, nhưng thiên phú của kẻ sau còn yêu nghiệt hơn hắn, không hề khoác lác, trong số những cao thủ thiên tài hắn từng gặp, Lâm Tiêu là kẻ có thiên phú nghịch thiên nhất. Mấy ngày trước, lúc chiến đấu, thực lực của Lâm Tiêu còn chưa đến nhị trọng đỉnh phong, nhưng bây giờ, dường như đã đạt đến nguyên hải cảnh tam trọng, thậm chí còn mạnh hơn, tốc độ tăng trưởng này, quả thật xứng danh một kỳ tích. Nguyên phủ của hắn, tuyệt đối không đơn giản, còn có linh mạch của hắn nữa. Một bên, Yến Đan ánh mắt lóe lên, nhìn ra mấu chốt. Tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng, sở hữu chiến lực nguyên hải cảnh tam trọng, nguyên phủ của Lâm Tiêu, ít nhất cũng là nhị lưu nguyên phủ, thậm chí là nhất lưu nguyên phủ, ngoài ra, phẩm cấp linh mạch của hắn chắc cũng không thấp, đã đặt nền móng vững chắc cho việc mở rộng nguyên phủ của hắn. Dĩ nhiên, còn có việc Lâm Tiêu tu luyện hai loại bản nguyên. Giết. Tư Mã Trường không chân đạp hư không, thẳng hướng giết tới Lâm Tiêu, lần này, hắn trực tiếp dùng toàn lực, cũng không nói nhảm nữa. Liên tiếp mấy lần, bị một hậu bối nguyên hải cảnh nhất trọng chặn đứng công kích, khiến hắn vô cùng tức giận, sát tâm nổi lên, còn có việc, trải qua chuyện Lâm Tiêu đào thoát trước đó, Tư Mã Trường không dám lơ là nữa, một yêu nghiệt như vậy, nhất định phải trừ khử, nếu không tuyệt đối là một mối họa. Ầm. Uy áp kinh khủng thuộc về nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong của tới, khiến hư không cùng chấn. Khí tức cường hành nhập đến, y bảo Lâm Tiêu phần phật, tóc bay tán loạn, nắm chặt kiếm trong tay, hắn dậm chân một cái, trực tiếp bắn bọn ra. Trong tình huống này, Tiến đang trọng thương, Ninh Trường Sinh cũng thương thế nghiêm trọng, cộng thêm trước đó, mấy vị nguyên hải cảnh tam trọng đã vỡ lạc, toàn trường, người duy nhất còn có thể đối phó Tư Mã Trường Không, chỉ còn lại Lâm Tiêu, hắn là hy vọng cuối cùng của Vạn Huyết Tông, không thể lùi, cũng sẽ không lùi, vậy thì chiến. Bút. Chân đạp hư không, không gian rung chuyển, Lâm Tiêu thẳng tắp nên đón Tư Mã Trường Không. Phá cực thức. Thánh quang trảm. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, không gian kịch liệt rung động, kinh khí bắn tứ tung. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình Lâm Tiêu run lên, lùi mạnh về sau. Không còn cách nào, tuy ba ngày nay thực lực hắn tăng mạnh, nhưng thời gian cuối cùng quá ngắn, đối mặt nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, vẫn còn kém một bậc, nếu có thể cho hắn thêm chút thời gian, mở rộng nguyên phủ, lĩnh ngộ bản nguyên, kết quả tuyệt không phải như vậy. Nhưng hiện thực thường tàn khốc hơn tưởng tượng, Lâm Tiêu chỉ có thể tìm cách đối mặt. Vút. Lâm Tiêu còn chưa đứng vững, Tư Mã Trường không đã lại xuất hiện trước mặt hắn, lại một kiếm chém tới. Không thể tránh né, Lâm Tiêu chỉ đành gắng sức chống đỡ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, hắn lại bị đánh bay, thổ huyết lùi mạnh. Tiểu tử, vừa rồi chẳng qua ta quá sơ suất, ta vừa ra toàn lực, ngươi liền lộ nguyên hình, chịu chết đi. Tư Mã Trường không lạnh lùng quát, sát khí như thủy triều, đột nhiên đánh tới. Chiến. Lâm Tiêu nghiến răng nắm chặt quyền, một khắc sau, trên người hắn đột nhiên bộc phát một luồng huyết quang ngút trời, huyết quang ngưng tụ thành một hư ảnh chiến sĩ, chiến ý ngút trời. Trong tình huống này, yếu thế quá lớn, Lâm Tiêu chỉ đành bộc phát huyết mạch, nhưng dù vậy, vì huyết mạch của hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cộng thêm hắn hiện tại đã là nguyên hải cảnh, sự gia tăng thực lực bản thân không lớn, đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn rất ít khi bộc phát huyết mạch, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, có thể tăng thêm một chút cũng tốt. Ầm. Tư Mã Trường không giết tới, vẫn chém ra một kiếm. Ầm. Lâm Tiêu gắng sức lên chiến, nhưng vẫn bị đánh bay, thổ huyết liên tục lùi lại. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, khí huyết trong lồng ngực của trào bị hắn cương ép đè xuống, toàn bộ thân thể đã xuất hiện những vết nước có huyết trâu dỉ ra, tựa như tùy thời muốn tăng dã. Mơ hồ hắn nghe thấy tiếng xương cốt mình bị đè ép đều răng rác. Tuy nói Lâm Tiêu tu thành vạn long chiến thể, nhưng võ giả đạt đến nguyên hải cảnh hầu như đều tu thành linh thể, cho nên nhục thân của hắn không có ưu thế quá lớn. Dĩ nhiên vạn long chiến thể so với linh thể bình thường vẫn mạnh hơn một chút, nếu không lúc này Lâm Tiêu đã sớm hóa thành một đống thịt vụn. Đại cục đã định, Tiêu Lâm nhận mệnh đi. Tư Mã Trường không cười lạnh, cho dù Tiêu Lâm xuất hiện thì sao, tưởng hắn một mình có thể thay đổi được gì sao, kết cục vẫn như cũ, đều nằm trong tay hắn. Ầm. Khí tức dâng lên, Tư Mã Trường không trực tiếp giết về phía Lâm Tiêu, định một đòn giải quyết hắn. Ong. Đúng lúc này không gian rung động, một vòng xoáy không gian xuất hiện, Lâm Tiêu dậm chân một cái, trực tiếp trốn vào trong đó. Muốn chạy, ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết nguyên hải cảnh có thể khống chế không gian chi lực sao? Tư Mã Trường không cười lạnh, quét mắt nhìn xung quanh, sau đó lòng bàn tay xoay một vòng. Bang. Một nơi gần đó không gian rung lên, một bóng người trực tiếp bị bắn ra. Gào. Tuy nhiên người bị bắn ra không phải Lâm Tiêu mà là Tiểu Bạch. Sau khi đạt đến nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu cũng có thể khống chế một phần không gian chi lực phối hợp với không gian linh văn của hắn, cho nên tự nhiên có thể làm chút chuyện. Cái gì? Tư Mã Trường không hơi kinh ngạc. Xoẹt. Đúng lúc này không gian sau lưng hắn rung lên, một tia xếp bạc phá không đâm tới. Lại là chiêu này. Tư Mã Trường không ánh mắt nghiêm lại, trước đó khi hắn ám sát Lâm Tiêu đã từng chịu thiệt với chiêu này, bị phong ấn, lần này tự nhiên sẽ không trúng chiêu nữa. Chương 2021, đơn độc khó chống đỡ. Chương 2021, đơn độc khó chống đỡ. Hút. Tư Mã Trường không nghiêng người, không tấn công trường mâu bạc mà trực tiếp né tránh, trường mâu bạc sượt qua vai hắn, xé rách không khí, biến mất ở phía xa. Xoẹt. Đúng lúc này không gian trên đỉnh đầu Tư Mã Trường không lại bị xé rách. Bút. Cùng lúc đó một bóng người từ trong đó bắn bật ra, chính là Lâm Tiêu, chân đạp một cái, thẳng hướng giết tới Tư Mã Trường không. Hết bài rồi sao? Tư Mã Trường không cười lạnh, tay cầm quang kiếm trực tiếp chém xéo lên trên. Tuy nhiên một khắc sau sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì khi lưỡi kiếm của hắn chém ra, hắn mới phát hiện trên tay Lâm Tiêu không phải kiếm mà là một cây trường mâu bạc. Cứ như vậy lưỡi kiếm và trường mâu va chạm. Ầm. Một tiếng nổ vang, trường mâu vỡ nát, Lâm Tiêu trực tiếp bị đánh bay. Tuy nhiên sắc mặt Tư Mã Trường không lại vô cùng khó coi. Trong lúc cấp bách, hắn vội vàng ngưng tụ hộ thể khải giáp, chân đạp một cái, lùi về sau né tránh. Tuy nhiên, những điểm sáng bạc kia như dính vào người hắn, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một phong ấn trận pháp bám vào sau lưng hắn. Trong nháy mắt, thân hình Tư Mã Trưởng không cực lại, linh nguyên khải giáp biến mất, linh nguyên và bản nguyên trong cơ thể như bị đóng băng, không thể sử dụng. Cách mấy tháng, hắn lại cảm nhận được cảm giác chết tiệt này. Mau động, phá cho ta, phá! Tư Mã Trưởng không gầm nhẹ, hắn không tin, với tu vi của hắn, lại không phá được phong ấn trận pháp này. Tuy nhiên sự thật là, dù hắn dãy dùa thế nào, quả thực không phá được, bởi vì tất cả lực lượng của hắn đều đã bị phong ấn, không thể thi triển. Phá cực thức. Lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, Lâm Tiêu lao tới, xuất hiện trước mặt Tư Mã Trường Không, một kiếm chém mạnh ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn tứ tung. Trên mặt Tư Mã Trường Không xuất hiện một vết kiếm, từ trán kéo dài đến quai miệng, vết thương không quá sâu, nhưng cũng có máu chảy ra. À, tiểu tử, ta nhất định sẽ giết ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi tận mắt nhìn thấy các sư huynh đệ của ngươi từng người một chết thảm trước mặt ngươi. Tư Mã Trường Không gầm lên, bị một tiểu bối tinh kế gây thương tích, khiến hắn mất hết mặt mũi, vô cùng tức giận. Tuy nhiên, đáp lại hắn là thế công như vũ báo của Lâm Tiêu. Nhập cực thức, phá cực thức, trích tinh thủ. Lâm Tiêu không tiếc sức, điên cuồng tấn công, khó khăn lắm mới có cơ hội phản kích, hắn sao có thể bỏ lỡ, nhưng hắn cũng rất rõ, thần phạt chi ấn, phong ấn nguyên hải cảnh tam trọng, chỉ có 5 hơi thở. Ầm, ầm. Thế công như thủy triều, điên cuồng chút xuống người Tư Mã Trường Không, hơn nữa đều tập trung vào cùng một vị trí. Dù Tư Mã Trường Không tu vi cao thâm, nhưng trong trạng thái bị phong ấn, phòng ngự lực giảm mạnh, cộng thêm thực lực Lâm Tiêu tăng vọt, liên tiếp tấn công mạnh mẽ, vết thương của Tư Mã Trường Không ngày càng sâu, không ngừng có máu thịt văng ra. A, tiểu tử, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi! Trong làn sóng năng lượng kịch liệt, truyền đến tiếng gầm gừ đoán độc của Tư Mã Trường Không. 3 hơi thở sau, vết kiếm trên mặt Tư Mã Trường Không đã sâu thấy xương, cứ đà này, thêm 2 hơi thở nữa, Lâm Tiêu dù không giết được hắn, cũng có thể khiến hắn trọng thương, huống chi hắn còn có thể thi triển 5 lần thần phạt chi ấn, chống chất lên. Xoẹt. Tuy nhiên, hắn mới tấn công được 1 hơi thở, đang chuẩn bị thi triển lại thần phạt chi ấn, tiếng nổ xé rách không khí vang lên, một đuốt mang màu đen khổng lồ đột nhiên giáng xuống. Gay go. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, cảm nhận được áp lực khổng lồ ập tới, bất đắc dĩ từ bỏ tấn công, đội vàng tung một trường lên trời. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, không gian kịch liệt rung động, kinh khí quét sạch. Lùi lùi lùi. Lâm Tiêu lùi mạnh trăm trượng, thân thể run lên, một ngụm máu tươi trào ngược lên, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Nhìn thẳng về phía trước, thần sắc nghiêm trọng. Ầm. Phong ấn trận pháp biến mất, khí tức trên người Tư Mã Trưởng Không đột nhiên bùng nổ, lúc này hắn, mặt đầy máu, máu me đầm đìa, mũi chỉ còn lại một nửa nhỏ, một vết thương sâu hoắm hiện rõ, mép vết thương đều là máu thịt bùng ra, có thể thấy mạch máu và xương trắng bên trong, trông có chút dữ tợn. Nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nghiền nát, rắc lên vết thương, máu ở vết thương lập tức ngừng chảy, kết thành một lớp vảy máu. Ngay sau đó, ánh mắt Tư Mã Trưởng Không rơi vào Lâm Tiêu, nhìn chằm chằm hắn, hiện lên sát khí lạnh lẽo mãnh liệt, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Bên cạnh, đứng chính là Từ Phong, vừa rồi cũng chính hắn ra tay, cắt ngang công kích của Lâm Tiêu. Thực ra, Từ Phong sớm đã có thể ra tay, hắn sở dĩ chậm mấy nhịp, chính là muốn để Tư Mã Trưởng Không chịu thêm chút tổn thương. Như vậy, đợi đến khi chia chắc băng hỏa sơn lĩnh, bên bọn họ sẽ có tiếng nói hơn. Dù sao, bên bọn họ, thắng cục đã định, chiếm được băng hỏa sơn lĩnh đã không còn là vấn đề, làm thế nào phân chia chiến quả mới là vấn đề lớn hơn. Tiểu tử, tin ta đi, những lời ta vừa nói đều sẽ trở thành hiện thực, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Tư Mã Trưởng Không nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt mơ hồ có gân xanh nổi lên, đó là do tức giận đến cực điểm. Trước đó, liên tiếp mấy lần công kích bị đối phương chặn lại, mà bây giờ lại bị đối phương tính kế, suýt nữa mất mạng, tất cả những chuyện này đều có không ít đệ tử thánh môn nhìn thấy, quả thực là nỗi nhục lớn, truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Hắn hận không thể xông lên, xé xác Lâm Tiêu. Ầm. Chết đi. Khí tức bộc phát, Tư Mã Trưởng Không đột nhiên giết về phía Lâm Tiêu. Vẫn rất mạnh. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, mặc dù Tư Mã Trưởng Không đã bị thương, nhưng khí tức bộc phát ra vẫn kinh người, Lâm Tiêu cảm thấy, dù hắn thi triển toàn lực, vẫn không phải đối thủ. Ý nọ thần công ty hình star có nện công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Ý nọ thần công ty hình nên chương 2022, nhất định phải sống sót chương 2022, nhất định phải sống sót mà bây giờ, nếu lại thi triển thần phạt chi ấn, đối phương đã có phòng bị, về cơ bản rất khó thành công nữa. Không còn cách nào, nếu bên Vạn Huyết Tông có thêm một vị nguyên hải cảnh, có thể chặn lại, hoặc kéo chân Từ Phong, thì Tư Mã Trưởng Không ắt sẽ bị hắn trọng thương, chiến cục sẽ thay đổi, nhưng bây giờ, chỉ có một mình hắn, thực sự là đơn độc khó chống đỡ. Thấy Tư Mã Trưởng Không giết tới, Lâm Tiêu mày nhíu chặt, trước đó bị Tư Mã Trưởng Không đánh cho liên tục bại lui, những bước đến đó chính là để bất ngờ thi triển thần phạt chi ấn, mà bây giờ kế hoạch thần phạt chi ấn đã thất bại, bảo hắn đối mặt nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, về cơ bản không có phần thắng. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể chiến. Chết đi. Tư Mã Trưởng Không khí thế hung hãn, sát khí lộ rõ, lao tới, khí tức kinh khủng khiến người ta tim đập nhanh, xem ra như muốn nuốt sống Lâm Tiêu. Chiến. Không còn đường lui, không thể trốn tránh, Lâm Tiêu khí tức bộc phát, sắp ra tay. Ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức phóng thẳng lên trời, lao nhanh tới, chặn trước mặt Lâm Tiêu, không ai khác, chính là Yến Đan. Trưởng lão. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Ngươi mau đi, nơi này giao cho ta, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót, sau này báo thủ cho chúng ta. Yến Đan hét lớn, thiên phú của Lâm Tiêu, hắn đã được chứng kiến, thiên tài như vậy, nếu chết ở đây, thực sự đáng tiếc, đối với Vạn Huyết Tông cũng là một tổn thất lớn, thân là trưởng lão Vạn Huyết Tông, cũng không thể cứ nhìn mãi, một đệ tử khổ sở chống đỡ, hắn phải đứng ra. Hắn tin rằng, chỉ cần Lâm Tiêu có thể trưởng thành, sau này đối với Vạn Huyết Tông, tuyệt đối là một trợ lực lớn, hắn phải bảo vệ Lâm Tiêu chu toàn, còn có Ninh Trường Sinh, bọn họ đều là hy vọng tương lai của Vạn Huyết Tông, dù có liều mạng cũng không sao. Trưởng lão, ta... Lâm Tiêu còn muốn nói gì đó, nhưng bị Yến Đan cắt ngang, đây là mệnh lệnh, mau đi. Không ai được đi, các ngươi đều phải chết. Lúc này, giọng nói lạnh như băng truyền đến, Tư Mã Trường Không đã giết tới. Còn Tư Phong thì thản nhiên đứng một bên, đã Tư Mã Trường Không muốn động thủ như vậy, hắn cũng lười ra tay, tốt nhất là hai bên đấu đến lưỡng bại câu thương, như vậy mới tốt nhất. Trường Hồng có nhận. Yến Đan buộc phát khí tức, bước chân tiến lên, ra sức chém ra một kiếm. Không biết tự lượng sức. Tư Mã Trường Không lạnh lùng quát, một đạo thánh quang kiếm mang kinh thiên chém ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian kịch liệt rung động. Phun ra một ngụm máu tươi, Yến Đan lùi liên tục về sau. Trưởng lão, Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, đội vàng chạy tới. Đừng tới, mau đi. Yến Đan hét lớn, tung một trường, trường lực trực tiếp đẩy bay Lâm Tiêu. Vút. Đúng lúc này, Tư Mã Trường Không giết đến trước mặt Yến Đan, kiếm khí sắc bén, bao phủ Yến Đan. Phá. Yến Đan gầm lên, cổ tay rung lên, vung ra từng đạo kiếm khí. Ầm. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang, Yến Đan thổ huyết bay ngược, trên người xuất hiện thêm mười mấy vết kiếm, máu chảy không ngừng. Không còn cách nào, bị thương. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Tư Mã Trường Không, dù kẻ sau cũng đã bị thương, nhưng thương thế của hắn nặng hơn. Yến La Quỷ, ngươi muốn chết trước, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tư Mã Trường Không sát khí đằng đằng, lao về phía Yến Đan. Mà lúc này, khí tức trên người Yến Đan nhanh chóng suy yếu, vốn dĩ thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng, sau khi giao đầu mấy hiệp với Tư Mã Trường Không, thương càng thêm thương, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy được ba thành, đánh tiếp nữa, hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng thân là lãnh tụ của Vạn Huyết Tông, hắn chỉ có thể chiến, biết rõ là chết, cũng không thể lùi bước, hắn nhất định phải bảo vệ, hy vọng cuối cùng. Ầm. Huyết mạch thiêu đốt, trên đỉnh đầu Yến Đan, một con huyết ương khổng lồ ngưng tụ, một đôi huyết mâu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiến ý ngút trời. Đột nhiên, khí tức của Yến Đan lại tăng lên một bậc. Thực ra, trước đó Yến Đan đã từng bộc phát huyết mạch, theo lý mà nói, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lại huyết mạch chi lực, nhưng Yến Đan đã dùng một loại bí pháp nào đó, cưỡng ép bộc phát lại huyết mạch, nhưng do đó, cũng sẽ mang lại di chứng, tuy nhiên bây giờ, mạng cũng sắp mất, ai còn quan tâm đến những thứ này. Không ngờ, ngươi còn có chiêu này, nhưng như vậy, cũng không thay đổi được gì. Tư Mã Trường Không cười lạnh, đột nhiên đánh tới. Yến Đan dậm chân một cái, hóa thành một luồng huyết quang, lao vút ra. Ầm, ầm. Trên hư không, hai bóng người lóe lên, không ngừng giao phong va chạm, bùng nổ vô tận những cơn sóng kinh khí, điên cuồng quét sạch, không gian kịch liệt rung động như một tấm vải. Yến Đan sau khi bộc phát huyết mạch, nhất thời cũng có thể cùng Tư Mã Trường Không đánh qua đánh lại. Tuy nhiên, đúng lúc này, bút. Một bóng người dậm chân một cái, phóng thẳng lên trời, đột nhiên giết vào chiến trường của hai người. Gay go. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, đội vàng qua đó. Ầm. Trên cao, một tiếng nổ vang, một bóng người thổ huyết bay ngược. Chính là Yến Đan. Lại còn hai đánh một, hèn hạ. Yến Đan giận dữ nói. Ha ha, ai nói với ngươi, là một chọi một, có ưu thế không dùng, đó là đồ ngốc. Yến Đan, hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Cười lạnh một tiếng, Tư Mã Trường Không thân hình lóe lên, giết về phía Yến Đan, mà Từ Phong, theo sát phía sau. Bút. Yến Đan dậm chân một cái, nên đón. Ẩm. Một tiếng nổ lớn, hắn trực tiếp bị đánh bay. Xoẹt. Đúng lúc này, không gian đột nhiên bị xé rách, hai tia sét bạc chợt hiện, đồng nhiên bắn về phía Tư Mã Trường Không và Từ Phong. Thử. Chiêu này đã vô dụng rồi. Tư Mã Trường Không cười lạnh, không quay đầu lại, lòng bàn tay phất một cái, lập tức hai ngọn thần phạt chi mâu bắn tới, đột nhiên ngược lại, như bị một luồng lực lượng vô hình trói buộc, chính là không gian chi lực. Ngay sau đó, theo Tư Mã Trường Không nắm chặt tay, hai cây thần phạt chi mâu trực tiếp nổ tung. Tiếp theo, Tư Mã Trường Không lòng bàn tay xoay một vòng, tung một trường. Ý nọ thần công ty hình Star còn nẹn công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Ý nọ thần công ty hình nên chương 2023 kết thúc rồi sao? Chương 2023 kết thúc rồi sao? Ẩm. Không gian rung lên, một bóng người bị bắn bay, thổ huyết bay loạn, chính là Lâm Tiêu. Tiêu Lâm, ngươi còn không đi, muốn ta chết vô ích ở đây sao? Yến Đan hét lớn. Hắn muốn đi, đi được sao? Từ Phong cười lạnh. Mau đi, ngươi mau đi. Yến Đan hét lớn, khí huyết sôi trào, nén đau thương, giết về phía Tư Mã Trường Không và Từ Phong, muốn kéo dài thời gian. Trường lão, ta đến giúp ngươi. Vút. Lúc này, một bóng người lao tới cực nhanh, chính là Ninh Trường Sinh. Lúc này hắn đã hồi phục chút thực lực, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến đông đủ cả rồi, vừa vặn giải quyết một lượng, đỡ tốn công. Tư Mã Trường Không cười lạnh, trực tiếp tung một quyền. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Yến Đan và Ninh Trường Sinh đều thổ huyết lùi mạnh. Trường lão, Ninh Trường Sinh. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi. Mau đi, ngươi mau đi đi. Yến Đan hét lớn. Tiêu Lâm, mau đi. Ninh Trường Sinh cũng hét lên. Mà lúc này, Tư Mã Trường Không lại giết tới. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người lại bị đánh bay. Lúc này, huyết quang trên người Yến Đan lóe lên không ngừng, huyết ưng cũng trở nên mờ nhạt, huyết mạch chi lực sắp cạn kiệt, mà Ninh Trường Sinh thì thương thế càng thêm nghiêm trọng, thân thể vô lực rơi xuống đất. Dù sao, Ninh Trường Sinh mới nguyên hải cảnh nhất trọng, trước đó lại bị thương, vừa rồi ra tay cũng là cố gắng cuối cùng, lúc này, khí tức suy yếu đến cực điểm, rơi xuống đất. Ninh Trường Sinh. Lâm Tiêu vội vàng bay tới, đỡ lấy Ninh Trường Sinh đang rơi xuống. Lúc này, Ninh Trường Sinh mặt không còn chút máu, khí tức yếu ớt, thương thế rất nghiêm trọng, hắn gắng gượng mở mắt, nhìn Lâm Tiêu, khóe miệng còn vương máu, yếu ớt nói, ngươi tên này bảo ngươi đi mà không đi, ở lại cùng chúng ta chịu chết sao đồng đốc? Đừng nói nữa. Lâm Tiêu dừng lại giữa không trung, vội vàng lấy ra một viên đan dược cho Ninh Trường Sinh uống, bảo vệ tâm mạch của hắn. Rắc. Nắm đấm của Lâm Tiêu siết chặt, gân xanh nổi lên trên cánh tay, trong mắt hiện lên sát khí kinh người, nhìn sang phía khác, Tiễn Đan bị đánh cho liên tục bại lui, thổ huyết không ngừng, nhưng hắn vẫn nhìn về phía này, quát lớn, mau đi, các ngươi mau đi đi. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Trong tiếng cười ngạo mạn không kiêng dè, Tư Mã Trưởng không liên tiếp tấn công mạnh mẽ, Tiễn Đan bị đánh cho không còn sức chống đỡ, thổ huyết lùi mạnh, huyết mạch chi lực trên người ngày càng mờ nhạt, huyết ưng kêu thảm không ngừng, càng lúc càng mỏng manh, như thể một khắc sau sẽ tan vỡ. Mau đi, các ngươi mau đi đi, đừng để ta hy sinh vô ích. Tên này, bảo ngươi đi, lại không đi, đồ ngốc. Giây phút này, như thể trời đất chìm vào chân không. Trong đầu Lâm Tiêu, giọng nói của Yến Đan và Ninh Trường Sinh không ngừng vang vọng, đột nhiên, như thể cả trời đất đều rơi vào vực sâu tăm tối, không thấy năm ngón tay, chỉ còn lại một mình hắn. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi sao? Nhìn mặt nước dưới chân, phản chiếu bóng đen kịt, gợn sóng lan tan, mơ hồ không rõ. Chết rồi, tất cả mọi người đều phải chết sao? Hắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này sao? Nỗ lực ba ngày, vẫn không thể thay đổi kết cục sao? Cuối cùng, vẫn là thực lực của hắn không đủ, hắn không phải đấng cứu thế, không cứu được thế giới, dù đã cố gắng hết sức, cũng không thể xoay chuyển tình thế, như thế, đây chính là số mệnh, là định mệnh của hắn, hắn không thể chống lại. Nhìn bóng mình trong nước, Lâm Tiêu dần thất thần, như đã thấy trước bi kịch diễn ra, cuối cùng, tất cả đã sớm định sẵn. Vung xuôi đi. Bên hai, dường như vang lên một giọng nói u uất. Không. Lâm Tiêu đột nhiên lắc đầu, trong đôi mắt u ám, lóe lên một tia sáng. Hắn còn rất nhiều việc chưa làm, lời hẹn ước với cha hắn chưa hoàn thành, còn có Mộ Dung Thi, còn có những người anh em tốt của hắn. Hắn sao có thể chịu thua, sao có thể đối đầu trước số mệnh? Hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là từ bỏ. Chưa chiến đấu đến cùng, máu còn chưa cạn, tim còn đang đập, sao có thể cứ thế từ bỏ? Tất cả vẫn chưa kết thúc, hắn còn phải chiến đấu. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Tiêu, tia sáng kia ngày càng rực rỡ, khí tức trên người bắt đầu thay đổi. Đột nhiên, mặt nước dưới chân ngừng gợn sóng, phản chiếu một bóng người, một đôi kim đồng tỏa ra ánh sáng chói lòa, rực rỡ huy hoàng. Đồng thời, còn có một bóng người khác, huyết quang lấp lánh, mình khoác chiến giáp, hai tay cầm đao kiếm, tỏa ra một loại khí tức duy ngã độc tôn, bá tuyệt thiên hạ. Một khắc sau, hai bóng người hợp làm một. Bút. Một khắc sau, bóng tôi xung quanh đột nhiên vỡ nát. Lâm Tiêu chợt mở mắt, trở về thế giới hiện thực. Lúc này, Tiễn Đan vẫn đang khổ sở chống đỡ, còn Ninh Trường Sinh thì đã hôn mê. Huyết mạch của ta. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên. Lúc này hắn toàn thân huyết quang lấp lánh, huyết mạch chi lực trong cơ thể bắt đầu tiêu đốt, khí huyết sôi trào, khí tức tăng vọt. Ầm. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trên trời truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng kêu thảm của ưng, thân thể Yến Đan rơi nhanh xuống, thổ huyết liên tục. Đùng. Một tiếng động lớn, Yến Đan rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, đùi đất bay mù mịt. Dưới hố, Yến Đan toàn thân đẫm máu, nằm trên đất, dãy rủa mấy cái, cuối cùng vẫn không thể đứng dậy, hắn đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, đã cố gắng hết sức, cũng đã kiệt sức, đôi mắt u ám, nhìn lên trời, trong lòng thở dài một tiếng, tất cả, kết thúc rồi sao? Y nọ cần công ty hình Star có nền công ty đao loạn ở C của Bạch Sơn. Y nọ cần công ty hình nhen chương 2024, chiến thần huyết mạch, chiến thần ấn chương 2024. Chiến thần huyết mạch, chiến thần ấn chịu chết đi, tiến lão quỷ. Vút. Thân hình lóe lên, Tư Mã Trưởng không xuất hiện phía trên hố sâu, tay cầm quan kiếm, khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn, người ta tranh đấu 3 năm, tất cả nên kết thúc rồi, yên tâm mà đi đi. Nói rồi, Tư Mã Trưởng không giơ cao trường kiếm, sắp hạ xuống. Ầm. Đột nhiên, một luồng khí tức cường thịnh phóng thẳng lên trời. Trong mấy mắt, ánh mắt của mọi người, bao gồm cả Tư Mã Trưởng không, Từ Phong và những người khác, đều nhìn về cùng một hướng. Ong. Một cột sáng màu máu kinh thiên phóng thẳng lên trời, hư không chấn động, huyết mạch chi lực nồng đậm lan tỏa, bao trùm phạm vi trăm trượng, như một đại dương máu đang lưu chuyển. Huyết mạch chi lực thật mạnh, đây là huyết mạch gì? Huyết mạch phóng lên trời, đây là dấu hiệu huyết mạch thức tỉnh. Độ cao của cột huyết mạch này cũng quá khoa trương đi, ít nhất 300 trượng, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên, cho dù là vương cấp ngũ phẩm huyết mạch, cũng không hơn gì thế này đâu. Mọi người nhìn cột sáng màu máu lấp lánh, vẫn đang không ngừng dâng cao, kinh ngạc không thôi. Là Tiêu Lâm, huyết mạch của Tiêu Lâm thức tỉnh rồi. Vạn Huyết Tông, mọi người kinh ngạc không thôi, không khỏi kêu lên. Huyết mạch của tên tiểu tử đó. Một bên, Tư Mã Trưởng không và Từ Phong cũng thần sắc khựng lại, không tự chủ được bị thu hút, trên mặt mang vẻ chấn động, bọn họ cũng chưa từng thấy cột huyết quang cao đến mức này, đã đạt tới 400 trượng. Ầm. Cột sáng huyết mạch phóng thẳng lên trời, mãi cho đến khi đạt độ cao hơn 500 trượng mới cuối cùng dừng lại. Mà biển máu kia đã lan rộng đến phạm vi mấy trăm trượng, như thể huyết mạch chi lực đã được giải phóng hoàn toàn. Một khắc sau, những huyết mạch chi lực này nhanh chóng thu hồi, hội tụ về trung tâm, mà cột sáng màu máu kia cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, tất cả huyết mạch chi lực đều hội tụ trong cơ thể Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu toàn thân huyết quang lấp lánh, kim đồng rực rỡ, phạm vi mấy chục trượng, huyết mạch chi lực nồng đậm của bạo, sau đó trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ thành một pho tượng huyết ảnh chiến sĩ. Chỉ thấy pho tượng chiến sĩ này, mình khoác chiến giáp, hai tay trái phải, một tay cầm đao, một tay giữ kiếm, cao lớn như một ngọn tháp sắt, đứng sừng sững giữa hư không, một đôi kim đồng bắn ra ánh sáng chói lòa, không nhìn ra một chút tình cảm nào, nhưng lại cho người ta một cảm giác nhìn xuống thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đây chính là huyết mạch của Lâm Tiêu, chiến thần huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, trước đó vẫn luôn ở trạng thái mơ hồ, giây phút này là lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay trái của Lâm Tiêu, một ấn ký màu máu hiện ra, đao kiếm giao nhau, tạo thành một đồ án cổ xưa mà lại đầy bí ẩn, chính là chiến thần ấn. Đây chính là chiến thần huyết mạch sao? Nhìn chiến thần ấn trong lòng bàn tay, Lâm Tiêu ánh mắt lấp lánh, lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể tràn ngập vô tận huyết mạch chi lực, như sông lớn của cuộn, mãnh liệt bành trướng, tràn đầy sức mạnh. Cảm giác này, so với trước khi chưa hoàn toàn thức tỉnh, hoàn toàn là trời và đất khác biệt, huyết mạch chi lực của hắn, ít nhất so với trước đó, mạnh hơn mấy lần không chỉ. Cùng lúc đó, trên chiến giáp của chiến thần huyết mạch, phân bố năm đạo huyết luân, đại biểu cho nó, vương cấp ngũ phẩm huyết mạch. Nhưng trong cõi u minh, Lâm Tiêu lại cảm thấy, đây không phải là phẩm cấp huyết mạch của hắn, luôn cảm thấy, dường như còn xa mới chỉ có thế, nhưng dù sao đi nữa, lúc này hắn, huyết mạch cuối cùng đã thức tỉnh, có thể thỏa sức phóng thích và lợi dụng huyết mạch chi lực. Tên tiểu tử này, đây là huyết mạch gì? Tư Mã Trường Không và Từ Phong sắc mặt cứng đờ, nhìn nhau, rõ ràng bọn họ đều chưa từng thấy loại huyết mạch này. Vương cấp ngũ phẩm, huyết mạch của Tiêu Lâm lại là vương cấp ngũ phẩm. Sao ta cảm thấy huyết mạch chi lực của hắn còn mạnh hơn cả vương cấp ngũ phẩm? Vương cấp ngũ phẩm, ở Vạn Huyết Tông ta, đệ nhất thiên tài La Ảnh cũng mới chỉ là vương cấp tứ phẩm thôi, phẩm cấp huyết mạch của Tiêu Lâm là huyết mạch cao cấp nhất Vạn Huyết Tông hiện tại. Phía dưới, rất nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông, thậm chí cả trưởng lão đều kinh hô không thôi. Huyết mạch chi lực thật mạnh, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Trong hố sâu, đôi mắt u ám của Yến Đan lóe lên một tia kinh ngạc, khi nhìn thấy biểu cảm của Tư Mã Trường Không và những người khác, hắn thần sắc khẽ động, chẳng lẽ là, thử, thức tỉnh huyết mạch thì sao, vương cấp ngũ phẩm thì sao, ta không tin ngươi mạnh đến mức nào, đại cục đã định, ngươi cuối cùng chỉ có con đường chết. Tư Mã Trường Không hừ lạnh một tiếng, không để ý, ngay sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Xoẹt. Một đạo kiếm khí sắc bén, chém về phía Yến Đan dưới hố. Dù thế nào, trước tiên giết Yến Đan rồi nói, tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc. Yến trưởng lão, mọi người Vạn Huyết Tông sắc mặt đại biến, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, Yến Đan chết, tất cả sẽ xong đời. Thấy vậy, kiếm khí bay vút ra, sắp rơi vào trong hố. Xoẹt. Lúc này, tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo huyết sắc kiếm khí bay tới, trong nháy mắt, xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, vừa vặn va chạm với đạo thánh quang kiếm khí kia. Ầm. Một tiếng nổ vang, thánh quang kiếm khí vỡ nát, mà huyết sắc kiếm khí vẫn còn sót lại, bay về phía hư không vô tận. Vút. Một khắc sau, giữa sân một luồng huyết quang lóe lên, xuất hiện phía trên Yến Đan, huyết quang thu lại, chính là Lâm Tiêu. Y nọ thần công ty hình Star có nện công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Y nọ thần công ty hình nên chương 2025, uy lực huyết mạch chương 2025, uy lực huyết mạch thật sự là hắn. Trong hố, Yến Đan trợn to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Vừa rồi, hắn đã đoán, nguồn gốc của luồng huyết mạch chi lực mạnh mẽ kia, có thể chính là Lâm Tiêu, không vì lý do gì khác, chính là vì kẻ sau đã mang lại cho hắn quá nhiều chấn động và bất ngờ, không ngờ lại để hắn đoán trúng. Vương cấp ngũ phẩm. Yến Đan liếc mắt một cái liền chú ý đến huyết luân, vẻ kinh ngạc trên mặt càng thêm đậm. Chẳng lẽ thật sự có hy vọng? Giây phút này, đôi mắt vốn u ám của Yến Đan bắn ra hy vọng hào quang, hai nắm đấm không khỏi siết chặt, thân thể kích động run rẩy. Kỳ tích thật sự sẽ xuất hiện sao? Không chỉ Yến Đan, các trưởng lão và đệ tử khác của Vạn Huyết Tông cũng đều nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt lấp lánh, trên mặt mang theo một tia mong đợi và căng thẳng. Đây là hy vọng cuối cùng, cũng là duy nhất của bọn họ. Tiểu tử, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, vừa rồi may mắn nhặt lại được một mạng, bây giờ lại còn dám đến một mạng, xem ra ngươi thật sự sống không kiên nhẫn rồi. Đã ngươi muốn chết sớm, ta thành toàn cho ngươi. Ầm. Lời vừa dứt, trên người Tư Mã Trường Không, một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên, không gian xung quanh rung động như sóng nước, trực tiếp buộc phát toàn lực. Miệng nói vậy, Tư Mã Trường Không không hề khinh suất, trước đó, thực lực của Lâm Tiêu đã sánh ngang Nguyên Hải cảnh tam trọng, mà bây giờ, hắn thức tỉnh huyết mạch, thực lực chắc chắn còn mạnh hơn, nếu hắn không toàn lực ứng phó, cũng không có nhiều hy vọng. Nhưng hắn tự tin, với thực lực của mình, tuyệt đối đủ để giết chết Lâm Tiêu, nói thế nào, hắn cũng là một trưởng lão của Thánh môn, một Nguyên Hải cảnh tam trọng lão làng, sống mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không đấu lại một tiểu bối của Vạn Huyết Tông? Lâm Tiêu không nói gì, nhưng chiến ý trong mắt hắn đã nói lên tất cả. Lúc này hắn khí huyết sôi trào, dưới sự gia tăng của huyết mạch chi lực, toàn thân tràn ngập sức mạnh như vô tận cuộn trào trong cơ thể. Giây phút này hắn chỉ muốn chiến đấu, giải tỏa những sức mạnh này. Giết! Tư Mã Trường Không hét lớn, sát khí như thủy triều, chân đạp một cái, đống nhiên thẳng hướng Lâm Tiêu. Chiến! Lâm Tiêu hét trầm, toàn thân chiến ý ngút trời, thân hình lóe lên, hóa thành một luồng huyết quang, đột nhiên bắn bật ra. Trong nháy mắt, hai bên gặp nhau và chạm mạnh mẽ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng cuồn cuộn lan ra, kinh khí quét sạch bốn phương, không gian rung chuyển không ngừng. Lùi lùi lùi. Một khắc sau, một bóng người lùi mạnh về sau. Xì xì xì. Toàn trường vang lên một tràng hít hà lạnh lẽo. Chỉ vì người lùi lại không ai khác, chính là Tư Mã Trường Không. Thân là Nguyên Hải cảnh tam trọng đỉnh phong, trưởng lão đứng đầu của Thánh môn tại Băng Hỏa Sơn lĩnh, lại bị một đệ tử Vạn Huyết Tông đánh lui, hơn nữa là trong tình huống hai bên đối đầu trực diện, quả thực không thể tin nổi. Toàn trường, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên trên, mặt đầy vẻ khó tin. Một bên Từ Phong và Yến Đan cũng mặt đầy kinh ngạc, tên tiểu tử này, hắn đang nói, đột nhiên, Từ Phong đồng tử co rút lại, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu lại ra tay. Xoẹt. Chỉ thấy Lâm Tiêu chân đạp một cái, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, phá không mà ra. Dưới sự gia tăng của huyết mạch chi lực, tốc độ và sức tấn công của Lâm Tiêu tăng mạnh, chỉ thấy giữa sân một bóng máu lóe lên, nhanh đến không thể tin nổi, như thể xuất hiện một loạt tàn ảnh. Một khắc sau, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt Tư Mã Trường Không. Chết tiệt, ta không tin. Tư Mã Trường Không gầm lên, đường đường trưởng lao thánh môn lại bị một tên tạp chủng tu vi thấp hơn mình đánh lui, hắn không thể chấp nhận, lập tức liều mạng bộc phát khí tức của tuân, nắm chặt trường kiếm, đột nhiên một kiếm chém đúng ra. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên, dấy lên những cơn sóng khí cuồng bạo, năng lượng quần quận như thủy triều càn quét bát phương. Phụt, một khắc sau, Tư Mã Trường Không trực tiếp thổ huyết bay ngược, mặt lộ vẻ kinh hãi, mà xung quanh mọi người càng thêm kinh ngạc, trong mắt sắp rơi ra ngoài. Nếu nói trước đó là Tư Mã Trường Không sơ suất, chưa dùng toàn lực, thì lần này hắn thực sự bị Tiêu Lâm nghiền ép. Trường lao đứng đầu của thánh môn bị một tiểu bối vạn huyết tông nghiền ép, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người còn tưởng đang sống trong mơ. Khốn kiếp, chết cho ta. Tư Mã Trường Không gầm lên, trong mắt dỉ máu, hận không thể xé xác Lâm Tiêu. Trước mặt bao người, hắn liên tục bị đánh lui, mất hết mặt mũi, giây phút này hắn đã mất hết lý trí, điên cuồng như một con thú hoang lao về phía Lâm Tiêu. Xoẹt, đáp lại hắn là một kiếm của Lâm Tiêu. Ầm, một tiếng nổ vang, Tư Mã Trường Không lại bị đánh bay, thổ huyết bay ngược. Giết. Lâm Tiêu thừa thế truy kích, khí huyết kinh thiên, chỉ thấy giữa sân từng đạo huyết quang liên tiếp lóe lên, theo sau đó là một loạt tiếng nổ lớn, mà Tư Mã Trường Không thì lần lượt bị đánh bay, thổ huyết liên tục. Nhìn thế nào, đây cũng là một trận nghiền ép, mà tất cả bước ngoặt đều nằm ở việc huyết mạch của Lâm Tiêu thức tỉnh. Ầm, lại bị đánh bay, Tư Mã Trường Không thổ huyết lùi mạnh, khí tức giảm mạnh, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp bị Lâm Tiêu đánh bay. Lúc này hắn dường như đã bị đánh tỉnh, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, miệng lẩm bẩm, đó rốt cuộc là huyết mạch gì? Y nọ cần công ty hình Star có nẹn công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Y nọ cần công ty hình nên chương 2026, liên thủ chương 2026, liên thủ từ phòng, ngươi còn đứng đó nhìn cái gì, đợi ta bị đánh chết, ngươi cũng không sống nổi đâu. Đột nhiên, Tư Mã Trường Không hét lớn. Mà lúc này, Từ Phong dường như cũng vừa tỉnh lại sau cơn chấn động, vừa rồi Tư Mã Trường Không bị Lâm Tiêu liên tiếp đánh bay, khiến hắn chấn động không thôi, hoàn toàn không ngờ Lâm Tiêu sau khi thức tỉnh huyết mạch, đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy, phải biết rằng, đối phương chỉ mới có tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng thôi. Vút, vài lần lóe lên, Từ Phong xuất hiện bên cạnh Tư Mã Trường Không, lấy ra một viên đan dược. Không cần, Tư Mã Trường Không lắc đầu, lật tay, một viên đan dược màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, trầm giọng nói, Từ Phong, chiến lực của tên tiểu tử này, ngươi cũng đã thấy rồi, chỉ dựa vào bất kỳ ai trong chúng ta, e rằng đều không phải đối thủ của hắn, phải liên thủ mới có cơ hội. Ngươi bây giờ đã trọng thương, liên thủ hay không, dường như tác dụng không lớn. Từ Phong nói, đừng coi thường ta, viên thánh nguyên đan này có thể trong thời gian ngắn giúp thực lực của ta hồi phục đỉnh phong, đến lúc đó người ta liên thủ giải quyết tên tiểu tử này. Tư Mã Trường Không nói, sắc mặt có chút âm trầm. Không ai ngờ sự việc lại diễn biến thành thế này, vốn dĩ vạn huyết tông đại thế đã mất, chỉ cần giết tiến đan, trận chiến này sẽ kết thúc, băng hỏa sơn lĩnh cũng sẽ đổi chủ, nhưng tất cả đều bị Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện phá vỡ. Tên tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không được hắn để vào mắt, lại trở thành mấu chốt quyết định thắng bại trận này, trở thành trở ngại lớn nhất để hắn chiếm được băng hỏa sơn lĩnh. Nghĩ đến đây, Tư Mã Trường Không không khỏi hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước ám sát Lâm Tiêu nên cẩn thận hơn một chút, để diệt trừ hậu họa, cũng sẽ không dẫn đến cục diện hiện tại. Nhưng chuyện đã qua, nghĩ nhiều vô ích, hiện tại chỉ cần hắn và Từ Phong liên thủ giết chết Lâm Tiêu, thắng lợi vẫn thuộc về bọn họ. Được. Từ Phong gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, lúc này hắn đã không còn chút khinh thường nào, cũng không cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trong lòng hắn đã coi Lâm Tiêu là một đối thủ mạnh mẽ, dù mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí khiến người ta khó tin, nhưng đây là sự thật. Tư Mã Trường Không uống viên thuốc, vận công một chút, đan dược lập tức tăng ra, dược lực nhanh chóng thấm vào máu thịt, lan tỏa khắp tứ chi bách xương cốt. Thuốc có thể trong thời gian ngắn tăng cường chiến lực, tự nhiên đều có tác dụng phụ, nhưng tình thế hiện tại bất lợi, Tư Mã Trường Không cũng không còn lựa chọn nào khác. Giết. Lâm Tiêu chân đạp hư không, lao nhanh tới, thời gian bộc phát huyết mạch có hạn, hắn tự nhiên biết phải tốc chiến tốc thắng. Ầm. Lúc này, một luồng khí tức ngút trời phóng lên, cường hành vô cùng. Chỉ thấy Tư Mã Trường Không toàn thân khí tức sôi trào, không ngừng tăng lên, y bào căng phồng, phần phần ánh mắt khôi phục vẻ sắc bén như trước, trong khoảnh khắc thực lực trở lại đỉnh phong. Lao đi vết máu nơi khóe miệng, Tư Mã Trường Không trên mặt lộ ra một nụ cười gằn và sắc khí, cùng lên, giết hắn. Ầm. Một bên, Từ Phong trực tiếp bộc phát khí tức, toàn lực bộc phát. Bút, bút. Hai người chân đạp hư không, lao vút ra. Trong khoảnh khắc, hai bên áp sát. Phá cực thức. Một tiếng hét lớn, Lâm Tiêu cổ tay rung lên, toàn thân huyết mạch sôi trào, theo hắn một kiếm chém ra, huyết ảnh chiến sĩ sau lưng dường như cũng theo đó chém ra một kiếm, huyết mạch chi lực nồng đậm theo đó múa lượn, chút xuống tại cái này một kiếm bên trên. Xoẹt. Một vòng cung ánh sáng màu máu dài mấy trăm mét chém ra, nơi nó đi qua, không gian như bị chia làm hai, xuất hiện một vết nứt thời không ngắn ngủi. Chỉ thấy giữa sân, như một vầng huyết nguyệt chém tới, không gian rung chuyển dữ dội, khí tức kinh thiên. Giết. Tư Mã Trường Không và Từ Phong không dám sơ suất, cả hai cùng bộ phát toàn lực, thánh quang kiếm mang sắc bén, cùng với vớt mang màu đen khổng lồ, đồng thời giết ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên trên, không dám thở mạnh. Trong nháy mắt, công kích của hai bên gặp nhau. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, dấy lên kinh khí cuồng bạo, càn quét ra, quét sạch hư không. Chỉ thấy trên cao, ánh sáng trắng, đen và máu điên cuồng cuồng bạo, ánh sáng trắng và đen hợp lại, cùng ánh sáng máu dây dưa, chống cự. Nhất thời, ánh sáng kinh thiên, kinh khí cuồng vũ, như thể giữa trời đất, một nửa bị đen trắng chiếm giữ, một nửa bị đỏ máu chiếm giữ, hai luồng lực lượng đang kịch liệt giao phong, phạm vi mấy trăm trượng, không gian rung chuyển không ngừng, như thể tùy thời muốn bị xé nát. Ầm. Cuối cùng, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, một cột sáng phóng thẳng lên trời. Cột sáng này có ba màu đen, trà chương 2027, đại thế đã mất chương 2027, đại thế đã mất chết tiệt, ta không tin, tiểu tử này, sao có thể mạnh đến vậy? Tư Mã Trường không gầm thét, giận không thể ác, lẽ nào, kế hoạch chiếm lấy băng hỏa sơn lĩnh của bọn họ sắp thất bại, 3 tháng nỗ lực, trả giá không nhỏ, chẳng lẽ sắp đổ sông đổ bể, hắn quyết không cho phép chuyện này xảy ra. Xoẹt. Mà đúng lúc này, một vầng huyết quang sắc bén lại chém tới, khí thế bức người. Tránh ra. Từ Phong đội vàng hét lớn, với thực lực của hai người bọn họ, toàn lực liên thủ cũng không đỡ nổi, chỉ có thể né tránh. Làm tốt lắm, giết bọn chúng. Phía dưới, trong hố sâu, Yến Đan không nhịn được gầm lên, khuôn mặt giàn mua kích động đỏ bừng, cảm xúc kìm nén cuối cùng cũng được giải tỏa, thậm chí muốn đích thân lên tham chiến, nhưng thân thể hắn vừa cử động, cơn đau dữ dội khiến hắn nghe răng trợn mắt, mặt mày mèo mó, nhưng vẫn khó che giấu sự hưng phấn trên mặt hắn. Giết bọn chúng, giết hắn, giết chết bọn chúng. Phía dưới, nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông cũng không khỏi hét lớn, sĩ khí như cầu đồng, bọn họ, những người luôn bị áp chế, thất bại, giờ phút này cuối cùng cũng nên đón cơ hội ngẩng cao đầu. Mau tránh. Bụt. Bụt. Thân hình lóe lên, Tư Mã Trưởng không và Từ Phong tách ra né tránh. Xoẹt. Mà đúng lúc này, không gian sau lưng Tư Mã Trưởng không bị xé rách, một bóng huyết ảnh lao ra. Phá cực thức. Một vầng huyết quang kinh thiên, từ trên xuống dưới, chém về phía Tư Mã Trưởng không. Tất cả đến quá bất ngờ, Tư Mã Trưởng không căn bản không ngờ tới, khi hắn phản ứng lại, một kiếm này đã chém tới, không thể tránh né, chỉ đành cố hết sức chống đỡ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, tất cả công kích của Tư Mã Trưởng không đều bị đánh nát, máu tươi bắn tung tóe. Ngực hắn xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, sâu thấy cả xương, chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm đến phủ tạng của hắn. Giờ phút này, Tư Mã Trường không chỉ cảm thấy tử thần vừa lướt qua vai hắn, da đầu như muốn nứt ra, kinh hai đến toát mồ hôi lạnh. Trích tinh thủ. Mà đúng lúc này, một huyết trưởng ấn khổng lồ giáng xuống, trường lực kinh khủng bao trùm lấy hắn, chấn áp xuống. Không, ngẩng đầu, Tư Mã Trường không chỉ cảm thấy một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy hắn, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên chút xuống người hắn. Chỉ thấy trên không trung, một bóng người đang rơi xuống cực nhanh. Đùng. Giống như Yến Đan trước đó, Tư Mã Trường không ầm ầm rơi xuống đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ, cả người như một đống bùn nhão nằm dưới đáy hố, toàn thân máu me đồng địa, xương cốt vỡ nát, mặt không còn chút máu, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi tột độ, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu, miệng không ngừng trào máu, thê thảm vô cùng. Lúc này, đám người thánh môn đã kinh ngạc đến ngây người, lãnh tụ trưởng lão của bọn họ đang nằm trên đất như một con cá chết. Hỏng rồi. Trên không trung, Từ Phong né được công kích, sắc mặt đại biến. Không chút do dự, hắn thân hình lóe lên, xoay người bỏ chạy về một hướng cực nhanh. Trên đường, hắn vội vàng kích hoạt không gian quyền chủ, muốn trốn vào hư không bỏ chạy. Ha, chẳng lẽ ngươi không biết, nguyên hải cảnh có thể khống chế không gian chi lực sao? Lâm Tiêu cười lạnh, lòng bàn tay xoay một vòng. Bút một tiếng, Từ Phong bị không gian thông đạo bắn ra, sắc mặt khó coi vô cùng. Bụt. Lâm Tiêu chân đạp một cái, hóa thành một tia huyết quang, đuổi theo cực nhanh. Từ Phong căn bản không dám ứng chiến, co cẳng bỏ chạy, hắn thầm nghĩ, chỉ cần hắn có thể kéo dài đến khi huyết mạch chi lực của đối phương biến mất, thì vẫn còn cơ hội lật kèo. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là, chỉ trong vài hơi thở, Lâm Tiêu đã đuổi kịp hắn. Một luồng sát khí mãnh liệt lập tức hóa chặt hắn, nhất thời, Từ Phong ra đầu tê dại, thân thể không khỏi run lên. Phá cực thức. Một vầng huyết quang kinh thiên chém tới. Từ Phong không dám đỡ đòn, đội vàng né tránh. Trích tinh thủ. Mà đúng lúc này, một huyết trưởng ấn khổng lồ từ trên đầu hắn chân áp xuống. Không, Từ Phong gầm lên, mặc cho hắn cố hết sức buộc phát chống cự, cuối cùng vẫn là vô ích, tất cả công kích đều sụp đổ, bị trưởng ấn đánh xuống đất. Đùng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi bay mù mịt, vết nứt lan rộng trăm trượng, Từ Phong nối gót Tư Mã Trường không. Đến đây, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, hai vị nguyên hải cảnh mạnh nhất đều bị Lâm Tiêu đánh bại, mà tất cả những điều này chỉ diễn ra trong vòng mấy chục hơi thở. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng chết chóc, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lên không trung, thần tình cảm hoảng hốt như vừa trải qua một giấc mơ vẫn chưa tỉnh lại. Chạy, mau chạy đi. Cho đến khi bên phía Thánh Môn có người hét lớn một tiếng, lúc này mọi người mới như tỉnh ngộ. Chạy, mau chạy. Bụt, bụt. Nhất thời, đám người Thánh Môn và Thiên Ma Cốc điên cuồng tứ tán bỏ chạy, ngay cả lãnh tụ của bọn họ cũng đã nửa sống nửa chết, chiến lược cao cấp thất bại, đại cục đã định, bọn họ ở lại đây chỉ có con đường chết. Giết. Trên không trung, Lâm Tiêu hét lớn, giọng nói như sấm vang vọng khắp chiến trường. Giết, giết sạch bọn chúng, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Nhất thời, đám người Vạn Huyết Tông máu nóng sôi trào, lửa giận và hận thù kìm nén bấy lâu, giờ phút này cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát, từng người một như những con hổ sói đói khát, điên cuồng truy sát những đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Nhất thời, Vạn Huyết Tông sĩ khí đại trấn, còn Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thì sĩ khí sa sút, quân tâm tăng dã, chiến ý không còn. Dưới tình thế này, dù Thánh Môn và Thiên Ma Cốc chiếm ưu thế về quân số và thế lực, nhưng chỉ lo bỏ chạy, căn bản không có ý định chiến đấu, bị Vạn Huyết Tông giết cho tan tác. Giết. Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, nhân lúc huyết mạch chi lực vẫn còn, xông lên giết địch. Chương 2028, thôn vệ tinh huyết. Chương 2028, thôn vệ tinh huyết. Bụt. Bụt. Mấy vị trưởng lão của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thân hình lóe lên, không hề bỏ chạy, mà lao về phía hai cái hố sâu, rõ ràng là muốn cứu Tư Mã Trưởng không và Tử Phong. Xoẹt. Không gian bị xé rách, Lâm Tiêu bước ra, trực tiếp lao về phía mấy người này. không ổn, cẩn thận. Cảm nhận được Lâm Tiêu áp sát, mấy người sắc mặt biến đổi, vội vàng né tránh. Ngay cả Tư Mã Trường Không, Từ Phong, những kẻ ở cảnh giới Nguyên Hải Tam Trọng đỉnh phong cũng không phải đối thủ, huống chi là bọn họ, căn bản không dám đối đầu trực diện với Lâm Tiêu. Tuy nhiên, Lâm Tiêu sẽ không tha cho bọn họ. Một cái chớp mắt, Lâm Tiêu xuất hiện sau lưng một vị trưởng lao thánh môn. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Thấy không thể trốn thoát, vị trưởng lao thánh môn này dứt khoát buộc phát toàn lực, xoay người chém ra một đao. Vị trưởng lao thánh môn này có tu vi Nguyên Hải cảnh tam trọng sơ kỳ, thực lực không tệ, ở Băng Hỏa Sơn lĩnh cũng là cao thủ hàng đầu, chỉ tiếc, hắn đối mặt với Lâm Tiêu đã thức tỉnh huyết mạch. Phá cực thức, một vầng huyết quang kinh thiên chém ra, như một vầng trăng khuyết màu máu. Chỉ thấy giữa sân, một vầng huyết quang khổng lồ nở rộ, ngay sau đó, công kích của vị trưởng lao thánh môn này lập tức tan vỡ, trong đồng tử, vầng huyết quang này nhanh chóng phóng đại. Phập, vị trưởng lao thánh môn này trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Một kiếm, hạ sát một vị Nguyên Hải cảnh tam trọng. Không ổn, mau rút lui. Những người khác thấy vậy, kinh hãi tột độ, lúc này không còn ý định cứu người nữa, nhộn nhịp tứ tán bỏ chạy. Xoẹt, xoẹt. Lâm Tiêu thân hình như điện, như một tia chớp màu máu, lao đi vun vút. Trong vài hơi thở, lại có hai vị trưởng lão bị hắn giết chết, đều là tu vi Nguyên Hải cảnh tam trọng. Bút. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chân đạp một cái, khí tức sôi trào, tung hoành giết chóc. Mục tiêu của hắn chủ yếu là võ giả Nguyên Hải cảnh nhị tam trọng, đây là mối đe dọa lớn nhất đối với Vạn Huyết Tông. Chỉ thấy giữa sân, một bóng huyết ảnh tung hoành lóe lên, nơi nào đi qua, máu tươi bắn tung tóe, không gì cả nổi. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, Nguyên Hải cảnh tam trọng đỉnh phong cũng có thể dễ dàng giết chết, Nguyên Hải cảnh tam trọng bình thường cũng có thể một kiếm hạ sát, còn Nguyên Hải cảnh nhị trọng thì càng không đáng kể. Phập, phập. Chỉ thấy Lâm Tiêu tay vung kiếm hạ, kiếm khí như cầu rồng, trưởng ấn như thủy triều, như hổ vào bầy cừu, giơ tay một cái, liền có nhiều cao thủ Nguyên Hải cảnh vẫn lạc. Không lâu sau, số lượng Nguyên Hải cảnh chết dưới tay Lâm Tiêu đã vượt qua trăm, trong đó không thiếu những cao thủ Nguyên Hải cảnh nhị trọng, dưới tay Lâm Tiêu lại như những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, không chịu nổi một đòn, hơn nữa, con số này vẫn đang tăng nhanh. Phía dưới, nhiều người đã nhìn đến ngây người, đặc biệt là những đệ tử Thánh Linh cảnh. Vốn dĩ, trong mắt họ, những võ giả Nguyên Hải cảnh cao cao tại thượng, mạnh mẽ, trong tay Lâm Tiêu lại như gà đất chó sành, có thể tùy tay giết chết, mang đến cho nội tâm họ một sự chấn động lớn. Giờ phút này, thanh niên trên không trung kia, như một vị tuyệt thế chiến thần, thế như trẻ tre, không ai địch nổi, hoàn toàn là một cuộc tàn sát, hư ảnh chiến thần phía sau hắn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khắc sâu vào lòng tất cả mọi người. Giết. Lâm Tiêu ra tay quả quyết tàn nhẫn, không chút dây dưa, tung hoành lóe lên, tứ phía giết chóc, không một ai có thể cản được một kiếm của hắn. Những đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc kia quả thực bị giết đến vỡ mật, chỉ cần nhìn thấy Lâm Tiêu, liền bay đầu bỏ chạy. Thêm vào sự giúp đỡ của các trưởng lão Vạn Huyết Tông, chiến lực cao cấp của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, toàn tuyến sụp đổ, liều mạng bỏ chạy, chiến ý không còn. Chờ một chút. Ngay khi Lâm Tiêu giết chết vài vị Nguyên Hải cảnh, hắn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Quay đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu, hư ảnh chiến thần cao lớn kia, tỏa sáng rực rỡ, huyết khí kinh thiên, mơ hồ có những sợi khí tức màu máu chảy vào trong hư ảnh chiến thần, bị nó hấp thu. Đây là cái gì? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đi theo hướng những sợi khí tức màu máu đó. Nguồn gốc của những sợi khí tức màu máu đó chính là những võ giả bị hắn giết chết. Tinh huyết, đây là huyết khí tinh hoa. Lâm Tiêu chợt hiểu ra, tinh huyết tức là tinh hoa của huyết khí, cũng chính là tinh hoa trong huyết khí. Lúc này, tinh huyết trong cơ thể những võ giả bị hắn giết chết đang bị huyết mạch chiến thần của hắn hấp thu. Hơn nữa, cùng với việc tinh huyết bị hấp thu, Lâm Tiêu cảm thấy huyết mạch của hắn dường như mơ hồ có chút tiến bộ. Trong năm vòng huyết luân thứ nhất trở nên đầy đặn, phóng ánh hơn một chút. Trước đó, hắn một lòng giết địch, cho đến khi huyết mạch không ngừng hấp thu tinh huyết, hắn mới có chút cảm giác. Lẽ nào, sau khi huyết mạch chiến thần thức tỉnh, còn có thể hấp thu tinh huyết, từ đó nâng cao? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, trong lòng suy nghĩ, nếu như vậy, thì quả thực quá nghịch thiên rồi. Nói chung, phẩm cấp huyết mạch đều là cố định, hắn chưa từng nghe nói huyết mạch có thể thăng cấp. Chẳng trách, hắn luôn cảm thấy huyết mạch chiến thần của hắn không nên chỉ là vương cấp ngũ phẩm mới đúng, loại huyết mạch cổ xưa này rất hiếm thấy, hóa ra là có thể thăng cấp thông qua việc hấp thu tinh huyết. Tuy nhiên, huyết mạch chiến thần này vừa mới thức tỉnh, khởi điểm đã là vương cấp ngũ phẩm, đã mạnh hơn rất nhiều so với phần lớn võ giả có huyết mạch rồi, huống chi còn có thể tiếp tục nâng cao. Nghĩ lại, cha hắn ban đầu khi thức tỉnh huyết mạch chiến thần cũng là từ huyết mạch vương cấp, thông qua không ngừng chiến đấu và giết chóc, từng chút một nâng cao lên phải không? Huyết mạch chiến thần chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu mới có thể nâng cao, càng chiến càng mạnh. Đương nhiên, đại thiên thế giới không gì là không có, có lẽ ngoài huyết mạch chiến thần, những huyết mạch đặc thù khác cũng có thể nâng cao, chỉ là hắn chưa từng thấy. Chương 2029, thời thế đổi thay. Chương 2029, thời thế đổi thay, thử xem. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu lại tiếp tục giết địch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi hắn một kiếm giết chết một vị trưởng lão Thiên Ma Cốc, huyết mạch chiến thần ánh sáng lóe lên, chỉ thấy những sợi tinh huyết từ trong cơ thể vị trưởng lão Thiên Ma Cốc đó chảy ra, bị huyết mạch chiến thần thôn vệ. Quả nhiên là như vậy. Lâm Tiêu mơ hồ cảm nhận được, huyết mạch chiến thần lại mạnh thêm một chút, tuy chỉ là một chút, nhưng đã vô cùng nghịch thiên, không biết bao nhiêu võ giả có huyết mạch, cầu còn không được. Hơn nữa, cùng với số lượng kẻ địch hắn giết tăng lên, từng chút một này sẽ hội tụ thành từng điểm, từng mảng, ngày qua ngày tích lũy, huyết mạch của hắn sẽ có hy vọng tiếp tục thăng cấp. Nghĩ thôi, cũng đã khiến người ta hưng phấn, có lẽ sau này, huyết mạch của hắn có thể nâng lên đến đế cấp, thậm chí chí tôn cấp cũng không chừng. Phải biết rằng, toàn bộ Đông Hoàng, huyết mạch đế cấp đều là phượng mao lân giác trí tôn cấp, lại càng chưa từng xuất hiện. Cấp bậc huyết mạch càng cao, sau khi bộc phát, sức mạnh tăng cường càng mạnh, thời gian duy trì cũng càng dài, cho nên đến tận bây giờ, hiệu quả của huyết mạch chiến thần của Lâm Tiêu vẫn còn. Đương nhiên, hắn cảm thấy huyết mạch chi lực đã bắt đầu biến mất. Nhân lúc huyết mạch chi lực vẫn còn, Lâm Tiêu tiếp tục giết chóc, tích lũy tài nguyên, tích lũy huyết mạch. Đến đây, Thánh môn và Thiên Ma cốc bị giết cho tan tác, tuy nhiên, do nền tảng của Thánh môn và Thiên Ma cốc ở đó, cuối cùng vẫn có không ít người chạy thoát, nhưng chiến lực cao cấp, đặc biệt là võ giả nguyên hải cảnh, lại tổn thất nặng nề, ít nhất một nửa là chết dưới tay Lâm Tiêu. Một nén nhang sau, đám người Thánh môn và Thiên Ma cốc kẻ chết người chạy, còn bạn huyết tông bên này cũng không tiếp tục truy đuổi. Đến đây, trận chiến quyết định quyền sở hữu băng hỏa sơn lĩnh cuối cùng cũng hạ màn. Kết cục không ai ngờ tới, lại là bạn huyết tông giành được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, công lao lớn nhất không ai khác chính là Lâm Tiêu, chính sự bộc phát trong tuyệt cảnh của hắn đã giúp bạn huyết tông lật ngược tình thế, giữ vững hy vọng cuối cùng. Không thể không nói, trận chiến này bạn huyết tông tuy chiến thắng nhưng cũng tổn thất nặng nề, nhưng may mắn hay, lãnh tụ yến đan của họ vẫn còn sống. Trên mặt đất, trong hai cái hố sâu là Tư Mã Trường Không và Tử Phong. Lúc này, hai người nghe thấy tiếng chiến đấu bên ngoài kết thúc, yên tĩnh trở lại, liền biết đại thế đã mất. Lúc này, một bóng người xuất hiện trên không, lạnh lùng nhìn hai người. Lập tức, Tư Mã Trường Không và Tử Phong hai người sắc mặt biến đổi. "Ngươi, Tiêu Lâm, nếu ngươi dám động đến ta, chính là kẻ thù không đội trời chung của Thánh môn, sẽ phải chịu sự truy sát không ngừng nghỉ của Thánh môn, ta khuyên ngươi, vẫn nên thà, phẩm." Tư Mã Trường Không đang nói, lời chưa dứt, một đạo kiếm quang bay tới. Ngay sau đó, một cánh tay của Tư Mã Trường Không trực tiếp bay lên, máu tươi bắn tung tóe. "A!" Tư Mã Trường Không phát ra tiếng kêu la đau đớn, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mắt đỏ ngầu, "Ngươi, quả thực quá đáng, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi còn dám động đến ta, ngươi chết." Phập. Lại một đạo kiếm quang lướt qua, cánh tay còn lại của Tư Mã Trường Không cũng theo đó bay lên, đau đến mức mặt mày hắn méo mó, kêu la thảm thiết, "Ngươi còn dám nói nhảm một câu nữa, ta chặt luôn hai chân của ngươi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Lần này, Tư Mã Trường Không không dám nói nữa, đau đến toàn thân run rẩy, rõ ràng Tiêu Lâm này là kẻ mềm không ưa cứng, hắn nếu còn dám uy hiếp, không chừng thật sự sẽ mất mạng. Sống đến tuổi này, hắn làm sao đỡ chết, dù thế nào cũng phải giữ lấy tính mạng, sau này còn nhiều cơ hội báo thù. Bên kia, Từ Phong Bốn cũng định lên tiếng uy hiếp, dù sao thân là thủ tịch trưởng lão của Thiên Ma Cốc, cũng phải giữ thể diện, nhưng sau khi nhìn thấy kết cục của Tư Mã Trường Không, hắn lập tức từ bỏ ý định đó, áp dụng chính sách mềm dẻo, "Tiêu Lâm, chỉ cần ngươi tha cho ta, Thiên Ma Cốc ta sẽ cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện, ngươi muốn gì có nấy, không bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể đột phá đến nguyên hải cảnh nhị trọng, thậm chí tam trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, thế nào, ngươi suy nghĩ đi đi, giết ta, ngoài việc chọc giận Thiên Ma Cốc ra, không có lợi ích gì cho ngươi cả. Chỉ cần ngươi tha cho ta, Thánh môn ta cũng sẽ cho ngươi vô số lợi ích." Bên kia, Tư Mã Trường Không cũng bội nói, "Tài nguyên tu luyện, chỉ tiếc, bây giờ ta không thiếu, còn việc tha cho các ngươi, ha ha, các ngươi nghĩ có thể sao, nếu trận chiến này, kẻ thua là bạn huyết tông ta, các ngươi sẽ đối xử với chúng ta thế nào, thành làm vua thua làm giặc, các ngươi thua, thì chấp nhận số phận đi. Ban đầu hai người các ngươi ám sát ta, cũng không hề nói sẽ tha cho ta một mạng, ta đã nói, món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính, bây giờ, đã đến lúc rồi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt sát khí lóe lên. "Không, kế hoạch ban đầu là do Tư Mã Trường Không đề xuất, ta chỉ hỗ trợ bên cạnh, không liên quan gì đến ta, ngươi muốn báo thủ, tìm hắn." Từ Phong đội nói. "Khốn kiếp, Từ Phong, kế hoạch này rõ ràng là do ngươi đề xuất, ngươi đừng có đổ lỗi cho ta, Tiêu Lâm, giết hắn, hắn đang lừa ngươi." Tư Mã Trường Không giận dữ nói. "Tư Mã Trường Không, ngươi đừng có nói bậy bạ, không chỉ chuyện đó, cuộc chiến lần này cũng là do ngươi khơi mào, Bát Thiên Ma Cốc ta liên minh với ngươi, cùng nhau tấn công Vạn Huyết Tông, ngươi đừng có chối." "Từ Phong, lão già nhà ngươi, vì mạng sống, thật là vô sỉ hết mức." "Rốt cuộc ai vô sỉ?" Nói rồi, Từ Phong và Tư Mã Trường Không hai người, thế mà cãi nhau, càng cãi càng hăng. Chương 2030, hạ màn. Chương 2030, hạ màn đủ rồi, hai người các người, cùng xuống hoàng tuyển mã cãi nhau đi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, sát khí lóe lên. "Đừng, đừng giết ta. Cầu xin ngươi, đừng giết ta, tha, xoẹt." Phớt lờ lời cầu xin của hai người, Lâm Tiêu quả quyết xuất kiếm. "Tiêu Lâm, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi." Phập, phập. Trong tiếng gầm rú tuyệt vọng, hai người bị kiếm quang chém chết. Tại băng hỏa sơn lĩnh, hai vị lãnh tụ của Thánh môn và Thiên Ma cốc, Tư Mã Trường Không và Tử Phong, đã chết dưới tay Lâm Tiêu. Trước khi chết, Tư Mã Trường Không hối hận vô cùng, hối hận vì ban đầu hắn nên nổ cỏ tận gốc, kết quả nhất thời sơ suất, để lại một mầm họa, cuối cùng chôn vùi cả chiến cục, cũng chôn vùi tính mạng của mình. Bên kia, Tử Phong cũng có suy nghĩ tương tự. Giết chết hai người, Lâm Tiêu thu lấy nạp giới, hai người này thân là thủ tịch trưởng lão của cải chắc chắn không ít. Ngay sau đó, hắn lập tức đi sang bên kia, cứu Yến Đan lên. Yến Đan bị thương rất nặng, khi biết Vạn Huyết Tông chiến thắng, kích động đến mức suýt nhảy dựng lên, kết quả động đến gân cốt, đau đến nghe răng trợn mắt, suýt nữa thì ngất đi. Thực ra cũng không trách hắn, chỉ có thể nói, trận thắng này đến quá không dễ dàng, giống như đột nhiên từ địa ngục đến thiên đường vậy, dù cho tâm trí của Yến Đan cũng không thể che giấu được sự kích động trong lòng. Mà Lâm Tiêu cũng dở khóc dở cười, lập tức cho Yến Đan uống đan dược, tình hình mới tốt hơn một chút, sau đó Yến Đan được người ta dùng cáng khiêng về thành chữa thương. "Tiêu Lâm, Tiêu Lâm." Sau chiến thắng, toàn trường đều hô vang tên của Lâm Tiêu, sĩ khí như cầu đồng, ngay cả một số trưởng lão cũng vậy, trên mặt không che giấu được sự khâm phục và kính trọng đối với Lâm Tiêu. Nếu không phải Lâm Tiêu, tất cả bọn họ chỉ sợ đều sẽ bỏ mạng ở đây. Xét một khía cạnh nào đó, Lâm Tiêu chính là tòa thành này, là cứu thế chủ của bọn họ. Mà Lâm Tiêu thì thở phào một hơi, nhìn mặt trời đang lặn xuống đường chân trời, nắm chặt nắm đấm, hắn cuối cùng cũng đã làm được. Hu hu. Lúc này, một bóng trắng tuyết bay tới, chính là Tiểu Bạch, trên lưng Tiểu Bạch là Ninh Trường Sinh vẫn còn đang hôn mê. Đi, về thành. Lâm Tiêu đáp xuống lưng Tiểu Bạch, cùng bay về thành. Còn những người khác thì bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Về đến thành, Lâm Tiêu giao Ninh Trường Sinh cho một vị y sư, cùng Yến Đan chữa thương, sau đó thì chui thẳng vào phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu không đội tu luyện, mà trước tiên vận chuyển linh nguyên, dùng năng lượng, linh thảo để hồi phục thương thế. Một ngày sau, thương thế của hắn hoàn toàn hồi phục. Tiếp theo là tổng kết. Hiện tại, Lâm Tiêu đã đột phá nguyên hải cảnh, nguyên phủ đang ở giữa nhị lưu và nhất lưu, gần đạt nhất lưu nguyên phủ, còn nhục thân của hắn đã rất lâu không có tiến triển, vẫn dừng ở linh thể nhất trọng, vạn long chiến thể đệ nhất trọng. Phong lôi bản nguyên đều chỉ là nhất giai, nhập môn sơ kỳ. Hỏa chi ý cảnh, sau một thời gian tích lũy, cùng với sự hun đúc không ngừng của Kỳ Lân Ngọc, đã đạt đến tam cấp tiểu thành, còn một khoảng cách nữa mới đạt đến bản nguyên. Kiếm ý vẫn ở hữu hình kiếm ý hạ thừa, nói ra, vốn dĩ kiếm ý đi trước phong lôi ý cảnh, bây giờ bị phong lôi bản nguyên bỏ xa, cần phải dành nhiều thời gian hơn, tập trung nâng cao một chút, dù sao, bản chất hắn vẫn là một kiếm tu. Ngoài ra, là ba bộ vũ khí, Diệt Tiên kiếm chỉ, Đại Thiên kiếm trận và Băng Diễm hoàn. Nguyên hải cảnh võ giả, phần lớn tu luyện đều là bán thần cấp thượng phẩm vũ khí, Trích Tinh thủ đã có chút theo không kịp, còn lưỡng cực kiếm quyết, vì liên quan đến kiếm ý và thiên địa chính khí, uy lực có thể không ngừng tăng lên, nên vẫn luôn có thể dùng được. Ba bộ vũ khí này, trên suốt chặng đường, Lâm Tiêu đều không ngừng nghiên cứu, đều đã có chút manh mối, dành thêm chút thời gian, chắc hẳn đều có thể học được. Tiếp theo đó là Linh Văn Chi Đạo, sau khi đạt đến ngũ cấp trung kỳ Linh Văn Sư, Lâm Tiêu có thể khắc ngũ cấp đỉnh tiêm Linh Văn, nhưng sau này, đối thủ của hắn đều là nguyên hải cảnh võ giả, Linh Văn Chi Đạo cũng phải nhanh chóng nâng cao lên, ít nhất phải đạt đến ngũ cấp viên mãn. Linh Văn hiện tại của hắn, cũng chỉ có thần phạt chi ấn, có thể gây ảnh hưởng đến nguyên hải cảnh võ giả, nhưng bây giờ, hắn không cần thần phạt chi ấn, cũng có thể giết chết nguyên hải cảnh tam trọng, thậm chí tam trọng đỉnh phong. Cho nên, tác dụng của thần phạt chi ấn tầng thứ nhất, đối với hắn cũng không lớn lắm, cần phải dành thời gian tu luyện tầng thứ hai. Nguyên hải cảnh võ giả, về cơ bản đều đã tu thành linh thể, Vạn Long chiến thể của ta, tuy mạnh hơn linh thể bình thường một chút, nhưng ưu thế chúng quy không lớn lắm, sau này có cơ hội lấy được long huyết, tìm cách nâng Vạn Long chiến thể lên, đối với chiến lực, phòng ngự lực của ta đều có sự trợ giúp không nhỏ. Lâm Tiêu thầm nghĩ, bây giờ nên tiếp tục mở rộng nguyên phủ rồi. Lâm Tiêu tự gật đầu, tay bung lên, hơn trăm chiếc nạp giới xuất hiện, và phần lớn đều là nhẫn của trưởng lão thánh môn hoặc thiên ma cốc. Tuy nhiên, nguyên phủ hiện tại của hắn gấp 80 lần trước kia, muốn tiếp tục mở rộng, số lượng nguyên thạch cần thiết cũng là con số đáng kinh ngạc, nhưng với số nạp giới này, chắc chắn là đủ, thậm chí còn dư. Bút, bút. Một lượng lớn nguyên thạch bị bóp nát, nguyên khí nồng đậm, bao trùm phòng tu luyện, Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những nguyên khí này. Chương 2031, phản công. Chương 2031, phản công. Một ngày sau, khí phủ lại mở rộng thêm mấy lần, đạt tới nhất lưu khí phủ, tổng dung lượng gấp 50 lần lúc ban đầu. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, không bộc phát huyết mạch, chỉ dựa vào linh nguyên bộc phát, với nền tảng được tạo dựng bởi ngụy thần cấp linh mạch của hắn, cộng thêm sự cô động của nhất lưu nguyên phủ, tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng có thể sánh ngang với sự bộc phát của nguyên hải cảnh tam trọng. Thêm vào đó là phong lôi bản nguyên, các phương diện khác bổ trợ, có thể dễ dàng giết chết nguyên hải cảnh tam trọng, giao đấu vài chiêu với cao thủ nguyên hải cảnh tam trọng, đương nhiên, cũng chỉ là giao đấu vài chiêu mà thôi. Phải bộc phát huyết mạch, hắn mới có thể giết chết nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Nguyên phủ của ta dường như vẫn có thể tiếp tục mở rộng. Linh thức quét qua, Lâm Tiêu cảm thấy nguyên phủ chưa đạt đến cực hạn, đến mức hắn thậm chí còn có ảo giác, dường như nguyên phủ có thể mở rộng vô hạn, chỉ cần có đủ nguyên thạch. Thực tế, phần lớn võ giả sau khi khai mở tam lưu nguyên phủ, muốn tiếp tục mở rộng sẽ rất khó khăn, nếu cưỡng ép mở rộng, có thể nguyên phủ sẽ vỡ tung, nhưng Lâm Tiêu lại không gặp vấn đề này, chỉ có thể nói thể chất và thiên phú của hắn không tầm thường. Tuy nhiên, nguyên phủ càng lớn, linh nguyên cần thiết càng nhiều, muốn nâng cao tu vi cũng sẽ khó khăn hơn các võ giả khác, lợi ích là chiến lược vượt xa võ giả cung cấp, tức là có thể vượt cấp chiến đấu. Nguyên phủ mở rộng 50 lần, trong thời gian ngắn, rất khó mở rộng thêm nữa. Lâm Tiêu nhíu mày, quá trình mở rộng nguyên phủ rất đau đớn, hơn nữa, phụ tải của nguyên phủ đều có giới hạn, nếu cứ cưỡng ép mở rộng, chống đỡ, có thể sẽ phản tác dụng, dục tốc bất đạt, có thể nâng cao bản nguyên trước. Lâm Tiêu lật tay, lấy ra rất nhiều bản nguyên chi linh, giữ lại thuộc tính phong lôi, những thứ khác cất đi, sau này đều đổi thành thuộc tính phong lôi. Dưới sự hỗ trợ của Ngộ Đạo Chi, Lâm Tiêu bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên. Cùng lúc đó, 5 ngày sau, thương thế của Yến Đan hồi phục, Ninh Trường Sinh cũng hồi phục không ít. Đến đây, Vạn Huyết Tông bắt đầu phản công toàn diện. Đầu tiên là hai tòa chủ thành đó, dưới sự lãnh đạo của Yến Đan, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên tục thất bại, những thành trì chiếm được trước đó từng tòa một bị đoạt lại. Dù sao, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong duy nhất đều đã vỡ lạc, nghĩa là trong số chiến lược cao cấp, Yến Đan đã không ai cả nổi, trong nguyên hải cảnh không ai là đối thủ của hắn. Thêm vào đó, trước đó Thánh Môn và Thiên Ma Cốc tập trung binh lực tấn công chủ thành, kết quả tổn thất nặng nề, đặc biệt là chiến lược cao cấp bị Lâm Tiêu giết sạch sành sanh, chiến lược giảm mạnh, càng không phải là đối thủ của Vạn Huyết Tông. Có thể nói, hiện nay dù Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ, với thực lực hiện tại của họ, cũng khó lòng chiếm được chút lợi thế nào từ Vạn Huyết Tông, chưa nói gì khác, chỉ cần Yến Đan đứng đó, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc không ai dám ứng chiến, chỉ riêng khí thế đã áp đảo đối thủ một nửa. Mỗi trận chiến, dù lớn hay nhỏ, dưới sự lãnh đạo của Yến Đan, Vạn Huyết Tông về cơ bản đều có thể chiến thắng, đây chính là lợi ích của chiến lực cao cấp mạnh mẽ, là yếu tố quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, hai tòa chủ thành đã mất trước đó, cùng các thành trì lớn nhỏ khác lần lượt được lập lại. Toàn bộ Băng Hỏa Sơn lĩnh, Vạn Huyết Tông thay đổi hoàn toàn tình thế yếu kém trước đó, bắt đầu đại phản công. Lãnh thổ đã mất, bắt đầu từng chút một được thu hồi, còn Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thì liên tục thất bại, từng tòa thành trì không ngừng thất thủ. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Vạn Huyết Tông bên này đã thu hồi được một nửa lãnh địa, một nửa lãnh địa đã mất. Trước đó, lãnh địa của Vạn Huyết Tông hơn một nửa đều bị Thánh Môn và Thiên Ma Cốc xâm chiếm, còn bây giờ, Vạn Huyết Tông đoạt lại một nửa lãnh địa đã mất đó, toàn bộ Băng Hỏa Sơn lĩnh gần như đã chiếm được 3/4 khu vực. Hơn nữa, lãnh địa vẫn không ngừng được thu hồi, theo đà này, không bao lâu nữa sẽ có thể đuổi tất cả người của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc ra khỏi Băng Hỏa Sơn lĩnh. 2 tháng thời gian, Lâm Tiêu vẫn luôn bế quan, cũng thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là Phong Lôi bản nguyên, trong điều kiện tài nguyên dồi dào, cả hai đều đạt đến tiểu thành trung kỳ. Ngoài ra, Đại Thiên kiếm trận cuối cùng cũng tu thành. Dù sao, Lâm Tiêu tinh thông linh văn chi đạo, đối với trận pháp vốn đã có nghiên cứu sâu, cộng thêm hắn lại là một kiếm tu, mà Đại Thiên kiếm trận này chính là sự kết hợp giữa kiếm pháp và trận pháp, đối với Lâm Tiêu mà nói, không hề khó khăn, chỉ cần một khoảng thời gian là có thể học được. Còn Diệt Tiên kiếm chỉ và Băng Diễm hoàn thì vẫn còn thiếu chút nữa, nhưng đều đã không xa, đặc biệt là Diệt Tiên kiếm chỉ. Ra khỏi phòng tu luyện, Lâm Tiêu rất nhanh đã dò hỏi được tin tức. Khi biết được, dưới sự lãnh đạo của Yến Đan, Vạn Huyết Tông bên này liên tiếp thắng lợi, hắn cũng rất vui mừng, cuối cùng, Băng Hỏa Sơn Linh không bị thất thủ, cũng coi như là giữ được một vùng đất cho Vạn Huyết Tông. Đương nhiên, Lâm Tiêu rất rõ ràng, Băng Hỏa Sơn Linh chỉ là một phần của chiến khu số 17, mà tổng cộng có đến mấy chục chiến khu đều đang phải chịu sự xâm lược của Thánh Môn, Thiên Ma Cốc, tình hình chung vẫn không mấy lạc quan. Tuy nhiên, sau khi đột phá đến Nguyên Hải cảnh, Lâm Tiêu ở Đông Hoàng cũng coi như đã đứng vào hàng ngũ cao thủ, có được chút năng lực tự bảo vệ. Ở Đông Hoang, võ giả đạt đến Nguyên Hải cảnh không nhiều, Nguyên Anh cảnh càng hiếm thấy, nghe nói cao thủ đỉnh tiêm của tứ đại thế lực cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh. 2 tháng không gặp, thực lực của ngươi hình như lại tăng lên không ít. Trên đường phố truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ý nọ thần công ty hình Star có nền công ty đao loạn ở C của Bạch Sơn. Ý nọ thần công ty hình nên chương 2032, Đông Hoang Ngũ Kiếm Thánh chương 2032, Đông Hoang Ngũ Kiếm Thánh đó là đương nhiên, ngươi bây giờ chỉ sợ không phải đối thủ của ta nữa rồi. Lâm Tiêu cười cười, xoay người lại, Linh Trường Sinh đi về phía hắn. Đúng là yêu nghiệt, cũng không biết ngươi tu luyện thế nào. Linh Trường Sinh đi tới, tò mò nhìn Lâm Tiêu, rồi khoe miệng nhếch lên. Tuy nhiên, 2 tháng này ta cũng không hề nhàn rỗi, thực lực chưa chắc đã thua ngươi đâu. Vậy sao? Chúng ta thử xem. Linh Trường Sinh nói, trong mắt ánh lên chiến ý đúng ý ta. Lâm Tiêu lập tức nói. Hai người ánh mắt giao nhau, chiến ý đối đầu, mơ hồ, dường như có tia lửa vô hình vẽ ra, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Hóa ra hai người các ngươi đều ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Lập tức, chiến ý của hai người biến mất, không còn tăm hơi. Quay đầu nhìn lại, thì thấy một bóng người chậm rãi bước tới, chính là Yến Đan. Yến Đan đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông hừng hào, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không giống một lão giả đã sống hơn 100 năm. Cũng có trách, mấy tháng nay, Yến Đan dẫn dắt Vạn Huyết Tông liên tiếp chiến thắng, đoạt lại nhiều thành trì, toàn bộ chiến cục ở Băng Hỏa Sơn lĩnh đã thay đổi, chẳng bao lâu nữa là có thể thu hồi toàn bộ. Vì việc này, hắn còn được phân tông đặc biệt khen thưởng, nhiều trưởng lão đã gửi lời chúc mừng. Phải biết rằng, trong tình hình gần như tất cả các chiến khu của Vạn Huyết Tông đều liên tục bị xâm chiếm, thất bại, thì Băng Hỏa Sơn lĩnh do Yến Đan quản lý, lại đang thu hồi lãnh địa, quả thực không nhiều, vì thế, chuyện này còn được lan truyền đến nhiều chiến khu của Vạn Huyết Tông, gây ra bàn tán xôn xao, nhất thời, cái tên Yến Đan, không ai không biết. Đương nhiên, Yến Đan cũng không phải người tham công, hắn kể lại toàn bộ diễn biến trận chiến, cho rằng phần lớn công lao nên thuộc về Tiêu Lâm, hắn là nhân tố then chốt quyết định thắng bại của trận chiến, ngoài ra, còn có nhiều đệ tử và trưởng lão Vạn Huyết Tông đã nỗ lực chiến đấu cũng có công, hơn nữa, còn đề xuất phải lập bia cho những trưởng lão đã hy sinh. Những chuyện này, phân tông đương nhiên đều đồng ý, ngay cả tổng bộ cũng hết lời khen ngợi, phân tông nhận được không ít lợi ích, chia xuống, Yến Đan tự nhiên cũng nhận được không ít phần thưởng. Đương nhiên, những phần thưởng này, phần lớn hắn đều chia cho người dưới, đương nhiên, còn đặc biệt giữ lại một phần cho Lâm Tiêu. Yến trưởng lão, hai người hành lễ, nói: "Không cần khách sáo, vừa hay ta tìm hai người có việc, theo ta." Yến Đan cười nói. Lâm Tiêu và Đình Trường Sinh nhìn nhau. Rất nhanh, ba người xuất hiện trong một đại điện, trong đại điện chỉ có ba người họ. Lần này tìm các ngươi đến, việc thứ nhất, Tiêu Lâm, trận chiến lần này, may nhờ có ngươi mới có thể chiến thắng. Nói ra, ta sớm nên cảm ơn ngươi, nhưng 2 tháng này vẫn luôn không tìm thấy ngươi, chắc hẳn ngươi đang tu luyện nhỉ? Yến Đan nói. Yến trưởng lao khách sáo rồi. Lâm Tiêu hành lễ, nói: "Thân là đệ tử Vạn Huyết Tông, đây đều là việc ta nên làm." Lời tuy nói vậy, nhưng nhờ có ngươi mới cứu được tòa thành này, cứu được mọi người, cứu được cả Băng Hỏa Sơn lĩnh, ta đại diện toàn thể đệ tử và trưởng lão Vạn Huyết Tông cảm ơn ngươi. Nói rồi, Yến Đan cúi người thật sâu. "Trưởng lão, người quá lời rồi." Lâm Tiêu đội bàn qua, đỡ Yến Đan dậy. "Đây là những phần thưởng do tổng bộ và phân tông phân phát xuống, đặc biệt thưởng cho ngươi, vì biểu hiện xuất sắc trong trận chiến lần này, tin rằng đối với việc tu luyện của ngươi, chắc chắn sẽ có sự trợ giúp không nhỏ." Yến Đan nói vừa lấy ra một chiếc nạp giới.
Vậy, đa tạ trưởng lão.
Lâm Tiêu cũng không khách sáo, nhận lấy nạp giới. Chỉ là, hắn dường như không để ý, lúc hắn nhận lấy nạp giới, sâu trong đáy mắt Yến Đan lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Tiếp theo, là việc thứ hai. Nói rồi, Yến Đan lấy ra một thanh kiếm, một thanh trường kiếm màu xanh đỏ xen kẽ, lưỡi kiếm sắc bén, tỏa ra một luồng khí tức lăng lệ, vừa nhìn, đã biết là một thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Thân là kiếm tu, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh, ngay lập tức, đã bị thanh kiếm này thu hút. Thanh trường hồng kiếm này, là bội kiếm tùy thân của ta, Yến Đan nói, thực ra, thanh kiếm này, cũng là nhiều năm trước, ta tình cờ có được, không biết các người, có từng nghe nói qua, Đông Hoàng Ngũ Kiếm Thánh chưa?
Đông Hoàng Ngũ Kiếm Thánh.
Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh thần sắc khẽ động. Là thế lực thần bí đó, mấy trăm năm trước, từng tung hoành Đông Hoàng, năm vị lãnh tụ của Kiếm Minh sao?
Ninh Trường Sinh đột nhiên nói.
Không sai, năm vị lãnh tụ của Kiếm Minh chính là Đông Hoàng Ngũ Kiếm Thánh.
Yến Đan gật đầu.
Kiếm Minh, Ngũ Kiếm Thánh.
Lâm Tiêu khẽ giật mình, có lẽ phần lớn tâm sức của hắn đều đặt vào việc tu hành, đối với những lời đồn này lại không hiểu rõ lắm.
Nhớ năm xưa, Đông Hoàng chưa có thánh môn, chỉ có tam đại thế lực, Vạn Huyết Tông ta độc bá một phương, xưng là bá chủ Đông Hoàng, Thiên Ma Cốc và Cửu Huyền Cung thứ hai, sau đó mới đến Kiếm Minh này, nhưng Kiếm Minh này xưa nay hành sự kín đáo, thần bí, không tranh với lời, nên cũng không được xếp vào tam đại thế lực.
Yến Đan nói.
Y nọ thần công ty hình ta có nện công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn.
Y nọ thần công ty hình nên chương 2033, trở về chương 2033, trở về chi tiết, sau này, xuất hiện một cửu ưu điện tàn bạo khát máu, diệt tuyệt nhân tính, thế là bao gồm cả Vạn Huyết Tông, tam đại thế lực liên hợp lại, thực ra, còn có Kiếm Minh hỗ trợ, cùng nhau đối phó cửu ưu điện. Trận chiến đó, kéo dài rất lâu, cửu ưu điện thực lực hùng mạnh, mấy phe chúng ta, trả giá rất lớn, mới cuối cùng làm tan rã cửu ưu điện, nhưng Vạn Huyết Tông ta, cũng nguyên khí đại thường, tổn thất nặng nề, từ đó về sau, bắt đầu đi xuống dốc, dần dần mất đi vị trí bá chủ. Mà Kiếm Minh càng thảm, trận đại chiến đó, nghe nói người của Kiếm Minh xông vào xào huyệt của Cửu Vũ Điện, kết quả lại là cả bẫy, khiến nhiều cao thủ, thiên tài kiếm tu của Kiếm Minh vẫn lạc, ngay cả năm vị kiếm thánh cũng trong cuộc chiến với mấy đại pháp vương của Cửu Vũ Điện mà không thấy tung tích, từ đó, Kiếm Minh cũng ngày càng suy yếu, cuối cùng trở thành quá khứ. Nhưng sau này, có người lần lượt phát hiện ra bản mệnh kiếm của họ. Mà thanh Trường Hồng kiếm trong tay ta, chính là bản mệnh kiếm của một trong ngũ kiếm thánh, Trường Hồng kiếm thánh, Tiễn đang nói, nghe nói, trong bản mệnh kiếm này ẩn chứa bí mật liên quan đến ngũ kiếm thánh, thậm chí là truyền thừa của Kiếm Minh. Những năm gần đây, rất nhiều người đều đang tìm mọi cách để tìm kiếm, không giấu gì các ngươi, lúc ta còn trẻ cũng từng tìm kiếm, nhưng cuối cùng không có kết quả. Hai người các ngươi đều là kiếm tu, nếu có thể nhận được truyền thừa của Kiếm Minh này, dù chỉ là truyền thừa của một vị kiếm thánh, tuyệt đối sẽ được lợi cả đời. Tiễn đang nói, phải biết rằng năm vị kiếm thánh này, mỗi một vị ban đầu cũng là cao thủ đỉnh tiêm tung hoành Đông Hoàng, chỉ xét thực lực cá nhân, dù là Vạn Huyết Tông ban đầu cũng ít ai sánh kịp, ngay cả Cửu Vũ Điện lúc đó cũng khá kiêng dè, chỉ là lúc đó kiếm tu dù sao cũng không nhiều, thực lực tổng thể của Kiếm Minh vẫn chưa đủ, đây cũng là một trong những nguyên nhân họ bị Cửu Vũ Điện tiêu diệt. Nói ra cũng đều là chuyện rất lâu rồi, Tiễn đang có chút cảm khái lắc đầu, dường như nhớ lại chuyện cũ gì đó. May mà bây giờ Cửu Vũ Điện sớm đã bị tiêu diệt, chỉ là Vạn Huyết Tông ta cũng đã sa sút, nhưng hai người các ngươi thân là đệ tử của Vạn Huyết Tông, thiên phú xuất chúng, ta rất coi trọng các ngươi, thanh Trường Hồng kiếm này giao cho các ngươi, bí mật trong đó cũng giao cho các ngươi đi khám phá. Đây chính là việc thứ hai. Nói rồi, Tiễn đang đưa Trường Hồng kiếm qua. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh nhìn nhau, do dự một chút, vẫn nhận lấy thanh trường kiếm. Đây là sự gửi gắm và kỳ vọng của Yến Đan đối với họ, họ không có lý do gì để từ chối. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày lĩnh ngộ được bí mật trong đó, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta rồi. Yến Đan cười nói, thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Sau đó, mấy người lại trò chuyện một lúc, Yến Đan liền rời khỏi đại điện. Trong điện, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh nhìn nhau. Thanh trường hồng kiếm này, ngươi cứ giữ trước đi, ta phải về tổng bộ một chuyến, nếu có tin tức gì, ngươi lúc đó lại thông báo cho ta. Lâm Tiêu nói. Được, Linh Trường Sinh gật đầu, lấy ra một viên ngọc thạch, giao cho Lâm Tiêu, đây là song sinh thạch, ta ở đây cũng có một viên, chỉ cần một trong hai viên vỡ nát, viên kia cũng sẽ theo đó vỡ nát, không bị bất kỳ khoảng cách không gian nào cản trở.
Hiểu rồi.
Lâm Tiêu gật đầu.
Vậy, ta đi trước một bước, xem có thể, nhanh chóng tìm được tin tức liên quan đến ngũ kiếm thánh không, tiện thể rèn luyện.
Linh Trường Sinh nói.
Được, ngươi đi đi, hữu duyên tái ngộ.
Lâm Tiêu chắp tay hành lễ.
Tái ngộ,
Linh Trường Sinh chắp tay hành lễ, lần sau gặp mặt, ngươi và ta nhất định phải phân thắng bại.
Đó là đương nhiên.
Lâm Tiêu nói.
Hai người đưa nắm đấm ra, chạm vào nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười, sau đó, Ninh Trường Sinh rời khỏi đại điện. Không lâu sau, Lâm Tiêu cũng bước ra khỏi đại điện. Lúc này, trong thành tuyết rơi như lông lống, nhìn những bông tuyết rơi trên bầu trời, Lâm Tiêu hai tay ôm sáu gáy, thong thả đi trên đường phố, nói ra, đến Băng Hỏa Sơn Lĩnh, cũng đã 2 năm rồi nhỉ, nên về xem sao, không biết, Ngộ Vũ Tỷ, Khương Dận, Thạch Hạ bọn họ thế nào rồi. Thu dọn một chút, Lâm Tiêu lập tức lên đường, chạy tới Vạn Huyết Tông tổng bộ. Nhờ có trận pháp truyền tống liên hùng, rất nhanh, Lâm Tiêu đã trở về Vạn Huyết Tông tổng bộ. Từ điện truyền tống bước ra, Lâm Tiêu nhìn quanh, mọi thứ có chút xa lạ, dù sao, hắn cũng đã rời đi 2 năm. Trước tiên về nơi ở xem sao. Lâm Tiêu bay lên, rất nhanh, đã đến ngọn Nguyên Phong mà tông môn đặc biệt ban cho hắn. Ban đầu, khi còn ở Thánh Linh Cảnh, nguyên khí của ngọn Nguyên Phong này vô cùng nồng đậm, đối với việc tu luyện của hắn có hiệu quả rất tốt. Nhưng bây giờ, đã vượt qua một đại cảnh giới, đạt đến nguyên hải cảnh, hắn lại cảm thấy những nguyên khí này vô cùng loãng, còn xa mới bằng tu luyện bằng trung phẩm nguyên thạch. Nghĩ cũng bình thường, sau khi đột phá nguyên hải cảnh, nguyên phủ của hắn đã mở rộng gấp 50 lần, hơn nữa linh nguyên cũng không biết đã cô đọng hơn ban đầu bao nhiêu lần, những nguyên khí này căn bản không đủ cho hắn nhét cái răng. 2 năm rồi, thật nhanh quá. Đứng trên đỉnh núi, Lâm Tiêu nhìn xuống xung quanh, có chút cảm khái nói, tay lật một cái, lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống cạn, gió mát thổi qua, thật là một cảm giác sảng khoái. Hu hu. Lúc này, giữa trán Lâm Tiêu lóe lên một tia sáng trắng vượt qua, Tiểu Bạch xuất hiện ở đây. Vừa xuất hiện, Tiểu Bạch đã nhảy lên vai Lâm Tiêu, thân mật cọ vào cổ hắn, hu hu kêu, dường như đang cầu xin gì đó. Người tên này chỉ biết ăn. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nhếch miệng, lấy ra một chiếc nạp giới, đưa cho Tiểu Bạch, tiết kiệm chút mà ăn, đây là một tháng của ngươi. Vụt. Lời chưa dứt, nạp giới vừa xuất hiện, ngay sau đó đã ngậm trong miệng Tiểu Bạch. Tiếp theo, ánh sáng lóe lên, Tiểu Bạch bay về Tiểu Hắc Tháp. Ý nọ ẩn công ty hình Star còn nẹn công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Ý nọ ẩn công ty hình nghe chương 2034, thạch béo chương 2034, thạch béo nó rốt cuộc có nghe thấy lời ta nói không vậy? Lâm Tiêu lắc đầu, vẻ mặt bất lực, lời tuy nói vậy, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng phải cho Tiểu Bạch 4-5 chiếc nạp giới mới đủ. Tiểu gia hỏa này quả thực là một kho lương thực di động, hơn nữa còn toàn ăn linh thảo quý hiếm. Nhưng không còn cách nào, ai bảo hắn là lao đại chứ? Nên đi xem những người khác rồi. Đứng trên đỉnh núi, ngắm cảnh một lúc, Lâm Tiêu bay xuống núi. Đi trong tông môn, dường như vẫn là cảm giác như trước đây. Lâm sư đệ, đang đi, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lâm Tiêu quay đầu lại, nở nụ cười. Chỉ thấy một bóng dáng méo tròn, chạy lon ton tới, tay cầm một cái đùi cừu lớn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, giang rộng hai tay, không phải Thạch Hạo, thì còn ai vào đây? Thạch sư minh. Lâm Tiêu cười đi tới, giang rộng hai tay. Lâm sư đệ, nhớ chết ngươi rồi. Thạch Hạo cười lớn chạy tới, hai người đến gần, đồng thời giang rộng hai tay, định ôm nhau. Đoằng. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Bút. Ngay sau đó, thân thể Lâm Tiêu trực tiếp bị bật ra ngoài, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, biến thành kinh hãi, bay ra mười mấy mét rồi nặng nề ngã xuống đất. Ối, mông của ta. Lâm Tiêu nằm trên đất kêu la, vô cùng mất ức, chỉ ôm một cái thôi mà, thế mà còn xảy ra chuyện này, số hắn khổ quá mà. Bên kia, Thạch Hạo thì ngơ ngác, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm, nhìn Lâm Tiêu đang nằm trên đất ở xa, rồi lại nhìn lớp mỡ rung rinh trước ngực, có chút ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cầm đùi cừu lên gặm mấy miếng, đi về phía Lâm Tiêu, đồng thời thầm nghĩ, xem ra sau này nên giảm béo rồi. Lâm sư đệ, cái đó, xin lỗi, vừa rồi dùng sức quá mạnh. Thạch Hạo đi tới, đưa bàn tay dính đầy dầu mỡ ra. Lâm Tiêu trợn mắt trắng dã, nhếch miệng, nắm lấy cánh tay Thạch Hạo, đứng dậy. He he, Thạch Hạo cười toe toét, một tay ôm lấy vai Lâm Tiêu, Lâm sư đệ, cũng đã 2 năm rồi nhỉ, từ khi ngươi đi, một lần cũng không về, ngươi cũng quá tuyệt tình rồi, để Mộng Vũ tỷ một mình trông coi khuê phòng, không biết nàng nhớ ngươi đến mức nào. Nhưng mà, may là ngươi an toàn trở về, an toàn là quan trọng nhất, lần đầu tiên đi chiến khu, đã hơn 2 năm, tiểu tử ngươi cũng giỏi thật, ta lần đầu tiên, chỉ ở 3 tháng đã chịu không nổi, chạy về rồi. Trong 2 năm này, thu hoạch không nhỏ chứ, mau nói xem, có chuyện gì thú vị không, thực lực của ngươi, nhất định đã tăng lên không ít rồi nhỉ. Vừa đến, Thạch Hạo đã nói không ngừng, miệng như súng liên thanh thao thao bất tuyệt, nước bọt bay tứ tung, đến cuối cùng, hắn mới ngẩn ra, nhìn Lâm Tiêu, Lâm sư đệ, sao ngươi không nói gì vậy? Ta. Lâm Tiêu nhíu chặt mày, vẻ mặt cố gắng chống đỡ, mặt đỏ bừng, thậm chí nổi cả gân xanh, mồ hôi rịn ra, Thạch sư minh thực lực của ta đúng là tăng lên không ít, nhưng cân nặng của ngươi, hình như cũng tăng lên rất nhiều đó, mau buông ta ra, ta sắp không chịu nổi rồi. Lúc này, một tay của Thạch Hạo đặt trên cổ Lâm Tiêu, nửa sức nặng cơ thể đều đè lên vai Lâm Tiêu, khiến cơ thể Lâm Tiêu suýt nữa thì sụp xuống, hô hấp cũng không thông. Thấy vậy, Thạch Hạo vội vàng buông tay, Lâm Tiêu lúc này mới như chút được gánh nặng đứng thẳng người dậy, thở hổn hển, hắn chưa từng nghĩ, xa cách 2 năm, gặp lại Thạch Hạo, lại là tình huống như thế này, khiến hắn dở khóc dở cười. Khụ khụ. Thạch Hạo ho khan 2 tiếng, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, Lâm sư đệ, 2 năm nay, có lẽ ta hơi thả lỏng bản thân, ăn uống quá tốt, nên cân nặng lại tăng thêm một chút, ta đã quyết định, tháng sau sẽ giảm cân." Nói rồi, Thạch Hạo cầm đùi cừu lớn lên, gặm lấy gặm để, miệng đầy dầu mỡ, "Tháng sau giảm cân." "Thôi đi, lời này, ngươi nói không biết bao nhiêu trăm lần rồi, Thạch béo." Lúc này, một giọng nói truyền đến, trêu chọc. "Khương sư minh, Lý sư minh." Lâm Tiêu mắt sáng lên, tìm theo tiếng nói, thì thấy 2 bóng người đi tới, chính là Khương Dật và Lý Thiết. "Lâm sư đệ, lâu rồi không gặp." Khương Dật 2 người cười đi tới, ôm Lâm Tiêu một cái thân thiết. "2 năm à, đi một lèo là 2 năm, tiểu tử ngươi, quả thật không hề nhớ nơi này chút nào, đúng là một kẻ cuồng chiến đấu, 2 năm sống trên chiến trường, chắc chắn đã tiến bộ không ít rồi nhỉ." Khương Dật vỗ vai Lâm Tiêu, cười nói, "Chào mừng trở về." Lý Thiết, người vốn ít nói, cười nhạt, "Đúng rồi, Ngọc Vũ tỷ còn chưa biết đâu, chúng ta mau báo tin cho nàng đi, 2 năm nay, Ngọc Vũ tỷ ngày đêm mong nhớ, mong Lâm sư đệ sớm trở về đó, ngày nào cũng đứng ở cổng tông môn chờ, sắp thành vọng phu thạch rồi, chúng ta mau báo tin này cho nàng." Thạch Hạo nửa đùa nửa thật nói, tuy nhiên, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên lông tóc dựng đứng, người run lên, cảm nhận được một luồng sát khí ập tới, khóa chặt hắn. "Thạch béo, ngươi, nói, cái, gì?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, mang theo chút hơi lạnh. Trong nháy mắt, dường như toàn trường đều chìm vào băng giá, như rơi vào hầm băng, Lâm Tiêu, Khương Dật mấy người, thân thể bất giác dùng mình. "Ngọc, Ngọc Vũ tỷ."
Thạch Hạo người cứng đờ, máy móc quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện mà không kém phần lịch sự, chỉ là trông có chút bị uội. Mộng Vũ tỷ, thật trùng hợp, tỷ đến rồi à? Ta vừa rồi, ý nọ ẩn công ty Insta Conen, công ty đao loạn ở sẽ có ạch sân. Ý nọ ẩn công ty ấy nghe chương 2035, chó nhỏ danh ma chương 2035, chó nhỏ danh ma bút. Lời chưa dứt, một tiếng nổ vang, nửa khuôn mặt Thạch Hạo đột nhiên méo xệ, lộ ra vẻ mặt vặn mèo. Ngay sau đó, thân hình béo tròn của hắn bay vút lên không, xoay người trên không 720 độ, rồi lại lộn ngược ba vòng, bị buộc phải thực hiện một loạt động tác cực kỳ khó, sau đó lại rơi tự do, ầm ầm rơi xuống. Ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện một cái hố lớn, bụi bay mù mịt. Nhất thời, áo bào của Lâm Tiêu mấy người đều bị chấn động bay lên, mấy người đứng sững tại chỗ, nhìn nhau, vẻ mặt khó mà diễn tả. Lúc này, không cần nhìn, họ cũng đã hình dung ra dáng vẻ thê thảm của Thạch Hạo, chỉ có thể thầm mặc niệm cho hắn một giây. Lâm sư đệ, 2 năm rồi, cuối cùng cũng trở về, chào mừng ngươi trở về. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp bước đi với đôi chân dài, thẳng tắp mi miểu, chính là Giang Ngọc Vũ. 2 năm không gặp, Giang Ngọc Vũ vẫn cao giáo quyến rũ, khí chất hơn người, một chiếc váy ngắn màu đen, khoe trọn đôi chân hoàn hảo của nàng, phần trên là một chiếc áo ngắn bó sát, tôn lên vòng một đầy đặn, cộng thêm vòng 3 con vút, phát họa vòng eo thon thả không một chút mỡ thừa, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo nụ cười nhàn nhạt, yêu kiểu mà không mất đi vẻ đoan trang. Chỉ là lúc này, nụ cười quyến rũ này lại khiến người ta cảm thấy một sự nguy hiểm, giống như một đóa hồng có gai. Ngọc Vũ tỷ, lâu rồi không gặp. Lâm Tiêu cười gượng, chào hỏi. Lại đây, ôm một cái. Giang Ngọc Vũ cười đi tới, vừa định giang tay. Bụ. Giữa trán Lâm Tiêu ánh sáng lóe lên, ngay sau đó, một tia sáng trắng vụt qua, tiếp theo, một bóng trắng tuyết trực tiếp lao vào lòng Giang Ngọc Vũ. Lập tức, cảnh tượng im lặng. Lâm Tiêu, Khương Dật và những người khác lập tức mẩn ra, nhìn về phía Giang Ngọc Vũ. Lúc này, chỉ thấy một con chó trắng nhỏ đang nằm trên ngực Giang Ngọc Vũ. Nhất thời, Giang Ngọc Vũ cũng ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó, nàng lại ánh mắt sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ, hai tay nhấc con chó trắng nhỏ lên, đặt trước mặt, con chó nhỏ đáng yêu quá. Hu hu. Tiểu Bạch rất biết điều kêu mấy tiếng, trông rất ngoan ngoãn, khiến Giang Ngọc Vũ không nhịn được, ôm nó vào lòng, dùng má cảm nhận bộ lông mượt mà của nó. Được Giang Ngọc Vũ ôm, thân thể Tiểu Bạch tự nhiên áp sát vào ngực nàng, có thể mơ hồ nhìn thấy, bộ ngực đầy đặn của Giang Ngọc Vũ đều bị ép xuống một chút, có thể tưởng tượng, nơi đó mềm mại đến mức nào. Không hẹn mà gặp, Lâm Tiêu mấy người nuốt nước bọt, đương nhiên, đây là do thời tiết hơi nóng, họ hơi khát mà thôi, thật sự là như vậy. Mà Tiểu Bạch cũng vẻ mặt rất hưởng thụ, mắt lim dim, lông trên người đều hơi xoăn lại, thân thể còn cố ý vô ý cọ vào cái đó. Khốn kiếp, tiểu gia hỏa này. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu mấy người đều vẻ mặt ghen tị nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, tiểu xuất sinh này, thật là diễm phúc không đông. Tên này, không chỉ ham ăn, còn háo sắc. Lâm Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn thể, chỉ đơn thuần là không ngỡ hành vi vô sỉ này của Tiểu Bạch, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Hu hu. Tiểu Bạch khét đều, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, nằm trong lòng Giang Ngọc Vũ, thân thể không ngừng tiếp xúc với khối mềm mại đó. Mà Giang Ngọc Vũ dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tiểu Bạch một cái, rồi lại nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, đây là thú cưng của ngươi phải không? Ừ, coi như vậy đi. Lâm Tiêu bất chán, giọng điệu có chút miễn cưỡng, trông có vẻ hơi ghét bỏ. Hu hu. Lúc này, đầu Tiểu Bạch càng dùng sức hút về phía trước mấy cái. He he, tiểu gia hỏa này. Giang Ngọc Vũ nhếch miệng, nhưng không buông tay, mà giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Tiêu. Quả nhiên, chủ nhân thế nào, thì thú cưng thế ấy, ngươi nói có đúng không? Ừm. Lâm Tiêu mặt mày đen kịt, trên mặt viết đầy vẻ ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng, tiểu xuất sinh này, phúc đều để ngươi hưởng, nổi lại bắt lao tử gánh. Tiểu gia hỏa này, tên là gì? Giang Ngọc Vũ hỏi. Con chó háo sắc này, gọi nó là Tiểu Bạch là được rồi. Lâm Tiêu hai tay khoanh trước ngực, có chút ghét bỏ nói. Tiểu Bạch sao? Giang Ngọc Vũ mỉm cười, nhìn Tiểu Bạch trong lòng, rồi lại nhìn Lâm Tiêu. Nếu Tiểu Bạch đã thay ngươi ôm rồi, cái ôm của ngươi không còn nữa. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, tiếc là chủ nhân của ngươi có lòng lang dạ thú mà không có gan. Lâm Tiêu ngượng ngùng ho khan vài tiếng, trong lòng ngất ức, danh tiếng một đời của hắn đều bị tiểu gia hỏa này hủy hoại, sau này về nhất định phải cho tiểu gia hỏa này một bài học. Được rồi, để chúc mừng Lâm sư đệ trở về, chúng ta đến Bách Hương Các, ta mời. Giang Ngọc Vũ cười nói, nhìn Tiểu Bạch trong lòng, Tiểu Bạch nên về rồi đó. Hu hu. Vẻ mặt vẫn còn lưu luyến, Tiểu Bạch vẫn ngoan ngoan bỏ ra, bộ lông mềm mại cọ cọ vào má Giang Ngọc Vũ, sau đó nhảy một cái xuất hiện trên vai Lâm Tiêu. Ý nọ ẩn công ty hình Star có nện công ty đao loạn ở sẽ có bạch sẩn. Ý nọ ẩn công ty hình nhen chương 2036, 2 năm thay đổi chương 2036, 2 năm thay đổi chúng ta đi. Khương Dật, Lý Thiết, các sư minh đệ khác, nếu không có việc gì cũng cứ gọi cả đến đi, mọi người cùng nhau náo nhiệt. Giang Ngọc Vũ nói. Được rồi. Khương Dật nói. Mấy người đang định rời đi, lúc này sau lưng lại truyền đến một giọng nói hồn hện. Lâm Tiêu quay đầu lại, thì thấy Thạch Hạo khó khăn bỏ ra khỏi hố, mặt mày xám xịt, đừng bỏ rơi ta chứ, ai đó, giúp ta một tay. Nhìn Thạch Hạo một cái, Khương Dật mấy người lắc đầu, xoay người rời đi. Lâm sư đệ, đừng bỏ rơi ta, giúp ta một tay. Thạch Hạo mặt mày khổ sở nói. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu cũng xoay người rời đi. Nếu không phải tên béo này nói năng lung tung, cũng không đến nỗi thành ra thế này, chỉ có thể nói đáng đời. Này, các ngươi quá không có nghĩa khí rồi, ta dựa vào. Thạch Hạo bĩu môi, một phát nhảy ra khỏi hố, phủi quần áo, nhanh chân đuổi theo. Trên đường, Tiểu Bạch nằm trên vai Lâm Tiêu, miệng ngậm mấy cọng linh thảo, vẻ mặt vẫn còn lưu luyến, dường như vẫn đang hồi vị. Này, tiểu gia hỏa,
vừa rồi thoải mái lắm phải không? Lâm Tiêu liếc Tiểu Bạch một cái, dùng tâm âm nói, cũng tạm được. Tiểu Bạch trong tâm cảnh đáp lại, vẻ mặt được hời còn ra vẻ, tạm được phải không? Được, khẩu phần tháng này hết rồi. Lâm Tiêu nói, lập tức, một giây trước, Tiểu Bạch còn vẻ mặt ung dung, như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức thần sắc cứng đờ, một hơi nuốt hết linh thảo xuống. Tại sao? Tại sao ta phản đối? Phản đối vô hiệu, ngươi hủy hoại danh dự của ta. Ừ, đây là hình phạt dành cho ngươi. Lâm Tiêu nói, ừ, danh dự gì chứ? Đừng tưởng ta không biết, ngươi nghĩ gì trong lòng? Tiểu Bạch đứng dậy, hai móng nuốt nhỏ khoanh trước ngực, vẻ mặt khinh thường. Lập tức, Lâm Tiêu ho khan một tiếng, hắn và Tiểu Bạch đã ký kết khế ước, có tâm linh tương thông, không chỉ lúc nguy hiểm có thể cảm nhận được đối phương, mà ở các phương diện khác cũng có thể ít nhiều có chút cảm ứng, nhưng mà đó đều là phản ứng bình thường của đàn ông, có được không? Tiểu Bạch, ngươi đừng nói bậy. Lâm Tiêu khẽ nói, ừ, vậy thì ngoan ngoãn chuẩn bị khẩu phần đi, nếu không, lần sau gặp Mộ Dung cô nương, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho nàng biết. Nói rồi, Tiểu Bạch nết miệng cười, vẻ mặt như gian kế đã thành. Ngươi uy hiếp ta? Lâm Tiêu trợn mắt nhìn Tiểu Bạch, đối phương không hề yếu thế, cũng trợn mắt nhìn hắn, cứ như vậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Lâm Tiêu bất đắc dĩ phải nhượng bộ, vai sụ xuống, được rồi, ta đồng ý với ngươi. Thế mới đúng chứ? Tiểu Bạch cười hì hì, móng vuốt nhỏ vỗ vai Lâm Tiêu, trong lòng thầm cười, nó làm sao biết Lâm Tiêu nghĩ gì, dù cho đã ký kết khế ước, cũng không thể hoàn toàn tâm ý tương thông, nó vừa rồi thuần túy là đang hù dọa Lâm Tiêu, nhưng mà đều là đàn ông cả, chút tâm tư đó về cơ bản đều hiểu. Mà Lâm Tiêu thì vẻ mặt bất ức, vốn định trêu chọc Tiểu Bạch một chút, không ngờ ngược lại bị tiểu gia hỏa này nắm thót, lập tức cảm thấy rất mất mặt, đúng là chó nhỏ danh ma. Đến Bách Hương Cát, rất nhiều người của Thanh Vũ Minh nghe tin kéo đến đón gió tẩy trần cho Lâm Tiêu, mọi người cùng ly đổi chén, vô cùng náo nhiệt. Nhưng nói ra, hai năm hắn không có mặt, sự thay đổi của Thanh Vũ Minh quả thực không nhỏ. Đầu tiên, minh chủ của Thanh Vũ Minh không còn là Giang Ngọc Vũ và Thanh Sơn, mà do một người khác tên là Ngụy Cẩn đảm nhiệm. Đương nhiên là Giang Ngọc Vũ và Thanh Sơn chủ động từ chức để bạt Ngụy Cẩn lên, vì Giang Ngọc Vũ và Thanh Sơn đều đã trở thành trưởng lão Vạn Huyết Tông, hai người đều đã đạt đến tu vi nguyên hải cảnh, chính xác mà nói là nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Dù sao ban đầu Lâm Tiêu gia nhập Vạn Huyết Tông, thân là minh chủ Giang Ngọc Vũ và Thanh Sơn đã có tu vi thánh linh cảnh thất bát trọng, cộng thêm thiên phú hai người không tệ, tài nguyên dồi dào, hai năm thời gian đột phá đến nguyên hải cảnh cũng rất bình thường. Ngoài ra, Khương Dật và Lý Thiết cũng đều đột phá đến nguyên hải cảnh nhị trọng. Điều khiến Lâm Tiêu bất ngờ là Thạch Hạo cũng đột phá đến nguyên hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. Xem ra tên béo này tuy bề ngoài ham ăn nói nhiều, nhưng thực ra thiên phú cũng không tệ. Đương nhiên, tuy cùng là nguyên hải cảnh, nhưng vẫn có sự khác biệt, chủ yếu thể hiện ở cấp bậc nguyên phủ, cùng là nguyên hải cảnh nhất trọng, tam lưu khí phủ và nhị lưu khí phủ đã chênh lệch không ít. Hơn nữa sự chênh lệch sẽ ngày càng rõ rệt trong quá trình tu hành sau này. Tuy nhiên, những điều này Lâm Tiêu lại không rõ lắm. Sau khi đạt đến nguyên hải cảnh, tích lũy đủ điểm nhiệm vụ, có thể trở thành trưởng lão, Giang Ngộng Vũ và Thanh Sơn chính là đã đạt đủ điểm, trở thành trưởng lão, sau đó liền từ chức minh chủ. Ngoài ra, Lâm Tiêu được biết, bên phía đối thủ Tu La Minh, minh chủ Diệp Long và phó minh chủ Nhạc Quân cũng đều đã trở thành trưởng lão, Tu La Minh giao cho người khác quản lý. Như vậy, mối quan hệ giữa Thanh Vũ Minh và Tu La Minh cũng dịu đi một chút, nhưng vẫn là quan hệ cạnh tranh. Tuy nhiên, hai năm nay, sự phát triển của Thanh Vũ Minh thuận buồm xuôi gió, đã dần dần đuổi kịp Tu La Minh. Hai năm thời gian, không chỉ hắn trưởng thành, những người khác cũng đều đang tiến bộ, hơn nữa còn xảy ra không ít chuyện, khiến Lâm Tiêu không khỏi có chút cảm thán, uống vài ngụm rượu. Khi mọi người hỏi, hai năm nay, thực lực của Lâm Tiêu tiến bộ thế nào, Lâm Tiêu lại cười nhạt, cười mà không nói, chỉ qua loa đáp lại, cũng được, cũng được. Đương nhiên, mọi người đều biết đây là lời khách sáo, với thiên phú của Lâm Tiêu, chắc hẳn thực lực đã tiến bộ vượt bậc. Y nọ ẩn công ty hình Star có nền công ty đao loạn ở xe có bạch sần. Y nọ ẩn công ty hình nhen chương 2037, Tiêu Lâm, Lâm Tiêu chương 2037, Tiêu Lâm, Lâm Tiêu này, các ngươi có nghe nói không? Dạo trước, chiến khu số 17, bên Băng Hỏa Sơn Lĩnh, Vạn Huyết Tông ta đại thắng, thu hồi được rất nhiều đất đai bị mất, chẳng bao lâu nữa, Băng Hỏa Sơn Lĩnh sẽ được thu hồi toàn bộ. Đương nhiên là nghe nói rồi, nghe nói Băng Hỏa Sơn Lĩnh sắp bị Thánh Môn và Thiên Ma Cốc chiếm lấy, chỉ còn lại một tòa chủ thành cuối cùng. Lúc này, có một vị đệ tử tên là Tiêu Lâm, đột nhiên bộc phát, thức tỉnh huyết mạch vương cấp vũ phẩm, cuối cùng một tay giết chết vô số cao thủ của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, xoay chuyển tình thế, lật ngược thế cờ trong tuyệt cảnh. Huyết mạch vương cấp ngũ phẩm à, thiên tài số 1 Vạn Huyết Tông chúng ta là La Ảnh, cũng chỉ mới là vương cấp tứ phẩm thôi, tuy là tứ phẩm đỉnh phong, nhưng khoảng cách với ngũ phẩm còn xa lắm. Quả thực, vương cấp ngũ phẩm, Vạn Huyết Tông ta đã nhiều năm không xuất hiện rồi, cũng không biết Tiêu Lâm này là thần thánh phương nào, trước đây chưa từng nghe nói qua. Nghe nói hắn với tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng, đã vượt cấp chém giết nhiều cao thủ của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, bao gồm cả hai vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Ta cũng chưa từng nghe qua, có lẽ là một con hắc mã trăng, một số võ giả có thể ban đầu không lộ diện, có lẽ một ngày nào đó, đột nhiên vì một cơ duyên nào đó, hoặc nguyên nhân khác mà khai khiếu, từ đó thực lực tăng vọt, người như vậy cũng có lẽ Tiêu Lâm này thuộc loại thiên tài đó chăng? Không ngờ, Vạn Huyết Tông ta, sau nhiều năm, lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, hy vọng trỗi dậy rồi. Mọi người bàn tán. Dù sao đi nữa, chiến thắng ở Băng Hỏa Sơn Lĩnh, quả thực không dễ dàng gì, cũng coi như một cơn mưa đúng lúc, cổ vũ tinh thần sa sút của Vạn Huyết Tông, Tiêu Lâm này, quả thực rất đáng nghệ, nếu có cơ hội, nhất định phải kết bạn. Giang Ngọc Vũ nói, trên mặt lộ vẻ kính phục. Tiêu Lâm, Tiêu Lâm. Một bên, Thạch Hạo chép miệng, nhai đùi gà, dường như liên tưởng đến điều gì đó, rồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu đang uống rượu, cười toe toét, "Lâm sư đệ, Tiêu Lâm, không phải là tên của ngươi đọc ngược lại sao? Chẳng lẽ, ngươi chính là Tiêu Lâm, đại hiệp ẩn mình sâu không lường?" "Đúng vậy, Tiêu Lâm đại sư, ngay bên cạnh ta." "Tiêu Lâm, Lâm Tiêu, đừng nói, đúng là vậy thật." Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, trêu chọc. Đương nhiên, họ chỉ nói đùa thôi, chứ không thực sự nghĩ vậy, dù sao, ban đầu Lâm Tiêu thức tỉnh huyết mạch ở Vạn Huyết Chỉ, đến cả bia đo mạch cũng không hiển thị được, còn Tiêu Lâm này, lại thức tỉnh huyết mạch vương cấp ngũ phẩm. Đương nhiên, có một điểm giống nhau, thiên phú của cả hai đều không chê vào đâu được, hơn nữa, cũng không ai biết, Lâm Tiêu đến chính là chiến khu số 17. Ngoài ra, phải biết ban đầu Lâm Tiêu rời đi, tu vi mới chỉ là thánh linh cảnh, nếu 2 năm thời gian, có thể vượt cấp chém giết cao thủ nguyên hải cảnh tam trọng, điều này quả thực quá khoa trương, cho nên, dù xét từ phương diện nào, cũng không ai gán ghép Tiêu Lâm với Lâm Tiêu, căn bản không phải một người. Đương nhiên, chỉ sợ họ tuyệt đối sẽ không đoán được, Lâm Tiêu chính là Tiêu Lâm, Tiêu Lâm chính là hắn. Mà Lâm Tiêu, tạm thời cũng không định nói cho họ biết, cái tên Tiêu Lâm có thể giúp hắn phân tán sự chú ý của Thánh Môn, không đến nỗi Thánh Môn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, dù sao, Từ Diễn vẫn luôn tìm mọi cách muốn đoạt lấy huyết mạch của hắn. Lần này, hắn thức tỉnh huyết mạch, Từ Diễn đó rất có thể cũng đã cảm ứng được, sau này hành sự phải cẩn thận hơn, nếu không cần thiết, cố gắng ít sử dụng huyết mạch. Nếu có cách nào áp chế hoặc che giấu khí tức huyết mạch thì tốt rồi. Một đám người ăn uống no say, uống rượu nói chuyện, đến nửa đêm mới rời đi. Mà Tiểu Bạch, bụng nhỏ cũng căng tròn, một bước cũng không đi nổi, bị Lâm Tiêu xách về, nhìn từ xa, giống như xách một quả bóng thịt, khó mà tưởng tượng, tiểu gia hỏa này ăn những thứ gấp mười mấy lần thể tích của chính nó, thật là ăn khỏe. Trở về nơi ở, mọi thứ vẫn như cũ. Nằm trên bãi cỏ trên đỉnh núi, ngước nhìn trời sao, trong đầu Lâm Tiêu bất giác hiện lên một bóng hình xinh đẹp, trên mặt không khỏi nở một nụ cười, 2 năm hơn rồi à, không biết nàng ấy sống thế nào, có trách ta vẫn chưa đi tìm nàng không? Ai, không còn cách nào, tình hình bây giờ có chút đặc biệt, phải tranh thủ nâng cao thực lực, nhưng nếu có cơ hội, phải đến Cửu Huyền Cung một chuyến. Nằm một lúc, xua tan hơi rượu, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hiện tại, phong lôi bản nguyên của hắn đã tăng lên nhập môn trung kỳ, tu vi tự nhiên cũng có thể tăng lên, nhưng Lâm Tiêu lại không nổi. Chỉ thấy hắn lấy ra một số bản nguyên chi linh liên quan đến bản nguyên thuộc tính hỏa. Hỏa chi ý cảnh của hắn đã tăng lên tiểu thành hậu kỳ, dưới sự hun đúc của Kỳ Lân Ngọc, tuy vẫn luôn tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn còn một khoảng cách rất lớn với phong lôi. Lâm Tiêu dự định nhanh chóng nâng hỏa chi ý cảnh lên bản nguyên, đến lúc đó, ba loại bản nguyên phong lôi hỏa dung hợp, uy lực có thể tưởng tượng được, phải nhanh chóng tận dụng uy lực của hỏa chi ý cảnh. Ngoài ra, kiếm ý cũng phải tìm thời gian nâng cao rồi, Ninh Trường Sinh sớm đã lĩnh ngộ được nhập đạo kiếm ý của hắn lại vẫn dừng ở tầng diện hữu hình kiếm ý ngộ đạo chi và Kỳ Lân Ngọc được lấy ra, Lâm Tiêu bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Y nọ ẩn công ty hình Star có nện công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Y nọ ẩn công ty hình nhen chương 2038, viếng thăm chương 2038, viếng thăm đã lĩnh ngộ được hai loại bản nguyên, thiên địa ý cảnh, tuy mỗi loại khác nhau, nhưng có một số điểm vẫn tương thông, có kinh nghiệm lĩnh ngộ phong lôi ý cảnh trước đó, lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, tự nhiên càng dễ dàng hơn. Cứ như vậy, hỏa chi ý cảnh của Lâm Tiêu tăng lên nhanh chóng. Một tháng sau, hỏa chi ý cảnh nhảy vọt lên viên mãn. Trước đó, tâm sức chủ yếu của Lâm Tiêu đều đặt vào phong lôi ý cảnh, đối với hỏa chi ý cảnh, về cơ bản không chuyên tâm thăng ngộ, nên tiến triển rất chậm. Đương nhiên, có sự trợ giúp của Kỳ Lân Ngọc, 2 năm nay cũng vẫn luôn ổn định tiến bộ. Mà lần này, có hỏa chi bản nguyên chi linh, ngộ đạo chi, Kỳ Lân Ngọc phụ trợ, cộng thêm kinh nghiệm khi Lâm Tiêu lĩnh ngộ phong lôi bản nguyên, sự tiến bộ của hỏa chi ý cảnh tự nhiên là đột phá thần tốc. Tức là, muốn đột phá bản nguyên, còn cần một thời gian tích lũy. Lâm Tiêu mở mắt, tháng này cuối cùng cũng không uổng công, đã sử dụng không ít bản nguyên chi linh, hỏa chi ý cảnh đã đạt đến viên mãn, chỉ cần thêm một thời gian tích lũy là có thể đột phá bản nguyên. Đến lúc đó, ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, uy lực không cần phải nói, nên mở rộng nguyên phủ rồi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lấy ra một lượng lớn trung phẩm nguyên thạch, bắt đầu tu luyện. Thực ra, tu vi của hắn đã có thể nâng cao, nhưng nếu nâng cao tu vi, dung tích của nguyên phủ sẽ coi như cố định, sau này sẽ rất khó nâng cao nữa. Khi ở nguyên hải cảnh nhất trọng sơ kỳ, là thời điểm tốt nhất để mở rộng nguyên phủ, cho nên hắn dự định mở rộng nguyên phủ trước, rồi mới nâng cao tu vi. Bùm, bùm, một lượng lớn nguyên thạch vỡ nát, nguyên khí nồng đậm lan tỏa. Bù. Lúc này, dưới thân Lâm Tiêu, mấy trận pháp linh văn xuất hiện, ánh sáng lấp lánh, hình thành một rào chắn vô hình, bao bọc lấy những nguyên khí này. Đây là trận pháp ngũ cấp đỉnh tiêm mà Lâm Tiêu vừa học được cách đây không lâu, không chỉ có sát trận, mà còn có loại tụ nguyên trận có thể tập trung nguyên khí, hỗ trợ tu hành, giúp giảm thiểu sự thất thoát nguyên khí, nâng cao hiệu quả tu hành. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc lại qua 1 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu đã mở rộng nguyên phủ lên gấp 80 lần, vì có nguồn tài nguyên dồi dào, cộng thêm công hiệu nghịch thiên của thôn linh quyết, nên tốc độ rất nhanh, hơn nữa, đây còn là trong trường hợp Lâm Tiêu cầu ổn, cố ý làm chậm tốc độ. Đương nhiên, ngoài việc mở rộng nguyên phủ, hắn cũng xen kẽ thời gian không ngừng tu luyện vũ khí, đại thiên kiếm trận đã học được, tâm sức của hắn chủ yếu đặt vào diệt tiên kiếm chỉ và băng diễm hoàn, đều đã có chút tiến bộ, trong đó, diệt tiên kiếm chỉ nhanh hơn, hắn cảm thấy không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn học được. Sau đó, Lâm Tiêu không tiếp tục đội vàng mở rộng nguyên phủ, mà bắt đầu củng cố, nguyên phủ mở rộng quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, cần một thời gian để thích ứng. 3 ngày sau, củng cố xong, đúng lúc Lâm Tiêu định tiếp tục tu luyện thì có người đến thăm. Vụ. Lâm Tiêu lấy ra lệnh bài, ánh sáng lóe lên, NZ chương 2039, trưởng lão đích nhiệm vụ chương 2039, trưởng lão đích nhiệm vụ. Sau một thoáng kinh ngạc, Giang Ngộng Vũ nở nụ cười, không ngờ, 2 năm thời gian, tu vi của ngươi tăng tiến nhanh đến vậy, quả không hổ là khí vận chi tử. Như vậy càng tốt, ta cũng nói thẳng luôn, là thế này, ngươi cũng biết, ta và Thanh Sơn đều đã trở thành trưởng lão. Giang Ngộng Vũ nói, quy củ của tông môn, trưởng lão mỗi tháng đều có thể nhận được một lượng tài nguyên tu luyện nhất định, nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi tháng đều phải hoàn thành đủ điểm nhiệm vụ. Điểm nhiệm vụ càng nhiều, tài nguyên phân chia được càng nhiều, nhưng ta và Thanh Sơn đều mới trở thành trưởng lão không lâu, trong số các vị trưởng lão, thực lực xếp hạng cuối cùng, nhiều khi không giành được bao nhiêu điểm nhiệm vụ, thành ra mỗi tháng chỉ có chút tài nguyên bảo đảm ít ỏi đáng thương. Mà một năm sẽ có 2 tháng là tháng thưởng, trong tháng thưởng, điểm nhiệm vụ trưởng lão hoàn thành sẽ được nhân đôi, nghĩa là phần thưởng nhận được cũng sẽ nhân đôi. Trong tháng này, rất nhiều trưởng lão sẽ cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ giành được nhiều điểm hơn, phân chia được nhiều tài nguyên hơn. Thật ra ta cũng không tham lam lắm, chỉ cần hoàn thành mức nhiệm vụ tối thiểu, lấy được tài nguyên bảo đảm là mãn nguyện rồi. Nhưng vấn đề là, trước kia đều là ta và Thanh Sơn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành điểm nhiệm vụ mỗi tháng. Nhưng lần này, Thanh Sơn có việc, bị sư phụ hắn gọi đi rồi, mà chỉ dựa vào một mình ta, e là rất khó hoàn thành nhiệm vụ tháng này. Cho nên, ta mới muốn tìm vài người giúp đỡ. Thật ra, ta cũng không muốn làm phiền các người, lần này thật sự là hết cách rồi, hơn nữa lại là tháng thưởng, ta thật sự muốn giành được nhiều điểm hơn, nhiều phần thưởng hơn. Dĩ nhiên, những phần thưởng nhận được này, mọi người đều chia đều, chỉ cần các người giúp ta qua được mức điểm nhiệm vụ tối thiểu là được. Việc này liên quan đến việc thăng tiến chức vụ sau này, xin nhờ các ngươi. Nói rồi, Giang Ngọc Vũ đứng dậy, làm một lễ với mấy người Lâm Tiêu. Ngọc Vũ tỷ khách sáo quá rồi. Khương Giật vội vàng đứng dậy, nói, tỷ là sư tỷ của chúng ta, lúc ở Thanh Vũ Minh cũng không ít lần chiếu cố chúng ta, cũng từng giúp chúng ta làm không ít nhiệm vụ, chúng ta giúp đỡ là lẽ đương nhiên. Đúng vậy đó, Ngọc Vũ tỷ khách sáo quá, đây cũng không phải chuyện gì to tát, không nói nhiều lời, ta, Thạch Hạo, vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Thạch Hạo vỗ ngực, hiếm khi nghiêm túc nói, ta cũng vậy. Lý Thiết nói, ta cũng không vấn đề, Ngọc Vũ tỷ, chúng ta khi nào xuất phát? Lâm Tiêu nói, lúc ở Thanh Vũ Minh, Giang Ngọc Vũ cũng từng giúp hắn không ít, bây giờ Giang Ngọc Vũ cần giúp đỡ, hắn tự nhiên nghĩa bất dung tử, hơn nữa cũng coi như là rèn luyện. Cảm ơn các ngươi, Giang Ngọc Vũ nở nụ cười, cảm tạ nói, vậy thì ngày mai đi, sáng mai xuất phát, đến lúc đó ta dùng truyền âm thạch liên lạc với các ngươi, nội dung nhiệm vụ cũng sẽ chuyển cho các ngươi. Không vấn đề. Mấy người Lâm Tiêu đồng thanh nói, tiễn mấy người đi rồi, Lâm Tiêu trở về phòng, thu dọn qua loa một chút. Đã ngày mai đã phải xuất phát, hắn cũng không tiếp tục tu luyện nữa, mà đến Đoái Bảo Các, đem bản nguyên chi linh trước đó nhận được, toàn bộ đổi thành thứ hắn cần. Ngoài ra, một số thứ linh tinh vô dụng cũng đều bán đi, đổi thành nguyên thạch. Ngày hôm sau, sáng sớm, mấy người liền tập trung ở cổng tông môn. Thấy mọi người đã đến đủ, Giang Ngọc Vũ lấy ra một cây sáo dài, thổi lên, tiếng sáo du dương vang vọng. Rít, không lâu sau, cùng với một tiếng kêu dài, một con chim lớn màu xanh bay lượn đến, đáp xuống trước mặt mọi người. Lục cấp yêu thú, Thanh Phong Điêu, nổi tiếng về tốc độ, toàn lực phi hành, không thua kém võ giả nguyên hải cảnh, lại có sức bền cực tốt, có thể bay liên tục 3 ngày 3 đêm. Mấy người bước lên Thanh Phong Điêu, chỉ thấy Giang Ngộng Vũ phong khoáng búng tay một cái, xuất phát. Rít, tiếng kêu dài vang lên, Thanh Phong Điêu 2 cánh vỗ mạnh, vút lên không trung, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, bay nhanh về một hướng. Lâu lắm rồi không ra ngoài, thật thoải mái. Thạch Hạo ngồi trên Thanh Phong Điêu, giang rộng hai tay, đón gió mát thổi vào mặt, vẻ mặt vô cùng khoan khoái, rồi tay lật một cái đùi dê lớn xuất hiện trong tay, say sưa ngon lành gặm. Thạch Sư Minh, không phải huynh nói muốn giảm cân sao? Sáng sớm tinh mơ, huynh đã ăn đổ dầu mỡ như vậy à? Lâm Tiêu vẻ mặt bó tay nói, xem ra lời Khương Giật bọn họ nói là đúng, tên mập này nói giảm cân cũng giống như đánh giám vậy. Khu cụ giảm cân là phải giảm, nhưng cơm cũng phải ăn, không ăn no lấy đâu ra sức mà giảm cân? Hơn nữa, ta nói muốn giảm cân, nhưng không nói khi nào bắt đầu giảm cân. Thạch Hạo hùng hồn nói, tự mình gặm đùi dê, một lát sau lại lấy ra một bầu rượu, uống rượu ăn thịt, vui vẻ vô cùng. Lời này không sai. Lâm Tiêu nhướng mày, quay người nhìn về phía trước. Tối hôm qua, Giang Ngộng Vũ đã gửi nội dung nhiệm vụ lần này cho bọn họ, Lâm Tiêu cũng đã xem kỹ mấy lần. Nhiệm vụ lần này tóm gọn trong một câu là cướp đoạt hỏa linh tinh. Chương 2040, Hỏa Vân Sơn Mạch. Chương 2040, Hỏa Vân Sơn Mạch. Nơi bọn họ muốn đến là đệ tam chiến khu, một nơi tên là Hỏa Vân Sơn Mạch. Hỏa Vân Sơn Mạch, đúng như tên gọi, ở đó phân bố rất nhiều núi lửa, có thể nói chính là một quần thể núi lửa, quanh năm nhiệt độ cao, tràn ngập hỏa chi linh khí nồng đậm, khiến cho thảm thực vật và yêu thú xung quanh cũng thay đổi tương ứng. Quan trọng nhất là dưới sự hun đúc của môi trường này, bề mặt đất gần một số núi lửa, sau nhiều năm tháng bị nung nóng, cấu trúc dưới lòng đất đã thay đổi, những tảng đá bình thường ban đầu dần dần biến thành hỏa linh tinh. Hỏa linh tinh chứa đựng hỏa chi linh khí nồng đậm, thuộc một loại tài nguyên tu luyện rất đặc biệt, hiệu quả sánh ngang với bản nguyên chi linh thuộc tính hỏa, nhưng không có sinh mệnh. Ở bên ngoài, một khối hỏa linh tinh giá cả không rẻ, rất nhiều thánh linh cảnh, thậm chí một số nguyên hải cảnh cũng sẽ tranh giành đến cùng, có thể tưởng tượng những hỏa linh tinh này quý giá đến mức nào. Nếu có thể khai thác toàn bộ Hỏa Vân Sơn Mạch, không hề khoa trương mà nói, hỏa linh tinh nhận được đủ cho toàn bộ Vạn Huyết Tông chi tiêu trong vài năm, thậm chí còn hơn thế. Vạn Huyết Tông ở đây không chỉ là tổng bộ, bao gồm cả các phân tông khác. Hỏa Vân Sơn Mạch này nằm ở ranh giới giữa Thánh Môn và Vạn Huyết Tông, mấy chục năm trước hai bên đã thỏa thuận cùng nhau khai thác, đồng thời quy định mỗi năm chỉ được khai thác một lượng hỏa linh tinh nhất định. bởi vì những hỏa linh tinh này chứa đựng hỏa chi linh khí, cũng sẽ giúp núi lửa cháy mạnh hơn, tương hỗ lẫn nhau. Nếu hỏa linh tinh bị khai thác quá nhiều, những núi lửa này có thể không lâu sau sẽ tắt ngấm, biến thành núi lửa chết, đến lúc đó hỏa linh tinh tái sinh sẽ ngày càng ít. Đây được coi là một cách có thể thu được hỏa linh tinh lâu dài, nước chảy từ từ. Nhưng những năm gần đây, Thánh môn và Thiên Ma cốc bắt đầu tấn công mạnh mẽ Vạn Huyết Tông, thỏa thuận năm xưa cũng theo đó bị xé bỏ, bao gồm cả phía Hỏa Vân Sơn Mạch, Thánh môn cũng không còn tuân thủ quy định năm xưa, tùy ý khai thác hỏa linh tinh, thậm chí vượt giới, cướp đoạt hỏa linh tinh của Vạn Huyết Tông, dẫn đến không ít núi lửa chết xuất hiện, Vạn Huyết Tông cũng tổn thất rất lớn. Vì sự quý giá của hỏa linh tinh, Vạn Huyết Tông đã điều không ít binh lực đến đây, cùng Thánh môn tranh đoạt hỏa linh tinh, tạo thành một phần của đệ tam chiến khu. Nhưng dù vậy, vì các chiến khu khác đều căng thẳng, phía Hỏa Vân Sơn Mạch, thậm chí là toàn bộ đệ tam chiến khu, Vạn Huyết Tông đều ở thế yếu, dù vẫn luôn cố gắng tranh đoạt, vẫn bị Thánh môn cướp đi rất nhiều hỏa linh tinh. Mà nhiệm vụ Giang Ngộng Vũ nhận chính là giúp Vạn Huyết Tông cố gắng hết sức đoạt lấy nhiều khu mỏ hỏa linh tinh hơn, đoạt được càng nhiều khu mỏ, điểm nhận được cũng càng nhiều. Đã là nhiệm vụ cấp trưởng lão, độ khó tự nhiên không cần phải nói, nhìn thấy quyển trục nhiệm vụ màu đỏ trong tay Giang Ngộng Vũ, trên đó có một hình giọt máu, liền biết đây là huyết hồng cấp nhiệm vụ, chính xác mà nói là huyết hồng cấp hạ đẳng nhiệm vụ. Độ khó nhiệm vụ của Vạn Huyết Tông chia làm 4 cấp: Thanh, Ngân, Kim, Huyết Hồng, tương ứng với đệ tử cấp Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, còn Huyết Hồng cấp thường là do nhân vật cấp trưởng lão đi hoàn thành, tức là tu vi từ nguyên hải cảnh trở lên. Huyết Hồng cấp, nghe tên này đã biết độ nguy hiểm của nhiệm vụ cao đến mức nào. Thật ra ban đầu Vạn Huyết Tông đối với yêu cầu của trưởng lão cũng không cao đến thế, thậm chí nhiều trưởng lão có thể không cần làm gì cũng có thể nhận được đồng lộc. Chỉ là hiện tại tình hình cấp bách, bị Thánh môn và Thiên Ma cốc song trọng áp chế, bất đắc dĩ mới quy định mỗi vị trưởng lão nuôi tháng phải hoàn thành một lượng nhiệm vụ nhất định, coi như giúp tông môn giảm bớt áp lực. Ngồi trên lưng Thanh Phong Điêu, Lâm Tiêu không hề nhàn rỗi, mà khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một ít quyển trục trống, bắt đầu xem xét mảnh vỡ ký ức của Minh Huyền Thánh giả, tu tập linh văn mới và thử khắc họa. Một số quyển trục thành công, liền giữ lại, dùng khi cần thiết, ví dụ như một số không gian quyển trục, bao gồm cả một số quyển trục công kích. Cơ bản mà nói, Lâm Tiêu hiện tại là ngũ cấp trung kỳ linh văn sư, cho dù là ngũ cấp đỉnh phong trận pháp, cũng có thể khắc họa ra, nói cách khác, ngũ cấp trận pháp, hắn đều có thể học được, dĩ nhiên, hắn ưu tiên học, chắc chắn là ngũ cấp cao giai, đỉnh phong trận pháp. Hơn nữa, với ngộ tính của hắn, cho dù là linh văn ngũ cấp đỉnh phong mới, cơ bản thử vài lần là có thể khắc họa thành công, một phần không nhỏ đều là một lần thành công. Một bên thấy Lâm Tiêu đang tham ngộ linh văn, mấy người Khương Giật lộ vẻ ngưỡng mộ và khâm phục. Linh võ song tu, toàn bộ Đông Hoang đều rất hiếm thấy, có thể nói là phượng mao lân giác. Dù sao tinh lực của một người cuối cùng cũng có hạn, đồng thời tu luyện võ đạo và linh văn thường khó mà dung hòa, cuối cùng đều khó thành tựu, nhưng đối với một số thiên tài mà nói lại không phải vấn đề. Hiển nhiên Lâm Tiêu chính là loại thiên tài này. Khó có thể tưởng tượng, dưới trạng thái linh võ song tu, tốc độ tăng tiến võ đạo của Lâm Tiêu vẫn kinh người như vậy, khiến Khương Giật bọn họ không khỏi muốn biết Lâm Tiêu rốt cuộc tu luyện như thế nào, chẳng lẽ hắn cả thời gian ăn ngủ cũng đều tu luyện? Nghe nói một số linh văn sư cường đại, chiến lược hoàn toàn không yếu hơn võ giả cùng cấp bậc, thậm chí còn hơn thế. Tuy nhiên bọn họ lại không rõ lắm linh văn chi đạo của Lâm Tiêu đã đến trình độ nào, bọn họ đối với linh văn chi đạo cũng không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên chỉ riêng điểm linh võ song tu này, Lâm Tiêu tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu thiên tài. Chỉ tiếc huyết mạch của hắn có chút, nhưng dù vậy thành tựu tương lai của hắn chắc chắn cũng không thấp. Năm ngày sau, đệ tam chiến khu đã đến. Chương 2041, tìm kiếm hỏa linh tinh. Chương 2041, tìm kiếm hỏa linh tinh. Sau khi vào Hỏa Vân Sơn Mạch, các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhiệm vụ có hoàn thành được hay không không quan trọng, quan trọng nhất là các ngươi phải bảo vệ an toàn cho bản thân. Giang Ngọc Vũ nhắc nhở. Yên tâm, sư tỷ, chúng ta hiểu. Không lâu sau, Thanh Phong Điêu hạ xuống. Đệ tam chiến khu, ở một trung vực, tên là Thanh Dương Vực, rất nhanh, mấy người Lâm Tiêu đã đến phân tông của Thanh Dương Vực. Sau đó, ngồi truyền tống trận liên vực, đến một tòa thành trì cách Hỏa Vân Sơn Mạch mấy chục vạn dặm. Trong thành trì, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị kế hoạch. Nửa ngày sau, năm người chính thức lên đường đến Hỏa Vân Sơn Mạch. Hai canh giờ sau, phía trước là một dãy núi non trùng điệp. Đó chính là Hỏa Vân Sơn Mạch sao? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chỉ thấy phía trước mấy dặm, một dãy núi non chập trùng, đặc biệt là những ngọn núi đó đều có màu đỏ rực, thoáng nhìn còn tưởng là một đám mây lửa cháy bùng ở chân trời. Đây chính là nguồn gốc tên gọi của Hỏa Vân Sơn Mạch. Sắp đến rồi, mọi người đi thôi, trời sắp tối rồi, mọi người mau chóng vào trong, tìm một nơi dừng chân trước. Giang Ngọc Vũ nói. Mấy người gật đầu, thân hình lóe lên, bay nhanh về phía trước. Càng đến gần Hỏa Vân Sơn Mạch, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một luồng khí nóng hừng hực cập đến, càng gần, càng nóng, tựa như bị một luồng sóng nhiệt bao bọc, chẳng mấy chốc đã đổ rất nhiều mồ hôi. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đành phải vận dụng chút linh nguyên, cách ly luồng khí nóng này. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cũng rất bình thường, dù sao, đều là một đám núi lửa lớn, nhiệt độ tự nhiên rất cao. Rất nhanh, mấy người đã vào Hỏa Vân Sơn Mạch. Lúc này, cũng đã là hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây. Ngoài việc nóng hơn một chút, thảm thực vật ở đây cũng khác với những nơi khác, lại đều có màu đỏ rực, thực vật thuộc tính hỏa, như liệt diễm hoa, huyết viêm thảo các loại, đều là những loại thực vật có khả năng giữ nước rất mạnh, có thể thấy ở khắp nơi. Các loại thực vật khác, e là rất khó thích nghi với môi trường ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ khô héo mà chết. Đi dọc đường, mấy người tìm kiếm nơi thích hợp để dừng chân. Trời dần tối, cuối cùng, khi trời sắp tối hẳn, mấy người tìm được một hang động lộ thiên, vào trong, không gian rất lớn, thế là mấy người đều lấy ra dạ quan thạch, cả hang động rất sáng sủa. Lý do không đốt lửa là vì nhiệt độ ở đây thực sự rất cao, vốn đã rất nóng, đốt lửa thì thôi đi, ánh sáng của dạ quang thạch cũng đủ rồi. Ngồi trong hang động một lát, Thạch Hạo đã không ngồi yên được nữa, hắn muốn mập, người mập sợ nóng nhất, cho dù hắn vận chuyển linh nguyên chống đỡ, bản thân vẫn sẽ sinh nhiệt, thế là đi ra ngoài. Lần đầu đến Hỏa Vân Sơn Mạch, Lâm Tiêu có chút tò mò, cũng đi ra ngoài dạo một chút. Ba người còn lại thì khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho ngày mai. Thật là, nóng chết bà nó rồi, thế này sao mà ngủ được. Đi ra khỏi hang động, Thạch Hạo lẩm bẩm chửi rủa, lấy ra một cái bình nước lớn, từ ngực uống, trong nháy mắt, hơn nửa bình nước đã hết. Ờ, thoải mái ở một cái, Thạch Hạo ngồi trên một tảng đá, lấy ra một cái đùi dê lớn gặm. Thạch sư huynh, ngày nào cũng ăn đùi dê, huynh không thấy ngán sao? Lúc này, Lâm Tiêu đi tới, nói: "Lâm sư đệ à, qua đây ngồi đi." Thạch Hạo vỗ vào tảng đá bên cạnh, suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi nói vậy, cũng đúng, mấy năm nay ta hình như toàn ăn đùi dê, nói ra cũng hơi ngán thật. Vậy thì đổi khẩu vị đi, thiên hạ này đồ ăn ngon nhiều lắm." Lâm Tiêu cười nói ngồi xuống tảng đá, nhìn sang một bên. Ầm ầm ầm. Xa xa, mơ hồ truyền đến tiếng động như sấm rền, tựa như bầu trời cũng đang rung chuyển. Chỉ thấy xa xa, trong bầu trời đêm đen kịt, một dòng dung nham màu đỏ máu phóng thẳng lên trời, bắn tung tóe, tựa như những đóa hoa đỏ rực nở rộ giữa trời, cháy bùng rồi rơi xuống đất. Đó là núi lửa phun trào sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, thoáng nhìn, một bên khác, xa xa cũng có một ngọn núi lửa phun trào, dung nham phun ra, tựa như những đóa hoa rực cháy nở rộ, trong bóng tối, trông rất huy hoàng. Thạch Hạo bên cạnh thì không để ý đến những thứ này, chỉ chuyên tâm gặm đùi dê, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. "Thạch sư huynh, huynh cứ từ từ ăn, ta về trước đây." Lâm Tiêu trở lại hang động, ngày mai không chừng sẽ có trận chiến cam go nào đó. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, mấy người liền xuất phát. Đầu tiên là tìm kiếm khu mỏ. Hỏa linh tinh đều phân bố gần núi lửa, dưới nhiệt độ cao nóng bỏng, cùng với sự hun đúc của hỏa chi linh khí, hình thành qua nhiều năm tháng. Căn cứ vào quy mô khu mỏ, chia làm khu mỏ nhỏ, vừa và lớn, nói chung, khu mỏ nhỏ có thể sản xuất khoảng 3 vạn khối hỏa linh tinh. Khu mỏ vừa, 10 vạn khối, còn khu mỏ lớn thì có 30 vạn khối. Theo lời Giang Ngọc Vũ, tháng này, nàng thông qua các nhiệm vụ khác, cũng tích lũy được không ít điểm, điểm bảo đảm một tháng của trưởng lão là 1000 điểm, trước đó có Thanh Sơn ở đó, hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, đều có thể vượt qua, nhưng tháng này Thanh Sơn không có ở đây, nàng tự mình chỉ nhận được 500 điểm. Nói cách khác, nàng cần thêm 500 điểm mới có thể đạt đến mức tối thiểu. Mà những khu mỏ hỏa linh tinh này, chiếm được một khu mỏ nhỏ có 30 điểm, khu mỏ vừa 100 điểm, khu mỏ lớn 300 điểm. Việc Lâm Tiêu mấy người phải làm chính là giúp Giang Ngọc Vũ cùng nhau chiếm lấy khu mỏ, lấy được 500 điểm trở lên. Rất nhanh, mấy người tiến vào rừng núi, đi trong một biển màu đỏ rực. Chương 2042, lục cấp yêu thú, Hắc Viêm Mãng. Chương 2042, lục cấp yêu thú, Hắc Viêm Mãng. Ầm ầm ầm. Xung quanh mơ hồ truyền đến từng tràng tiếng động trầm đục, hiển nhiên, ở Hỏa Vân Sơn Mạch, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có núi lửa đang phun trào. Năm người tạo thành một tiểu đội, do Giang Ngọc Vũ dẫn đầu, tiến về phía trước. Chỉ thấy trong tay Giang Ngọc Vũ cầm một cái la bàn, đặc biệt là kim chỉ của la bàn là một cây băng châm. La bàn này rất nhạy cảm với hỏa chi linh khí, mà hỏa linh tinh thường xuất hiện ở những nơi hỏa chi linh khí nồng đậm nhất, cho nên men theo hướng la bàn chỉ, rất có thể sẽ tìm thấy hỏa linh tinh. Có phản ứng rồi, ở phía trước. Lúc này, Giang Ngọc Vũ đột nhiên sáng mắt lên. Rồi, mấy người tăng nhanh bước chân, đi theo. Rất nhanh, mấy người dừng lại, xuất hiện ở chân một ngọn núi lửa. Dưới chân núi có một mảnh đất màu đỏ rực, gồ ghề lồi lõm, tựa như đã bị lửa mạnh thiêu đốt, hiển nhiên, đây là một khu mỏ, dưới lòng đất rất có thể chôn giấu hỏa linh tinh. Nhưng lúc này, mọi người lại không hề vui mừng, ngược lại còn thở dài. Bởi vì mảnh đất này có rất nhiều dấu vết đào đới, hiển nhiên đã sớm bị người ta khai thác qua, chỉ là dưới lòng đất vẫn còn sót lại hỏa chi linh khí. Mọi người đừng nản lòng chứ, chỉ là một điểm tốt, chứng tỏ hỏa linh tinh thật sự không còn xa chúng ta nữa đâu. Thạch Hạo cười nói, thật ra chúng ta hiện tại vẫn còn ở rìa Hỏa Vân Sơn Mạch. Hỏa Vân Sơn Mạch rộng mấy chục vạn dặm, hỏa linh tinh ở vùng rìa chắc chắn đã sớm bị người ta khai thác qua, chúng ta muốn tìm khu mỏ mới thì phải đi sâu hơn nữa. Giang Ngọc Vũ nói. Ừm. Mấy người gật đầu, rồi lại đi theo bước chân của Giang Ngọc Vũ. Trên đường đi lại gặp phải mấy khu mỏ đã bị khai thác, mãi đến tối mấy người vẫn không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau tiếp tục xuất phát, lại có phản ứng rồi, lần này sẽ không phải lại là giả chứ. Giang Ngọc Vũ nhìn la bàn trong tay, có chút mong đợi, cũng có chút lo lắng nói, đi qua xem là biết ngay. Mấy người tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã đến vị trí trên la bàn. Kết quả đúng là một khu mỏ, hơn nữa còn chưa khai thác qua, xem diện tích là một khu mỏ nhỏ. Đáng tiếc là khu mỏ này đang được khai thác, chỉ thấy Vạn Huyết Tông rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão canh giữ ở đây, đều là cao thủ thánh linh cảnh và nguyên hải cảnh. Ừc, thấy vậy mấy người đưa mắt nhìn nhau, đầy vẻ bất đắc dĩ. Ừc, đây là một điểm tốt, đại diện cho chúng ta càng tiến gần hơn đến hỏa linh tinh thật sự rồi, không phải sao? Thạch Hạo gượng cười nói, dường như muốn xoa dịu bầu không khí lạnh lẽo. Y miệng. Giang Ngọc Vũ liếc Thạch Hạo một cái, người sau ho khan hai tiếng, không nói nữa. Ngọc Vũ tỷ, ta thấy chúng ta vẫn nên hỏi bọn họ đi, mạch quan mới khoảng cách bao xa mới có cơ hội tìm thấy. Lâm Tiêu nói. Ừm, nói đúng lắm, cứ đâm đầu lung tung như rồi không đầu thế này cũng không phải kế lâu dài. Giang Ngọc Vũ tán thành. Thế là mấy người đi qua, cùng trưởng lão Vạn Huyết Tông canh giữ ở đây trao đổi một chút. Không lâu sau, mấy người lại tiếp tục lên đường, nhưng lần này tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Theo lời vị trưởng lão kia, ít nhất phải đi thêm khoảng 3000 dặm nữa mới có khả năng có khu mỏ mới, trong vòng 3000 dặm cơ bản đều đã bị khai thác rồi. Vút vút. Thế là mấy người thân hình lóe lên, bay trên không trung trong rừng núi. Với tu vi nguyên hải cảnh của mấy người, tốc độ rất nhanh, một ngày sau gần như đã đến gần phạm vi mà vị trưởng lão kia nói. Thế là mấy người giảm tốc độ, đáp xuống trong rừng núi để tránh mục tiêu quá lộ liễu. Có phản ứng rồi. Lúc này Giang Ngọc Vũ đột nhiên nói, chẳng lẽ lại là công dã chẳng sao? Một bên Thạch Hạo bất ngờ nói một câu, ý miệng chúng ta mau qua đó. Giang Ngọc Vũ nói. Vút. Mấy người thân hình lóe lên rất nhanh, đã đến gần vị trí la bàn chỉ. Lần này cuối cùng cũng không làm mọi người thất vọng, đây là một khu mỏ chưa bị khai thác, mặt đất đỏ rực, rộng khoảng 100 trượng, là một khu mỏ nhỏ. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Mọi người mắt sáng lên, vội vàng chạy qua. Cẩn thận. Đúng lúc này Lâm Tiêu đột nhiên hét lên. Ầm. Giây tiếp theo mặt đất đột nhiên nổ tung, một bóng đen to lớn phá đất chui lên. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người kinh hãi, mau tản ra. Giang Ngọc Vũ phản ứng rất nhanh, hét lên. Vút vút. Những người khác cũng là người từng trải qua không ít sóng gió, rất nhanh phản ứng lại, thân hình lóe lên tản ra bốn phía. Ầm. Bóng đen kia đột nhiên quật mạnh, ầm ầm rơi xuống đất. Đùng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đột nhiên nứt toát, xuất hiện một vết nứt sâu to lớn. Mấy người đứng vững nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ hình dạng của bóng đen kia. Hắc Viêm Mãng. Giang Ngọc Vũ thần sắc hơi nghiêm trọng. Lục cấp yêu thú Hắc Viêm Mãng. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lục cấp yêu thú tương ứng với võ giả nguyên hải cảnh. Chỉ thấy con Hắc Viêm Mãng này to như trung nước, dài mấy chục mét, cuộn tròn lại, toàn thân phủ đầy vảy màu đỏ sẫm, tựa như ngọn lửa đỏ sẫm, một đôi mắt máu tựa như đang bốc cháy, bắn ra ánh sáng khiến người ta kinh hãi. Hắc Viêm Mãng tính thích nóng lực, không ngờ lại gặp ở đây. Thương Giật trầm giọng nói. Chương 2043, miệng quạ đen. Chương 2043, miệng quạ đen chỉ là lục cấp nhất trọng mà thôi, giải quyết là được. Ầm. Lời còn chưa dứt, một bóng người chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất vỡ vụn, phóng bừng ra, chính là Lý Thiết. Ầm. Người ở trên không, Lý Thiết khí tức bùng nổ, khí tức nguyên hải cảnh nhị trọng lộ rõ, chỉ thấy hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt, lóe mình đến phía trên Hắc Viêm Mãng, hung hăng một quyền nện xuống. Gào. Hắc Viêm Mãng gầm giống, đuôi quật mạnh, quật về phía Lý Thiết. Sơn Hải Quyền. Lý Thiết hét lớn, khí tức bùng phát, theo một quyền hắn đánh ra, một luồng bản nguyên chi lực hùng hồn bá đạo phu trào, trực tiếp va chạm với đôi rắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Đôi rắn của Hắc Viêm Mãng như đập vào tấm thép, trực tiếp bị bật ra, đồng thời, một mảng lớn vậy trên đôi rắn vỡ vụn, lợn vùi máu tươi, bắn tung tóe. Đùng. Đôi rắn rơi xuống đất. Ầm. Ngay sau đó, Lý Thiết cực nhanh áp sát Hắc Viêm Mãng, dứt khoát một quyền, hung hăng nện vào đầu nó. Bút. Một tiếng như kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra, Hắc Viêm Mãng hét lên một tiếng đau đớn, giây tiếp theo, trực tiếp bị một quyền đánh gục, đầu đập xuống đất, tạo thành một hố sâu, máu chảy không ngừng. Cơ thể rãy rủa mấy cái, con Hắc Viêm Mãng này cuối cùng cũng tắt thở. Trong vài hơi thở, Lý Thiết mấy quyền liền đánh chết con Hắc Viêm Mãng này, thực lực có thể thấy được. Con Hắc Viêm Mãng này là lục cấp nhất trọng, tương ứng với thực lực võ giả nguyên hải cảnh nhất trọng, nhưng lực lượng của yêu thú còn mạnh hơn võ giả cung cấp, thực lực của con Hắc Viêm Mãng này gần như tương đương với võ giả nguyên hải cảnh nhất trọng hậu kỳ, lại bị Lý Sư Minh mấy quyền giải quyết, thực lực của Lý Sư Minh hẳn là trên nguyên hải cảnh nhị trọng. Lâm Tiêu thầm nghĩ, may quá, chỉ là một con Hắc Viêm Mãng, nếu gặp phải một ổ thì phiền phức rồi. Thạch Hạo nhìn sát Hắc Viêm Mãng, đi đến bên cạnh Lý Thiết, vỗ vai hắn, làm tốt lắm, anh bạn. Ccc. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng trong rừng truyền đến một loạt tiếng xì xì, chính xác mà nói là tiếng lẻ lưỡi. Cùng với tiếng ma sát mặt đất, cây cối cỏ lá bốn phương tám hướng rung chuyển dữ dội, mặt đất cũng rung theo. Giây tiếp theo, từng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Không ổn, là Hắc Viêm Mãng, nhiều Hắc Viêm Mãng như vậy, ở đây nhất định có ổ rắn. Thương Giật sắc mặt hơi biến đổi nói, lại thật sự có ổ rắn, chết tiệt, sao lại xui xẻo thế này? Thạch Hạo không nhịn được mắng, may mà những con Hắc Viêm Mãng này hẳn đều là yêu thú lục cấp nhất nhị trọng, không có xả vương là tốt rồi. Gào. Tuy nhiên lời còn chưa dứt, cây cối phía trước đột nhiên đổ sập, bụi đất bay mù mịt, một bóng dáng khổng lồ bò về phía này, tốc độ rất nhanh, vài hơi thở sau liền xuất hiện ở đây. Thân rắn khổng lồ dựng thẳng lên, phần thân còn lại cuộn tròn lại, nhìn qua ít nhất cũng dài hơn 100 mét, to bằng một cây cổ thụ 100 năm, một cái đầu rắn to bằng nửa gian nhà, đôi mắt màu vàng đỏ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bức người. Xa xả vương. Khoảnh khắc con rắn lớn này xuất hiện, Thạch Hạo ánh mắt trợn trừng, người hơi run, không khỏi lùi lại phía sau, đúng là nói gì đến đấy, xui xẻo quá đi. Ý miệng, đồ miệng quả đen. Giang Ngọc Vũ liếc xéo Thạch Hạo một cái, khiến người sau cởi gượng, gãi gãi gáy, vừa lùi vừa nói, bất ngờ, đều là bất ngờ, con xà vương này hẳn là chưa trưởng thành, mắt không phải màu vàng, với thực lực của các ngươi, hẳn là đủ giải quyết rồi, giao cho các ngươi đó, cố lên. Nói rồi, Thạch Hạo đã lùi rất xa, hiển nhiên không định đối mặt trực tiếp với con xà vương này. Thật ra cách làm của Thạch Hạo rất đúng, với thực lực của hắn, hiển nhiên không phải đối thủ của xà vương, hắn có thể giúp giải quyết những con rắn yêu khác xung quanh. Tuy nhiên, hôm nay vận may của Thạch Hạo lại tốt đến lạ thường. Chỉ thấy con xà vương kia ánh mắt đảo qua toàn trường, giây tiếp theo lại trực tiếp khóa chặt vào người hắn, cái lưới lạnh lẽo dài mấy mét không ngừng lẻ ra thụt vào, trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên ánh sáng tham lam. Ôi trời ơi! Lập tức Thạch Hạo toàn thân lông tóc dựng đứng, suýt nữa nhảy dựng lên ba thước, có cảm giác như bị tử thần nhìn chằm chằm, vừa lùi vừa nói, "Xà Vương đại ca, tuy ta trông toàn thịt, nhưng đều là thịt mỡ, không ngon chút nào đâu, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta được không? Ta một năm cũng, không, là mấy năm không tắm một lần, người rất hôi, ngươi, á." Đang nói, một bóng đen khổng lồ đột nhiên của tới, chính là đuôi của con xà vương kia. Ầm. Thạch Hạo chân đạp mạnh, nhảy bò sang một bên, gần như đồng thời, vị trí hắn vừa đứng, ầm một tiếng nổ tung, đá vụn bay tứ tung, xuất hiện một vết nứt dữ tợn. Trời đất quỷ thần ơi, nếu bị chúng đòn này, không phải thành tương thì sao? Thạch Hạo kinh hãi toát mồ hôi lạnh, co giò bỏ chạy vừa hét, "Ai đó mau cứu ta với, ta đã nói rồi, mùi vị của ta không ngon, tại sao cứ phải đuổi theo ta? Cùng lắm, ta cho ngươi mấy cái đùi dê lớn, chắc chắn ngon hơn ta." Gào. Trong tiếng gầm đống, đuôi của con xà vương kia lại lần nữa quật về phía Thạch Hạo, khiến sát mặt Thạch Hạo như vừa ăn phải một đống phân, vô cùng khó coi. Ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức bùng nổ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước đuôi rắn kia, chính là Khương Dật. Chỉ thấy Khương Dật tay nắm chặt, một thanh chiến đao xuất hiện trong tay, khí tức ngưng tụ, rồi hung hăng một đao chém ra. Keng. Ầm. Một tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn tóe, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, kinh khí bắn ra bốn phía, đuôi rắn trực tiếp bị chém bay. Lùi lùi lùi. Cùng lúc đó, Khương Dật cũng lùi lại liên tục, kéo lên một vệt dài mấy chục trượng. Chương 2044, Đại Thiên Kiếm Trận. Chương 2044, Đại Thiên Kiếm Trận, tên này có thực lực gần bằng Nguyên Hải cảnh tam trọng. Khương Dật thần sắc nghiêm trọng, đang định ra tay lần nữa. "Giao cho ta đi." Vút. Một bóng người lướt qua, lướt về phía xà vương, chính là Giang Ngọc Vũ. "Ngọc Vũ tỷ, ta đến giúp tỷ." Thấy vậy, Lâm Tiêu vội vàng muốn ra tay, lúc này lại đột nhiên bị một bàn tay kéo lại, quay đầu nhìn, chính là Thạch Hạo. "Lâm sư đệ, đừng manh động, chúng ta phụ trách giải quyết mấy con quái nhỏ kia, con xà vương này giao cho Ngọc Vũ tỷ là được rồi, tin tưởng tỷ ấy, Ngọc Vũ tỷ không phải bình hoa đâu, thực lực của tỷ ấy là mạnh nhất trong chúng ta. Ngươi nhất định phải qua đó, cũng chỉ làm bướng chân tỷ ấy thôi. Cùng ta giải quyết đám hắc viêm mãng xung quanh này." Lúc này Thạch Hạo đã không còn vẻ hoảng hốt trước đó, trông rất bình tĩnh, có lẽ là cảm thấy trước mặt Lâm Tiêu, thân là sư minh, hắn nhất định phải làm gương tốt. Ầm. Một tiếng nổ lớn truyền đến, lại thấy một bên khác, Giang Ngọc Vũ chân dài quật mạnh, đôi chân thon dài mềm mại, lúc này lại bộc phát ra sức mạnh kinh người. Gào. Một tiếng kêu thảm thiết, con xà vương kia trực tiếp bị một cú đá quật bay, đầu rắn đối liền với cả thân rắn khổng lồ, theo đó bay về phía sau, rồi nặng nề rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Gào. Xà vương ngã xuống đất, gầm lên giận dữ, như thổi tù và hiệu lệnh tấn công, nhất thời, đám hắc viêm mãng xung quanh này, từng con một lẻ lưỡi rắn, vây quanh mấy người. Khoảng 30 con, Khương Dật, Lý Thiết, hai người các ngươi mỗi người 10 con, số còn lại, giao cho ta và Lâm sư đệ, không vấn đề gì chứ? Thạch Hạo nói. Không vấn đề. Chăm sóc tốt cho Lâm sư đệ. Lên. Ầm. Ầm. Khí tức bùng nổ, Khương Dật và Lý Thiết trực tiếp phóng ra, xông vào đám hắc viêm mãng. Lâm sư đệ, cố gắng cầm chân một hai con hắc viêm mãng, bảo vệ tốt bản thân, số còn lại giao cho ta. Thạch Hạo nói, chân đạp mạnh xuống đất, phóng một ra. Trên đường, chỉ thấy Thạch Hạo tay nắm chặt, một cây chiến phủ màu đen xuất hiện trong tay, chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất vỡ vụn, nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt chiến phủ, rồi hung hăng một phủ đổ xuống. Cùng lúc đó, một con hắc viêm mãng bay vụt ra, há to miệng máu, cắn về phía Thạch Hạo. Đến hay lắm. Thạch Hạo hét lớn, khí tức bùng nổ, lôi chiều cuộn trào, ngưng tụ trên chiến phủ, theo một phủ hắn bổ xuống, một tia sét đột nhiên lướt qua. Ầm. Một tiếng nổ lớn, hắc viêm mãng hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị một phủ bổ bay, cái đầu cứng rắn bị bổ toát một nửa, máu chảy ròng ròng. Gào. Lúc này, những con hắc viêm mãng khác nổi giận, nhộn nhịp xông về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo thu hút phần lớn sự chú ý thực lực của Thạch sư minh, hẳn là có nguyên hải cảnh nhất trọng đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nhưng xem ra mọi người vẫn chưa rõ thực lực của hắn, cũng không sao cả, giải quyết đám hắc viêm mãng này là việc cần làm ngay lúc này. Gào. Đúng lúc này, một con hắc viêm mãng gầm giống bay tới, lao về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, chỉ tay như kiếm, hung hăng một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng. Phụt. Giây tiếp theo, con hắc viêm mãng này trực tiếp bị chém làm đôi. Gào. Ngay sau đó, lại một con hắc viêm mãng lao tới. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, lùi nhanh về phía sau, mặt đất phía trước cầm ầm nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Giây tiếp theo, hắn đang định ra tay, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Đúng lúc, thử đại thiên kiếm trận của ta. Trong lòng nghĩ ngợi, lại thấy Lâm Tiêu tay lật một cái, luyện kiếm hồ xuất hiện. Ông. Ngay sau đó, tiếng kiếm ngân vang lanh lảnh, theo Lâm Tiêu chỉ tay lên trời, phi kiếm trong luyện kiếm hồ cực nhanh bay ra, từng đạo kiếm quang đầu đôi nối liền, tựa như một dải lụa huy hoàng phóng thẳng lên trời. Vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, bay lơ lửng giữa không trung, toàn thân kiếm ý của trào. Đại thiên kiếm trận chính là lấy kiếm ý làm dẫn, điều khiển những thanh phi kiếm kia giết địch. Chỉ thấy 36 thanh phi kiếm bay lượn vòng quanh Lâm Tiêu, vây lấy hắn. Gào. Một tiếng gầm giống, hai con hắc viêm mãng đồng thời lao về phía Lâm Tiêu. Giết. Lâm Tiêu kiếm chỉ điểm từ xa, lập tức những thanh phi kiếm này ánh sáng lóe lên, tỏa ra kiếm ý sắc bén, bay chém ra. Keng. Keng. Từng đạo phi kiếm tốc độ cực nhanh, liên tiếp chém vào lớp vảy cứng rắn của hắc viêm mãng, nhất thời vang lên một loạt tiếng len ken như rèn sắt, tia lửa bắn ra, kinh khí tán loạn. Do chủ yếu là luyện tập, Lâm Tiêu không phát huy bao nhiêu thực lực, chủ yếu là thông qua thực chiến để làm sâu sắc thêm khả năng khống chế đại thiên kiếm trận. Nói ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển đại thiên kiếm trận trong thực chiến, học được với biết dùng là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, tình hình của những người khác cũng không cấp bách, cho nên Lâm Tiêu cũng không vội vàng giải quyết Hắc Viêm Mãng ngay, luyện tập là chính. Ken, ken, kiếm quang sắc bén, từng đạo nối tiếp nhau, chém vào Hắc Viêm Mãng, tia lửa bắn ra, kinh khí tán loạn, không lâu sau, trên vảy của Hắc Viêm Mãng xuất hiện từng vết kiếm. Gào, hai con Hắc Viêm Mãng đau đớn, gầm giống xông về phía Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu thì không ngừng lượn vòng né tránh, dùng phi kiếm gây nhiễu đối phương, đồng thời không ngừng dùng phi kiếm tấn công, cộng thêm việc sử dụng phi kiếm. Mặc cho hai con Hắc Viêm Mãng ra tay thế nào, phun độc dịch, dùng đuôi quật, miệng cắn, trước sau đều không chạm được vào một sợi tóc của Lâm Tiêu. Theo thời gian trôi qua, ngược lại là hai con Hắc Viêm Mãng, toàn thân đầy vết thương, cho dù vậy có cứng rắn đến đâu, cũng không chịu nổi phi kiếm liên tục chém tới, phải biết, đây đều là thiên giai kiếm, lại có kiếm ý gia trì. Hai con Hắc Viêm Mãng, ngửa mặt lên trời gầm giống, nhưng cũng không làm gì được. Chương 2045, hợp tác chương 2045, hợp tác đại thiên kiếm trận, nhất tự trảm. Lâm Tiêu chỉ tay một cái, những thanh phi kiếm này đột nhiên tản ra, rồi đầu đuôi nối liền, theo Lâm Tiêu điểm một cái, đột nhiên chém về phía một con Hắc Viêm Mãng. Ken, ken, phi kiếm nhanh như chớp, từng đạo phi kiếm thẳng tắp như một đường, tựa như một thanh kiếm, liên tiếp chém vào cùng một vị trí của Hắc Viêm Mãng. Tuy vậy của Hắc Viêm Mãng rất cứng rắn, nhưng dưới sự chém liên tục của phi kiếm, cũng không thể nào chịu nổi. Ầm, một tiếng nổ lớn, vảy nứt vỡ, Hắc Viêm Mãng hét lên đau đớn, lúc này, phi kiếm vẫn không ngừng chém tới. Phụt, máu thịt bắn tung tóe, phi kiếm cuối cùng cũng đâm sâu vào cơ thể Hắc Viêm Mãng. Gào, Hắc Viêm Mãng gầm giống, thân thể lăn lộn. Phi kiếm tiếp tục bay chém tới, cắt xé máu thịt. Phụt, phụt. Giây tiếp theo, cơ thể Hắc Viêm Mãng trực tiếp bị phi kiếm xuyên thủng, một loạt kiếm quang từ vết thương bay chém qua, không ngừng mở rộng vết thương, máu thịt bay tung tóe. Giết. Khi phi kiếm toàn bộ xuyên qua vết thương, Lâm Tiêu ngón tay chỉ một cái, lại lần nữa chém ra. Những thanh phi kiếm này quay đầu, lại lần nữa bay chém ra, chém về phía cùng một vết thương. Phụt, phụt. Máu tươi bắn tung tóe, kiếm phong sắc bén, 36 thanh phi kiếm mới chém ra một nửa. Giây tiếp theo, con Hắc Viêm Mãng này trực tiếp bị chém ngang lưng, thân thể đứt làm hai đoạn, lan lộn lung tung. Gào. Một con Hắc Viêm Mãng khác thấy vậy, nổi giận lao tới giết. Nhất tự trảm. Có kinh nghiệm trước đó, Lâm Tiêu thi triển kiếm trận càng thêm thành thạo, Hắc Viêm Mãng vừa há miệng, một vùng kiếm quang trực tiếp bay vào miệng nó. Giây tiếp theo, những thanh phi kiếm này đột ngột lao xuống, men theo thực quản của Hắc Viêm Mãng, lướt xuống dưới, trong cơ thể nó, ngũ tạng lục phủ bị chém loạn xạ. Gào. Hắc Viêm Mãng hét lên từng tiếng thảm thiết, lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, không lâu sau, nó liền trợn trắng mắt, hộc máu mà chết. Phụt. Lúc này, kiếm quang lóe lên, cơ thể Hắc Viêm Mãng bị chia thành nhiều mảnh, từng thanh phi kiếm dính máu bay ra, kiếm ý thúc dục, tiêu diệt hết những vết máu này. Đi giúp đỡ. Giải quyết xong hai con Hắc Viêm Mãng, Lâm Tiêu quét mắt nhìn chiến trường, phát hiện Giang Ngọc Vũ đã giải quyết xong con xà vương kia, còn bên Khương Dật và Lý Thiết cũng đang xử lý tàn cuộc. Chỉ riêng bên Thạch Hạo, tình hình có chút khó khăn, chủ yếu là bên này có hai con rắn yêu lục cấp nhị trọng, Thạch Hạo đối phó có chút vất vả. Ầm. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, trực tiếp bay lướt qua, lại lần nữa thi triển nhất tự trảm. Nhất tự trảm là một trong những hình thái của đại thiên kiếm trận, thích hợp để tấn công đơn điểm. Lúc này, Thạch Hạo đang bị 5-6 con Hắc Viêm Mãng vây khốn, trong đó có hai con Hắc Viêm Mãng lục cấp nhị trọng điên cuồng tấn công, Thạch Hạo chỉ đánh không ngừng dùng chiến phủ chống đỡ, lượn vòng né tránh. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng xe gió bén nhọn vang lên, giữa sân, từng đạo kiếm quang chém tới như vũ bão. Một trong những con Hắc Viêm Mãng đang tấn công Thạch Hạo, khi nhận ra nguy hiểm, kiếm quang đã chém tới, không chật đi đâu được, vừa vặn chém vào nhãn cầu của nó. Phụt, phụt. Liên tiếp mấy đạo kiếm quang đồng thời chém vào hai mắt, khiến Hắc Viêm Mãng hét lên những tiếng gầm đau đớn, hai nhãn cầu máu thịt đã bị kiếm quang nghiền nát, thành hai hố máu, điên cuồng quằn quại thân thể, đâm sầm khắp nơi. Trảm. Ngay sau đó, phi kiếm xoay tròn, lại lần nữa chém về phía một con Hắc Viêm Mãng khác. Gào. Hắc Viêm Mãng gầm dài, đuôi quật mạnh, quét về phía những thanh phi kiếm này. Ầm. Mấy đạo kiếm quang bị quét bay, nhưng cũng có một phần kiếm quang lóe lên, đột nhiên chém về phía mắt của con Hắc Viêm Mãng này. Thấy tình thế không ổn, con Hắc Viêm Mãng này vội vàng quay người đi, đối với yêu thú cỡ lớn mà nói, đáng sợ nhất chính là những thứ tốc độ nhanh, sắc bén, chúng rất khó né tránh. Ken, ken. Một loạt kiếm quang chém vào lưng Hắc Viêm Mãng, kéo theo từng tia máu, đúng lúc con Hắc Viêm Mãng này thầm thở phào nhẹ nhõm. Buôn lôi chạm. Một tiếng hét lớn vang lên, một bóng người nhảy lên không trung, hung hăng một phủ chém xuống, chính là Thạch Hạo. Lúc này, Hắc Viêm Mãng quay lưng về phía hắn, một con Hắc Viêm Mãng khác đã bị mù mắt, chính là cơ hội tuyệt vời để ra tay. Ầm. Chỉ thấy trên không, một tia sét đột nhiên đánh xuống. Một tiếng nổ lớn, đầu của Hắc Viêm Mãng trực tiếp bị một phủ chém nước, máu phun như suối, phần thân còn lại lan lộn lung tung trên mặt đất. Giết. Ầm. Thạch Hạo chân đạp mạnh, tuy thân hình mập mạp, nhưng lại rất linh hoạt, chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, liên tiếp né tránh mấy đòn tấn công của Hắc Viêm Mãng. Xuất hiện trước mặt con Hắc Viêm Mãng bị mù mắt kia, đây là một con lục cấp nhị trọng khác. Buôn lôi chạm. Một phủ chém xuống, không chút hồi hộp, con yêu thú này cũng bị chém chết. Mấy con còn lại cũng không còn chút uy hiếp nào, Thạch Hạo tay cầm chiến phủ, khí tức bùng nổ, mấy chiêu sau, tiêu diệt toàn bộ. Phù, lau mồ hôi trên mặt, Thạch Hạo nhìn lên không trung, giơ ngón tay cái về phía Lâm Tiêu, làm tốt lắm. Lâm Tiêu cười, thu kiếm vào vỏ, cũng giơ ngón tay cái đáp lại. Đến đây, tất cả Hắc Viêm Mãng đều bị mọi người giải quyết. Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ? Mấy người đi tới,
Giang Ngọc Vũ hỏi. Này này, sao không hỏi ta chứ, sư tỷ, tỷ thiên vị quá đấy. Thạch Hạo lẩm bẩm. Tên nhà ngươi, da dày thịt béo, có thể có chuyện gì, cho dù rơi mất một miếng thịt, cũng coi như giảm cân rồi. Giang Ngọc Vũ lạnh nhạt nói. Thạch Hạo mặt mày đen thui, vớt ức lấy ra một cái đùi dê lớn, tự mình gặm. Chương 2046, Viêm Dương Thảo chương 2046, Viêm Dương Thảo nói thật, Lâm sư đệ, chiêu phi kiếm kia của ngươi, thật sự lợi hại đó, thực lực hiện tại của ngươi, hẳn là có nguyên hải cảnh nhất trọng hậu kỳ rồi nhỉ. Khương Dật nói. Cũng tạm tạm. Lâm Tiêu cười nhạt đáp lại, không khẳng định cũng không phủ định, rồi ánh mắt hắn lóe lên, nhìn thi thể Hắc Viêm Mãng xung quanh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cũng tìm được một khu mỏ mới. Giang Ngọc Vũ nở nụ cười, lấy ra lệnh bài, truyền đi một tin tức. Lâm sư đệ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Giang Ngọc Vũ thấy Lâm Tiêu vẻ mặt đăm chiêu, nói: Ta đang nghĩ, đám Hắc Viêm Mãng này tụ tập lại một chỗ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắc Viêm Mãng tính thích nóng lực, ở những nơi chúng tụ tập, thường sẽ có Viêm Dương Thảo xuất hiện. Lâm Tiêu nói: Đúng rồi. Nghe vậy, mọi người ánh mắt khẽ động, bọn họ chỉ lo chiến đấu, lại quên mất chuyện này. Viêm Dương Thảo là nhất giai bản nguyên chi linh, hơn nữa còn là nhất giai trung phẩm bản nguyên chi linh, đối với võ giả nguyên hải cảnh trung tam trọng đều có tác dụng. Thạch Hạo mắt sáng lên, nói: Nếu có Viêm Dương Thảo, nơi có khả năng nhất chính là hang ổ của đám Hắc Viêm Mãng này. Thế là mấy người tản ra bốn phía tìm kiếm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh, gần một ngọn núi lửa gần đó, tìm được một hang rắn. Hang rắn này xây ngay dưới chân núi lửa, có thể tưởng tượng đám Hắc Viêm Mãng này thích môi trường nóng được đến mức nào. Mấy người cầm dạ quang thạch đi vào hang rắn. Không ngoài dự đoán, trong hang rắn quả nhiên có một ít Viêm Dương Thảo. Tổng cộng 30 gốc Viêm Dương Thảo, 5 người mỗi người chia được 6 gốc, theo như đã nói trước đó, ngoài điểm ra, những thứ khác mọi người đều chia đều. Viêm Dương Thảo này là bản nguyên thuộc tính hỏa, tuy đối với ta tác dụng không lớn, nhưng mang ra ngoài bán tuyệt đối có thể đổi được không ít nguyên thạch. Thạch Hạo hài lòng thu Viêm Dương Thảo lại. Có mấy gốc Viêm Dương Thảo này, đợi ta đột phá đến hỏa chi bản nguyên, có thể nhờ đó tiến thêm một bước. Lâm Tiêu nghĩ, tuy trên người hắn cũng có không ít bản nguyên chi linh, bao gồm cả bản nguyên chi linh thuộc tính hỏa, nhưng đó đều là nhất giai hạ phẩm bản nguyên chi linh, còn hiệu quả của Viêm Dương Thảo này rõ ràng tốt hơn. Bản nguyên chi lực chia làm 3 giai, tương tự, bản nguyên chi linh cũng chia làm 3 giai, mỗi giai chia làm thượng trung hạ tam phẩm, tương ứng với nguyên hải cảnh thượng trung hạ tam trọng. Viêm Dương Thảo này thuộc nhất giai trung phẩm bản nguyên chi linh, cho dù đối với võ giả nguyên hải cảnh trung tam trọng cũng có tác dụng không nhỏ, đối với hắn, một võ giả nguyên hải cảnh hạ tam trọng, hiệu quả tự nhiên không cần phải nói. Thu Viêm Dương Thảo lại, mấy người trở lại vị trí khu mỏ, bắt đầu chờ đợi. Hỏa chi linh khí ở đây rất nồng đậm, có thể là do dưới lòng đất chôn giấu hỏa linh tinh, ở đây lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên, hiệu quả chắc chắn rất tốt. Thế là, Lâm Tiêu tìm một nơi hỏa chi linh khí nồng đậm nhất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên. Hoàng hôn, cuối cùng, xa xa truyền đến tiếng xé gió. Mấy chục bóng người bay nhanh về phía này, đều là người của Vạn Huyết Tông. Dẫn đầu là ba vị trưởng lão, mấy người Giang Ngọc Vũ tiến lên đón. Là ngươi gửi tin nhắn phải không? Một vị trưởng lão râu bạc trắng đi đến trước mặt Giang Ngọc Vũ, nói: Đúng vậy, trưởng lão ngài khỏe, ta là Giang Ngọc Vũ. Giang Ngọc Vũ khét túi người làm lễ, tuy nàng hiện tại cũng là trưởng lão, nhưng xét về tư lịch còn kém xa, tự nhiên cũng phải thể hiện sự tôn kính với tiền bối. Giang trưởng lão, chào ngài, chúng tôi cần xác nhận lại tình hình ở đây trước. Trưởng lão râu bạc trắng nói: Không sao, mời ngài cứ tự nhiên. Giang Ngọc Vũ nói. Thế là trưởng lão râu bạc trắng cùng những người khác bắt đầu dò xét tình hình ở đây. Rất nhanh, bọn họ đưa ra kết luận, ở đây đúng là một khu mỏ hỏa linh tinh, khu mỏ nhỏ. Giang trưởng lão, đưa lệnh bài của ngài cho ta. Trưởng lão râu bạc trắng nói, nhận lấy lệnh bài, ông ta lấy ra một miếng ngọc bài của mình, chạm vào lệnh bài một chút, rồi đưa lại cho Giang Ngọc Vũ. Nhận lấy lệnh bài, Giang Ngọc Vũ linh thức quét qua, lộ vẻ vui mừng, đa tạ trưởng lão. Lúc này, trong lệnh bài của nàng, điểm đã tăng thêm 30. Xem ra, trời đã tối hẳn. Mấy người Giang Ngọc Vũ liền nghỉ ngơi tại đây, ánh mắt chuyển qua, Giang Ngọc Vũ thấy, Lâm Tiêu vẫn đang chuyên tâm tu luyện, không khỏi lắc đầu. Đúng là một tên cuồng tu luyện. Còn trưởng lão râu bạc trắng cùng những người khác thì bắt tay vào khai thác mỏ, thực chất là đào đới hỏa linh tinh dưới lòng đất. Tuy đã phát hiện khu mỏ, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người của thánh môn phát hiện, để an toàn, phải nhanh chóng khai thác hết hỏa linh tinh ở đây mang đi. Một đêm trôi qua, khu mỏ nhỏ này đã được khai thác gần hết, trước sau có khoảng 3 vạn khối hỏa linh tinh được đào lên, cất giữ trong nạp giới. Sáng sớm, Giang Ngọc Vũ bọn họ tiếp tục xuất phát, tìm kiếm khu mỏ mới. Giang Ngọc Vũ bọn họ vừa đi không lâu, trưởng lão râu bạc trắng cùng những người khác cũng lập tức rời đi. Sau đó, vận may của mấy người dường như bắt đầu tốt lên. Nửa ngày sau, lại phát hiện một khu mỏ nhỏ mới, Giang Ngọc Vũ truyền tin, có người của Vạn Huyết Tông đuổi đến, xác nhận xong, Giang Ngọc Vũ lại nhận được 30 điểm. Những ngày sau đó, Lâm Tiêu bọn họ lại lần lượt phát hiện 3 khu mỏ nhỏ, rất thuận lợi, ngược lại không có ai tranh giành với bọn họ. Ngay hôm đó, sáng sớm xuất phát không lâu, La Bàn lại có phản ứng. Mấy người nhanh chân đi theo, quả nhiên không ngoài dự đoán, lại phát hiện một khu mỏ nhỏ. Vận may thật tốt. Giang Ngọc Vũ lộ vẻ vui mừng, mấy người Lâm Tiêu cũng nở nụ cười, vội vàng đi qua. Chấm đã, khu mỏ này là của chúng ta. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Chương 2047, oan gia ngõ hẹp. Chương 2047, oan gia ngõ hẹp. Lập tức, mấy người Lâm Tiêu nhíu mày, quay người nhìn lại. Trong sơn lâm không xa, trên ngọn cây, rải rác từng bóng người, nhìn trang phục của bọn họ, rõ ràng đều là người của thánh môn, dẫn đầu là ba nam tử trẻ tuổi.
ba người khí tức cường thịnh, trong đó người ở giữa là mạnh nhất, nhìn đạo bào trên người hắn, hẳn là trưởng lão thánh môn. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẻm mà. Khương Dật híp mắt lại, nhưng trên mặt không chút hoảng loạn, rất trấn tĩnh. Lên đánh là được. Lý Thiết lạnh nhạt nói, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Cuối cùng cũng gặp phải đám tạp chủng thánh môn rồi, mấy ngày nay quá nhàm chán, giờ có thể luyện tay một chút. Thạch Hạo nhổ ra một miếng xương, cười hì hì. Mập chết bẩm, ngươi nói cái gì? Một thanh niên tóc xám ánh mắt lạnh lẽo, rơi trên người Thạch Hạo, nổi lên sát ý, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta đảm bảo, ngươi sẽ chết rất thảm. Chó của thánh môn nổi giận rồi, bắt đầu cắn loạn người kia. Thạch Hạo không thèm để ý, hét lên. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Thanh niên tóc xám giận dữ hét, khí tức quanh thân bùng lên, khiến cây cỏ gần đó bay loạn xạ. Đường trưởng lão, tên mập chết bẩm đó, giao cho ta. Được, nhưng đừng kinh địch. Một thanh niên mùi ưng lạnh nhạt nói, người này tên là Đường Kiếm, chính là vị trưởng lão trong ba người. Đạt tới nguyên hải cảnh, thọ nguyên có 3000 năm, tuy ba người nhìn bề ngoài đều khá trẻ, nhưng thực tế, thanh niên mùi ưng thân là trưởng lão, lớn hơn hai người bên cạnh hơn 200 tuổi. Nữ nhân kia thật là một tuyệt sắc, gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng rất ổn, giao cho ta chơi đùa đi. Một thanh niên đầu trọc khác cười lạnh, một đôi mắt tà ác đảo qua những bộ phận đặc biệt trên người Giang Mộng Vũ, khiến Giang Mộng Vũ nhíu mày, một trận chán ghét, mạng của tên đó, giao cho ta. Đúng là cực phẩm, so với ả, những người ta từng chơi trước đây quả thực không thể sánh bằng, một nhân gian vưu vật như vậy, trong đầu, hai ta có thể cùng chơi. Thanh niên tóc xám cười gian, dường như trong mắt hắn, Giang Mộng Vũ có thể mặc cho bọn họ sâu xé, chỉ là hắn dường như không chú ý, khi hắn nói ra câu này, trong mắt Khương Dật, Thạch Hạo và những người khác, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ta không đợi được nữa, lên. Thanh niên đầu trọc cười quái dị một tiếng, bắn bọt ra, mục tiêu trực chỉ Giang Mộng Vũ. Vút. Bên kia, thanh niên tóc xám thân hình lóe lên, lại lao nhanh về phía Thạch Hạo. Cùng lên. Đường Kiếm phất tay, lập tức các đệ tử thánh môn khác cũng đồng loạt ra tay. Trong số những người này, tất cả đều là tu vi nguyên hải cảnh, tổng cộng 230 người, đồng thời bộc phát khí tức hội tụ, uy thế cũng không hề tầm thường. Còn về Đường Kiếm thì không ra tay, theo hắn thấy, một là đối phương là người của Vạn Huyết Tông, thực lực ước chừng không mạnh đến đâu, không cần hắn ra tay; hai là thanh niên đầu trọc và thanh niên tóc xám cũng đều là chiến lược nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, cộng thêm những người khác cũng đều là nguyên hải cảnh, bất kể là số người hay thực lực tổng thể đều vượt trội hơn đối phương, hắn căn bản không cần thiết phải ra tay. Mỹ nữ, ngoan ngoãn thần phục dưới háng ta đi, hắc hắc. Thanh niên đầu chọc cười âm hiểm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Giang Mộng Vũ, một tay lại trực tiếp mò về Giang Mộng Vũ trước ngực, điều này khiến sắc mặt người sau trong nháy mắt lạnh đến cực điểm, một đôi mắt lạnh như băng đao. Hỏng rồi. Lập tức, mấy người Khương Dật trong lòng run lên, nhưng bọn họ không phải chỉ Giang Mộng Vũ. Mỹ nữ, để ca ca đến nuốt ve thân thể của ngươi. Thanh niên đầu chọc cười gian xảo, mắt thấy một tay đã áp sát Giang Mộng Vũ. Trong lòng hắn, Giang Mộng Vũ chẳng qua chỉ là một nữ lưu, hơn nữa lại là đệ tử Vạn Huyết Tông. Hắn từ trước đến nay chưa từng để vào mắt, ở chiến khu số 3 này, đệ tử Vạn Huyết Tông chết dưới tay hắn, không biết bao nhiêu. Ngoài ra, hắn thấy Giang Ngọc Vũ tuyệt sắc như vậy, tinh trùng lên não, nhất thời cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng cho rằng, công phu của mỹ nữ nhất định không ra sao, chỉ muốn mau chóng bắt lấy đối phương, sử dụng một phen. Tuy nhiên, ngay khi tay hắn sắp chạm vào Giang Ngọc Vũ, cút, ầm, một luồng khí tức cường hãn đột nhiên từ trên người Giang Ngọc Vũ bùng lên. Cái gì? Cảm nhận được một luồng linh áp mạnh mẽ đánh tới, sắc mặt thanh niên đầu trọc đột biến, trong lúc cấp bách, hắn vội vàng vận chuyển nguyên khí khải giáp, toàn lực chống đỡ. Bành! Phụt! Nhưng dù vậy, nguyên khí khải giáp của thanh niên đầu trọc trong nháy mắt vỡ nát, thân thể run lên, phun máu bay ngực ra. Vút! Ngay lúc này, Giang Ngọc Vũ trong nháy mắt xuất hiện phía trên thanh niên đầu trọc, mạnh mẽ một cước đạp lên ngực hắn, cùng thân thể hắn cùng nhau rơi xuống. Đùng! Phụt! Một tiếng nổ vang, thanh niên đầu trọc mạnh mẽ nện xuống đất, mặt đất nứt ra, hắn ngửa đầu phun ra một ngụm lớn tinh huyết, kinh hãi muốn chết. Mà Giang Ngọc Vũ thì đạp lên ngực hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Trước sau, chẳng qua chỉ một hai hơi thở, thanh niên đầu trọc hoàn toàn bại bởi Giang Ngọc Vũ. Trong phút chốc, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đang định động thủ, không khỏi ngây người. Thanh niên tóc xám kia cũng trong nháy mắt đờ đẫn, nữ nhân kia thực lực lại mạnh như vậy. Chương 2048, thật ác độc. Chương 2048, thật ác độc cản rỡ. Đường Kiếm sắc mặt biến đổi, khí tức bắn ra, rõ ràng là tu vi nguyên hải cảnh tam trọng hậu kỳ, giận dữ chỉ Giang Ngọc Vũ, quát lạnh, cho ngươi một cơ hội, lập tức thả hắn ra, nếu không, phập. Lời còn chưa dứt, lại thấy giữa sân một đạo hàn quang lóe lên, ngay sau đó một đoạn nhỏ đồ vật trực tiếp bay lên không trung. Khi nhìn thấy đoạn nhỏ đồ vật kia trong nháy mắt, sắc mặt Đường Kiếm và những người khác biến đổi, mà Lâm Tiêu và mấy người Khương Dật thì trợn mắt, khóe miệng co giật, cái này cũng quá ác độc rồi. Lặng đi một giây, thanh niên đầu chọc mới cảm thấy bên dưới lạnh lẽo, túi đầu nhìn, khi thấy vết máu bên dưới tại chỗ sụp đổ, đau đớn lập tức cập đến. A, không, ta, ngươi cắt của ta. A, thiện nhân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thanh niên đầu chọc phát ra tiếng hét chói tai điên cuồng, mặt mày méo mó, gần như điên loạn. Mà lúc này, trên tay Giang Ngọc Vũ, không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh truy thủ, lóe lên hàn quang, mơ hồ có máu tươi từ từ nhỏ xuống, nàng không hề để ý quét mắt nhìn Đường Kiếm một cái, lời nói không chút che giấu vẻ khiêu khích, ngươi vừa nói gì? Lập tức, Lâm Tiêu, Thạch Hạo mấy người nhìn nhau, chỉ cảm thấy dưới háng lạnh toát, không khỏi kẹp chặt hai chân. Đồ đi thối, ngươi dám hủy hoại hạnh phúc cả đời của ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết, để ngươi dưới háng ta cầu xin tha thứ. Thanh niên đầu chọc gầm lên đau đớn, trán nổi gân xanh. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ không làm được nữa rồi.
Giang Ngộng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói, thong thẳng lịch thanh chủy thủ trong tay. Dường như bị chọc trúng chỗ đau, thanh niên đầu chọc gầm lên, đồ đi thối, ngươi tốt nhất mau thả ta ra, nếu không, ta sẽ để tất cả mọi người ở thánh môn chơi ngươi một lượt, để ngươi sống dở chết dở, để ngươi phập. Một khắc sau, thanh niên đầu chọc trực tiếp đầu lìa khỏi cổ. Trước khi chết, thanh niên đầu chọc trợn trừng mắt, không dám tin, đối phương lại dám giết hắn, chết không nhắm mắt. Ô nào chết đi được, nói nhiều như vậy, chỉ tiếc, ngươi đều không nhìn thấy được nữa rồi. Giang Ngọc Vũ lạnh nhạt nói, đá văng thi thể thanh niên đầu chọc, thanh chủy thủ trên tay, lại thêm một vệt máu. Cảnh này, khiến Lâm Tiêu và những người khác ở một bên, da đầu tê dại, không ngờ, sư tỷ ngày thường dễ gần, lại có một mặt lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm thấy, Giang Ngọc Vũ đối với Thạch Hạo đã rất tốt rồi. Tuy nhiên, đối với kẻ địch, quả thực không cần nhân từ. Thấy cảnh này, thanh niên tóc xám khỏe mắt co giật, cổ họng khô khốc, hắn bỗng cảm thấy rất may mắn, may mà người ra tay không phải hắn, nếu không sẽ chết rất thảm. Càn rỡ, người muốn chết. Thanh niên đầu chọc bị giết, Đường Kiếm nổi giận đùng đùng, khí tức bùng nổ, trực tiếp lao về phía Giang Ngọc Vũ. Ầm, ầm. Đồng thời, thanh niên tóc xám và những người khác cũng đồng loạt bộc phát, lao vút ra. Lâm sư đệ, ngươi đối phó với mấy người kia, những người khác giao cho ta và hai vị sư minh, bảo vệ tốt bản thân. Thanh Hạo nói, lời còn chưa dứt, hắn đã xách chiến phủ, lao ra ngoài. Mà Khương Dật và Lý Thiết cũng không nói hai lời, nói làm là làm. Giết. Ba đệ tử thánh môn trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu, khí tức bắn ra, ba người, hai nguyên hải cảnh nhất trọng, một nguyên hải cảnh nhị trọng. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, định dùng mấy người này để luyện thêm các chiêu thức khác của đại thiên kiếm trận. Xuất vỏ. Ông. Tiếng kiếm ngân vang lên, từng đạo kiếm quang phóng lên trời, lăng lệ bức người. Giết. Ba người khí tức bùng nổ, lao vút tới. Chạm. Lâm Tiêu chân đạp một cái, kéo giãn khoảng cách với ba người, đồng thời ngón tay dẫn động, 36 thanh phi kiếm xếp thành một hàng, sau đó đột nhiên bay chém ra. Đang, đang. Ba người tay cầm binh khí, nhanh chóng ra tay, tia lửa bắn tung tóe, chặn đứng từng thanh phi kiếm. Đương nhiên, Lâm Tiêu căn bản không dùng nhiều sức, nếu không, những người này tuyệt đối không chặn nổi phi kiếm, một thanh phi kiếm cũng có thể lấy mạng bọn họ, chỉ là hắn muốn dựa vào những người này hoàn toàn nắm giữ đại thiên kiếm trận. Giết. Chặn đứng phi kiếm, ba người mạnh mẽ lao về phía Lâm Tiêu. Đại thiên kiếm trận, kiếm vũ. Lâm Tiêu quát khẽ, kiếm chỉ huy động, phi kiếm đột nhiên chém ra, hóa thành một mảnh kiếm quang tán loạn, bao phủ ba người. Xoẹt, xoẹt. Tiếng xe gió bén nhọn vang lên, những thanh phi kiếm này giống như một bầy chim, từ bốn phương tám hướng, các góc độ khác nhau, chém về phía ba người. Trong nhất thời, ba người không thể không dừng lại, muốn đối phó với những thanh phi kiếm khó nhằn này trước. Nhưng bất đắc dĩ, những thanh phi kiếm này tốc độ quá nhanh, hơn nữa góc độ hiểm hóc, lăng lệ vô song, với thực lực của bọn họ, nếu chính diện cứng rắn, hoàn toàn không sợ những thanh phi kiếm này. Nhưng bây giờ, những thanh phi kiếm này căn bản không giao đấu chính diện với bọn họ, mà không ngừng vòng vèo tấn công, hư bên trong có, thực bên trong có hư, không hề có quy tắc, cộng thêm những thanh phi kiếm này rất nhanh, hơn nữa góc độ hiểm hóc, sơ ý một chút, liền có thể bị thương, khiến bọn họ căn bản không dám sơ suất, nhưng nhất thời lại cũng không thoát ra được. Bên kia, Lâm Tiêu thúc giục kiếm ý, không ngừng điều khiển những thanh phi kiếm này giao đấu với đối phương, trong quá trình không ngừng thi triển, việc nắm giữ đại thiên kiếm trận cũng ngày càng thành thục. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí cuồn cuộn càn quét mà ra, năng lượng bắn ra từ phía hai bóng người, đồng thời lùi mạnh, chính là Đường Kiếm và Giang Ngọc Vũ. Tiểu nha đầu, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Đường Kiếm hừ lạnh một tiếng, nhưng chỉ như vậy thôi, còn xa mới đủ, ta vừa rồi chỉ dùng 5 thành lực mà thôi. Xin lỗi, ta chỉ dùng 3 thành lực. Giang Ngọc Vũ lạnh nhạt nói. Chương 2049, chiến đấu. Chương 2049, chiến đấu. Gừ, tiểu nha đầu, tuổi con nhỏ, khẩu khí thật không nhỏ, thực lực không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi mà có được đâu. Đường Kiếm cười lạnh. Nói không sai. Giang Ngọc Vũ lạnh nhạt nói. Chạm. Đường Kiếm không muốn tốn nhiều lời với một tiểu bối, chân đạp một cái, bắn vọt ra, trên đường, chỉ thấy hắn cong ngón tay bắn ra, bút 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 liên tiếp 3 đạo kiếm khí bắn ra. Giang Ngọc Vũ mắt nhanh tay lẹ, khí tức bùng nổ, chỉ thấy nàng một tay vướt qua eo, sau đó mạnh mẽ quăng về phía trước. Bút, bút. Chỉ thấy giữa sân, hai đạo hàn quang lóe lên. Bành, bành. Hai tiếng nổ vang, kiếm khí và hàn quang va chạm, đồng thời nổ tung. Mà lúc này, một đạo kiếm khí xuất hiện trước mặt Giang Ngọc Vũ, lại thấy Giang Ngọc Vũ không chút hoang mang, cổ tay xoay một vòng, chủy thủ cách không vạch một đường, một tiếng bên kiếm khí vỡ nát. Nạp mạng đi. Một tiếng quát lạnh vang lên, lại thấy Đường Kiếm lao nhanh tới, như một con lão ưng, từ trên xuống dưới lao xuống mà đến, tay nắm chặt, một thanh loan đao xuất hiện, mạnh mẽ một đao chém xuống. Chạm. Giang Ngọc Vũ đầu gối hơi co dịu, đôi chân dài bộc phát ra lực đàn hồi kinh người, phóng lên trời, chủy thủ đột nhiên xuất kích. Đang. Bành. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra ở giữa, một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung. Hai người đồng thời lùi lại. Chạm, chạm. Ngay sau đó, hai người lại lao về phía nhau. Bên kia, ba người Khương Dật, Lý Thiết và Thạch Hạo liên thủ, đối phó với hơn 10 vị nguyên hải cảnh. Khương Dật và Lý Thiết đều là tu vi nguyên hải cảnh nhị trọng, đặc biệt là Khương Dật, thực lực sánh ngang nguyên hải cảnh tam trọng, chỉ thấy hắn tay cầm chiến đao, khí thế hùng hồn, đao mang lăng lệ, không bao lâu, đã có 5 người bỏ mạng dưới tay hắn. Còn Lý Thiết thì đeo một đôi bao tay màu xanh biển, một bộ sơn hải quyền đánh ra, lực phá thiên quân, sóng biển gầm thét, thế mạnh lực trầm, không bao lâu, cũng giết được ba người. Còn Thạch Hạo thì kém hơn một chút, tên mập tuy linh hoạt, chiến phủ múa bút bút, nhưng đối phương dù sao cũng là võ giả nguyên hải cảnh, mạnh hơn Hắc Viêm Mãng,
cũng xảo quyệt hơn nhiều, mà thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang nguyên hải cảnh nhị trọng bình thường. Đối mặt với mấy vị nguyên hải cảnh vây công, không tránh khỏi có chút chật vật, nhưng vẫn nắm bắt cơ hội giết chết một người của đối phương. Nói chung, tuy về số người, phe Lâm Tiêu chiếm ưu thế bất lợi, nhưng về cục diện, bọn họ không hề yếu hơn đối phương. Xoẹt, xoẹt. Lâm Tiêu điều khiển kiếm trận, không ngừng tấn công ba người. Theo thời gian trôi qua, phi kiếm được hắn vận dụng ngày càng thành thục, thậm chí còn chơi trò hoa mỹ. Còn ba người kia thì càng đánh càng tức tối, rõ ràng thực lực đối phương không ra sao, nhưng lại biết trò phi kiếm khó chịu này khiến bọn họ tiến không được, lùi cũng không xong, còn phải luôn để phòng phi kiếm đánh lén, khiến bọn họ tức sôi ruột, lại không có chỗ phát tiết. Tiểu tử, ngươi có gan thì cùng chúng ta chính diện một trận, chỉ biết dùng mấy trò hạ lưu này, tính là bản lĩnh gì? Đúng vậy, chỉ biết đánh lén trong bóng tối, rùa rụt cổ, ta xem thường ngươi. Có bản lĩnh thì bỏ phi kiếm xuống, cùng chúng ta một trận. Ba người chửi tới, muốn dùng cách này để khích tướng Lâm Tiêu. Cũng nên kết thúc rồi, cảm ơn các ngươi đã luyện tay cùng ta. Lúc này, Lâm Tiêu cười nhạt, trong mắt lóe lên sắc khí, giọng điệu dường như vừa rồi chỉ là chơi đùa với đối phương, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết đối phương. Hừ hừ, nực cười, nếu không có những thanh phi kiếm này, chúng ta bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giết ngươi, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào những thanh phi kiếm này mới có thể dây dưa với chúng ta đến bây giờ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta, thật sự cho rằng mình mạnh lắm sao? Thật nực cười. Ba người cười khinh bỉ. Cho dù bọn họ không giết được đối phương, nhưng đối phương cũng tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Vậy sao? Một lũ hết ngồi đại giếng, dùng chiêu cuối cùng này giải quyết các ngươi đi. Lâm Tiêu lắc đầu cười, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo, đại thiên kiếm trận, thiên kiếm trạng. Xoẹt, xoẹt. Lời vừa dứt, những thanh phi kiếm đang tấn công đột nhiên né tránh, khiến ba người ngẩn ra. Một khắc sau, những thanh phi kiếm này đột ngột lùi lại, cách nhau có trật tự, hình thành một vòng tròn, vây ba người lại, sau đó mạnh mẽ cắm xuống đất. Bành, bành. Một loạt tiếng nổ vang, mặt đất nổ tung, 36 thanh phi kiếm đồng loạt cắm vào mặt đất, bao vây ba người. Ông. Theo Lâm Tiêu bấm một tấn quyết, tiếng kiếm ngân vang lên, những thanh phi kiếm này rung động dữ dội, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo kiếm quang phóng lên trời. Sau đó, những kiếm quang này hợp lại với nhau, hình thành một lớp màn sáng, bao phủ ba người bên trong. Cho quỷ gì đây, cùng nhau phá nó. Miệng nói vậy, nhưng ba người mơ hồ cảm thấy không ổn, vội vàng bộc phát khí tức, đồng thời ra tay, tấn công về một hướng của kiếm trận. Chạm. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, kiếm quyết trong tay đột ngột biến đổi. Xoẹt, xoẹt. Trong nháy mắt, 36 thanh phi kiếm rung động dữ dội, ánh sáng lóe lên, từng đạo kiếm quang chói mắt từ thân kiếm bay ra. 36 thanh phi kiếm đồng thời tấn công, trong nháy mắt chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, hơn nữa kiếm quang còn đang điên cuồng tăng lên, liên tục không ngừng, trong chốc lát, bên trong kiếm trận đã bị kiếm mang kinh khủng chiếm cứ. Chết tiệt, ra tay, mau ra tay. Đối mặt với xung quanh dường như vô tận kiếm quang, ba người sắc mặt đột biến, liều mạng buộc phát khí tức chống đỡ. Tuy nhiên, dưới sự tấn công liên tục của kiếm quang, ba người cố hết sức tấn công vẫn nhanh chóng sụp đổ, dù toàn lực phòng thủ cũng vẫn bị kiếm quang xé rách. À không, bên trong kiếm trận truyền ra tiếng hét lớn tuyệt vọng của ba người, ngay sau đó ba người bị nhấn chìm trong cơn bão kiếm quang. Kiếm quang tiêu tán, chỉ còn lại ba chiếc nhẫn chữ vật lơ lửng trong không trung. Lâm Tiêu tay dẫn động, thu lấy nhẫn chữ vật, 36 thanh phi kiếm bật lên khỏi mặt đất, đồng loạt vào vỏ. Chương 2050, phối hợp. Chương 2050, phối hợp. Ánh mắt chuyển hướng bên kia, ba người Khương Dật và Lý Thiết về cơ bản đã dọn dẹp kẻ địch gần hết, chỉ còn lại Thạch Hạo bị 6-7 người vây công, rơi vào thế hạ phong. Chạm. Lâm Tiêu chân đạp một cái, nhanh chóng lao tới, phi kiếm chém ra, kiếm quang cuồn vũ bao phủ mấy người kia. Cẩn thận phi kiếm. Kiếm quang lăng lệ tấn mãnh, từ các góc độ khác nhau chém tới, mấy người đang tấn công Thạch Hạo vội vàng né tránh. Giết. Lâm Tiêu điều khiển phi kiếm lần lượt tấn công, thuận thế tách mấy người ra, trong nhất thời mấy người bận rộn đối phó với phi kiếm tứ phía, không ai đi tấn công Thạch Hạo. Cơ hội đến rồi. Cảm nhận được Lâm Tiêu tương trợ, Thạch Hạo ánh mắt lóe lên, nắm bắt cơ hội, khí tức bùng nổ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một người trong số đó, người này là một võ giả nguyên hải cảnh nhất trọng. Vừa rồi những người này liên hợp tấn công, Thạch Hạo chỉ có thể phòng ngự, không dám xuất kích. Thực ra có mấy lần cơ hội hắn có thể giết chết mấy người đối phương, nhưng rủi ro sẽ rất lớn, để đảm bảo an toàn hắn vẫn luôn nhẫn lại. Nhưng bây giờ cơ hội đến rồi. Đệ tử thánh môn này đang đối phó với phi kiếm, thấy Thạch Hạo lao tới, sắc mặt đại biến, vội vàng bộc phát khí tức, cố hết sức đánh văng hai đạo phi kiếm, toàn lực bộc phát chống đỡ Thạch Hạo. Bành! Một tiếng nổ vang, chiến phủ chém xuống, tất cả đòn tấn công của đệ tử thánh môn này toàn bộ sụp đổ, một đạo lôi điện chém qua, tại chỗ bị chém thành hai mảnh, máu văng ba thước. Thạch Hạo tuy là tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng, nhưng thực lực tổng hợp sánh ngang nguyên hải cảnh nhị trọng, đối phó với loại hàng này về cơ bản chỉ là chuyện một bữa. Chạm. Ngay sau đó, Thạch Hạo chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất vỡ nát, lại lao đến trước mặt một đệ tử thánh môn khác, người này cũng là một nguyên hải cảnh nhất trọng, không chút hồi hộp bị Thạch Hạo một đũa giải quyết. Phập, phập. Ngay sau đó, Thạch Hạo lại liên tiếp chém chết hai vị nguyên hải cảnh nhất trọng. Trong bảy người vừa vây công hắn, có bốn vị nguyên hải cảnh nhất trọng, ba vị nguyên hải cảnh nhị trọng, trong đó một vị nguyên hải cảnh nhị trọng chính là thanh niên tóc xám lúc trước. Vút. Giết. Thạch Hạo thân hình lóe lên, lao về phía một trong những vị nguyên hải cảnh nhị trọng, một thanh niên miệng méo, thực lực của người này là nguyên hải cảnh nhị trọng sơ kỳ. Thứ tự ra tay của Thạch Hạo rất có tính toán, cũng rất thông minh, trong trận chiến vừa rồi, hắn đã nắm rõ thực lực của những người này, sau khi Lâm Tiêu tương trợ, hắn trước tiên nhanh chóng giải quyết mấy vị nguyên hải cảnh nhất trọng kia, để Lâm Tiêu có thể nhanh chóng dồn nhiều phi kiếm hơn đối phó với ba người còn lại. Còn lại ba vị nguyên hải cảnh nhị trọng, hắn chọn vẫn là người yếu nhất này, lý do tương tự, hơn nữa còn có thể tiết kiệm thời gian chiến đấu. Hoàng Bét, thanh niên miệng méo sắc mặt biến đổi, lúc này hắn bận rộn đối phó với phi kiếm xung quanh, căn bản không rảnh để ý đến chuyện khác. Thấy Thạch Hạo lao tới, hắn cũng chỉ đành liều mạng bộc phát, bất chấp nguy hiểm bị phi kiếm đánh trúng, tấn công về phía Thạch Hạo. Bành, một tiếng nổ vang, thực lực của Thạch Hạo vốn đã hơn đối phương, trực tiếp một búa bổ xuống, đánh bay đối phương. Gần như đồng thời, kiếm quang lăng lệ từ tứ phía bay chém tới, nhanh đến không thể tưởng tượng. Lúc này, thanh niên miệng méo đang ở trên không trung, không có chỗ mượn lực, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng muốn ổn định thân hình, chống đỡ phi kiếm. Tuy nhiên, nguyên khí khải giáp mới chỉ ngưng tụ được một nửa, phi kiếm đã chém tới, trực tiếp từ đôi chân chưa kịp ngưng tụ phòng ngự của hắn, một đường chém qua. Phập. A. Một tiếng hét thảm, đôi chân thanh niên miệng méo bị chặt đứt, ầm ầm rơi xuống đất. Ầm. Gần như đồng thời, Thạch Hạo xuất hiện phía trên thanh niên miệng méo, mạnh mẽ một búa bổ xuống, đại địa oanh minh, thanh niên miệng méo trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, máu thịt bay tứ tung. Thanh niên miệng méo vừa chết, phi kiếm tấn công hắn, lập tức lại chuyển hướng sang hai người còn lại. Thấy đồng bạn liên tiếp chết thảm, hai thanh niên tóc xám còn lại lập tức hoảng hốt, muốn chạy trốn, lại bị phi kiếm cuốn lấy. Đến lượt ngươi rồi. Thạch Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt một thanh niên một mắt, thực lực người này tương đương với Thạch Hạo, nếu đơn đấu, với thực lực của Thạch Hạo, nhiều nhất cũng chỉ ngang tay với đối phương, nhưng lúc này, đối phương bị phi kiếm quấy nhiễu, tinh thần khó tập trung, thực lực không phát huy được, vừa hay cho Thạch Hạo cơ hội ra tay. Buôn lôi thập tam phủ. Thạch Hạo hét lớn, chiến phủ liên tục vung lên, theo đó, lôi quang lóe sáng, từng đạo bóng phủ liên tiếp chém ra, công thế hung mãnh, mỗi đòn đều nhắm vào yếu hại của đối phương. Chết tiệt. Thanh niên một mắt sắc mặt khó coi, chỉ đành cố hết sức chống đỡ đòn tấn công mãnh liệt của Thạch Hạo. Nhưng xung quanh còn có sự tấn công của phi kiếm, hắn căn bản khó mà kiêm chú ý phẩm. Một thoáng sơ sẩy, trên lưng hắn xuất hiện thêm một vết kiếm, máu tươi bắn tung tóe. Bành! Trong khoảnh khắc đau đớn, thanh niên một mắt mất tập trung, bị Thạch Hạo nắm bắt cơ hội, một búa đánh lui, miệng phun máu tươi. Giết! Thanh niên một mắt giận dữ hét, khí tức bắn ra, lao về phía Thạch Hạo. Tuy nhiên, chưa đánh được mấy chiêu, có lẽ hắn và Thạch Hạo chiến đấu quá nhập tâm, không cẩn thận lại bị mấy đạo phi kiếm thừa cơ xâm nhập, để lại vết thương trên tay chân, không thể đề phòng. Những thanh phi kiếm này không chỉ tốc độ nhanh, mà uy lực cũng không yếu, dù sao cũng là thiên giai kiếm, còn có kiếm ý gia trì, tay chân của thanh niên một mắt máu chảy không ngừng. Mà ngay khi thanh niên một mắt vì đau đớn động tác dừng lại trong chốc lát, lại bị Thạch Hạo nắm bắt sơ hở, một búa nối một búa điên cuồng tấn công mà đến, ép thanh niên một mắt liên tục lùi lại, phun máu không ngừng, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở. Chương 2051, huyết mạch võ kỹ. Chương 2051, huyết mạch võ kỹ. Chết tiệt, phá cho ta. Ầm. Bên kia, thanh niên tóc xám gầm lên, thấy tình hình thanh niên một mắt không ổn, không muốn đi theo vết xe đổ của hắn, cố hết sức bộc phát, muốn thoát khỏi những thanh phi kiếm này, nhưng kết quả lại là vô ích. Phụt, phụt. Thạch Hạo thừa thắng xông lên, công thế như thủy triều, còn thanh niên một mắt thì bị đánh cho liên tục lùi lại, vốn dĩ thực lực của hắn tương đương với Thạch Hạo, nhưng liên tục bị phi kiếm đánh lén, cộng thêm hắn bị thương, và sự thay đổi về tâm lý đã hoàn toàn bị Thạch Hạo áp chế, rơi vào thế hạ phong. Lôi đình nộ. Một tiếng hét lớn, Thạch Hạo tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Bành. Một tiếng nổ vang, thanh niên một mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp bị đánh bay, mà ngay lúc này, hơn 10 đạo kiếm quang trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Ta không phục. Trong tiếng gầm gừ không cam lòng, thanh niên một mắt trực tiếp bị kiếm quang chém thành nhiều mảnh, máu thịt bay tứ tung. Lập tức, thanh niên tóc xám trong lòng run lên. Lúc này, đôi mắt đầy sát khí của Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói, đến lượt ngươi rồi. Xoẹt, xoẹt. Cùng lúc đó, hơn 10 thanh phi kiếm chém về phía thanh niên tóc xám. Chết tiệt, có gan thì một chọi một, đừng dùng mấy trò đánh lén này. Thanh niên tóc xám gầm lên. Chạm. Thạch Hạo lười nói nhảm, trong mắt lóe lên sắc khí, bắn bật ra, xách chiến phủ lao về phía thanh niên tóc xám. Thấy vậy, thanh niên tóc xám sắc mặt biến đổi, thấy đồng bạn liên tiếp bỏ mạng, còn lại không bao nhiêu, ngay cả tình hình bên đường trưởng lão cũng không mấy lạc quan, lập tức mất hết chiến ý, muốn chạy trốn. Xoẹt, xoẹt. Nhưng phi kiếm lăng lệ, tứ phía chém tới, vừa nhanh vừa sắc bén, phong tỏa tất cả các hướng của hắn, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Chết tiệt, liều mạng. Nghĩ đến kết cục của mấy người trước đó, thanh niên tóc xám cắn răng, lòng dạ chai sạn, khí tức đột nhiên bùng nổ, nguyên khí khải giáp ngưng tụ, chân đạp một cái, trực tiếp lao nhanh về một hướng. Cút cho ta! Thanh niên tóc xám giận dữ hét, một quyền đánh ra, đánh văng mấy đạo phi kiếm, nhưng lúc này, càng nhiều phi kiếm chém tới. Phập, phập. Một thoáng sơ sẩy, kiếm quang lóe lên, cánh tay thanh niên tóc xám xuất hiện mấy vết thương, máu chảy không ngừng, khiến thanh niên tóc xám nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, mà ngay lúc này, lại có mấy đạo kiếm quang lóe lên. Phập. Trên chân hắn lại xuất hiện mấy vết kiếm, máu tươi phun ra, đau đến mức lông mày hắn run rẩy. Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn chạy trốn, cũng không để ý đến những thứ này. Dù sao có nguyên khí khải giáp bảo vệ, những vết thương này chưa đến mức lấy mạng hắn, cực nhanh chạy trốn về phía xa. Ở đâu chạy? Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo, đuổi theo sát sao. Phập, phập. Cứ như vậy, thanh niên tóc xám cực nhanh chạy trốn, vừa chạy vừa lùi, có một số phi kiếm thực sự không chặn nổi, dứt khoát mặc cho chúng chém vào người. Không bao lâu, trên người thanh niên tóc xám đã đầy vết thương, máu me đầm địa, nhưng do có nguyên khí khải giáp bảo vệ, những vết thương này đều không chí mạng, chỉ là đau đớn khó chịu, sức sống của nguyên hải cảnh vẫn rất mạnh, trừ khi bị thương vào yếu hại, sẽ không ảnh hưởng lớn đến khả năng di chuyển. Còn Thạch Hạo, dù sao tu vi cũng không đủ, hơn nữa tốc độ cũng không phải sở trường của hắn, dù toàn lực truy đuổi, vẫn bị thanh niên tóc xám kéo giãn khoảng cách, càng chạy càng xa. Chờ đấy, sớm một gì, lão tử cũng sẽ quay lại tính sổ. Thanh niên tóc xám quay đầu liếc một cái, ánh mắt lạnh lẽo nói. Tuy nhiên, ngay khi hắn quay đầu lại, cả người đột nhiên run lên, thần sắc ngưng trệ, lập tức đờ đẫn như gà gỗ. Chỉ thấy phía trước hắn, đứng một bóng người, không ai khác, chính là Khương Dận. Chết tiệt! Thanh niên tóc xám sắc mặt biến đổi, định chạy trốn theo một hướng, tuy nhiên bên kia, không biết từ lúc nào, cũng có một bóng người chậm rãi bước tới, chính là Lý Thiết. Lập tức, thanh niên tóc xám sắc mặt khó coi vô cùng, mà lúc này, Thạch Hạo đã đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu, chờ chết đi. Đường trưởng lão, cứu ta. Không còn đường thoát, thanh niên tóc xám đội vàng hét lớn, tuy nhiên, khi ánh mắt hắn chuyển qua, cả người tại chỗ ngây ngốc. Bành! Một tiếng nổ vang, một bóng người phun máu lùi lại, không ai khác, chính là Đường Kiếm. Lúc này Đường Kiếm, toàn thân nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hơn nửa áo, mặt mày tái nhợt, khóe miệng đầy máu, tóc hai bù xù, trông rất thảm hại. Còn nhìn lại Giang Ngọc Vũ, thì ung dung tự tại, về cơ bản không bị thương mấy, nhưng lúc này, trên đỉnh đầu nàng, có một đóa tường vi màu đỏ máu, huyết quang bao phủ, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Trên đóa tường vi màu máu, có ba vòng huyết luân, đại diện cho Giang Ngọc Vũ, huyết mạch vương cấp tam phẩm, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm nhận được, huyết mạch chi lực của Giang Ngọc Vũ rất mạnh, hẳn là vương cấp tam phẩm đỉnh phong. Sau khi bộc phát huyết mạch, chiến lực của Giang Ngọc Vũ tăng mạnh, đã áp chế Đường Kiếm. Khốn kiếp! Đường Kiếm gầm lên, nghĩ hắn đường đường một vị trưởng lao thánh môn, lại bị một tiểu đối của Vạn Huyết Tông đánh cho thảm hại như vậy, khiến hắn xấu hổ thành giận, sát tâm nổi lên. Chạm! Chân đạp một cái, Đường Kiếm bắn bọt ra, khí tức toàn khai, điên cuồng tấn công Giang Ngọc Vũ. Còn Giang Ngọc Vũ thì không chút hoang mang, chỉ thấy ngón tay ngọc của nàng dẫn động, lập tức huyết mạch quang mang lóe sáng, trên đóa tường vi màu máu lập tức tách ra từng đạo huyết ảnh, nhìn kỹ là từng cánh hoa màu máu. Huyết mạch võ kỹ. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Cuồng hoa luận vũ. Giang Ngọc Vũ quát lớn, hai tay trên dưới giao xếp, sau đó đẩy về phía trước. Xoẹt, xoẹt. Tiếng xe gió bén nhọn vang lên, từng mảng lớn cánh hoa màu máu bay múa ra, nơi đi qua, không khí nổi lên những gợn sóng kịch liệt. Trong chốc lát, vô số cánh hoa sắc bén bao phủ lấy Đường Kiếm. Chương 2052, không giết ngươi. Chương 2052, không giết ngươi. Phiên Vân Trưởng. Đường Kiếm hét lớn, khí tức bành trướng, luồng khí tức quần quật ngưng tụ trên lòng bàn tay, rồi đột nhiên đánh thẳng lên trời. Không hề có tiếng nổ mạnh hay rung chuyển dữ dội như tưởng tượng. Khoảnh khắc trưởng ấn chạm vào những cánh hoa màu máu, nó lập tức bị những cánh hoa sắc bén xuyên thủng. Hàng ngàn vạn cánh hoa, như vô số lưỡi dao bén nhọn, sắc bén vô song, trực tiếp chia cắt trưởng ấn, khiến nó tan thành từng mảnh. Sau đó, một biển hoa màu máu bao trùm lấy Đường Kiếm. Không, một tiếng hét thảm kinh hoàng vang lên, đồng tử Đường Kiếm co rút lại. Bùm, bùm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi đất tung bay, kinh khí bắn phá tứ tung. Khói bụi tan đi, mặt đất nơi Đường Kiếm đứng đã chi chít lỗ thủng, tạo thành một cái hố sâu rộng trăm trượng. Thi thể của Đường Kiếm đã tan thành cho bụi, chỉ còn lại một chiếc nạp giới lơ lửng giữa không trung. Vút, thu lấy nạp giới, Giang Ngọc Vũ xoay người, thu lại huyết mạch trên người, rồi bước tới. Lúc này, thanh niên tóc xám đứng ngây như phỗng, ánh mắt thất thần, như kẻ mất hồn. Mãi đến khi Giang Ngọc Vũ bước tới, hắn mới sự tỉnh, kinh hãi hét lên, "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta." "Ha ha, vừa rồi ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, sao giờ lại nhát gan thế?" Thạch Hạo cười lạnh. "Các vị đại ca đại tỷ, vừa rồi ta nhất thời hồ đồ, cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, các vị tha cho ta đi, tha cho ta một mạng chó này. Tiếp sau làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp các vị, cầu xin các vị tha cho ta đi." Nói rồi, thanh niên tóc xám quỳ rạp xuống đất, nhìn Giang Ngọc Vũ, "Vị đại tỷ này, cầu xin người." Bút. Lời còn chưa dứt, một cái tát vang dội vang lên, trên mặt thanh niên tóc xám lập tức hiện lên một dấu tay đỏ ửng, vẻ mặt ngơ ngác. "Đại tỷ cái gì? Sư tỷ của ta có giải như vậy sao?" Thạch Hạo bĩu môi. "A, ta nói sai rồi, không đúng, là muội muội, muội muội." Bút. Vừa dứt lời, lại một cái tát nữa, thanh niên tóc xám kêu thảm một tiếng, đáng thương nhìn Thạch Hạo, ôm hai bên má, "Ta lại nói sai rồi sao?" "Dĩ nhiên là sai rồi, ta gọi Ngọc Vũ tỷ là sư tỷ, ngươi gọi nàng là muội muội, chẳng phải là nói ta nên gọi ngươi là ca ca sao? Chiếm tiện nghi của ta, ngươi nói có đáng đánh không?" Thạch Hạo quát. "Đáng đánh, đáng đánh." Thanh niên tóc xám đội vàng đuổi theo, mặt mày khổ sở nói, "Vậy ta nên gọi là gì ạ?" Bút. Lại một cái tát nữa, thanh niên tóc xám bị đánh ngã lăn ra đất, một bên má sưng phù, thậm chí còn rụng một chiếc răng, nhưng hắn không dám hó hé một tiếng, giọng ai oán, "Ta lại làm sai gì nữa rồi?" "Không có gì, ta chỉ ngửa tay, muốn tát ngươi một cái, sao? Không được à?" Thạch Hạo trầm giọng nói. "Thanh niên tóc xám, đừng đùa nữa." Giang Ngọc Vũ lạnh nhạt nói, nhìn thanh niên tóc xám, "Tha cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải cho ta biết một vài tin tức hữu ích, ví dụ như gần đây có khu mỏ hỏa linh tinh nào không?" "Ta nói rồi, các vị sẽ tha cho ta sao? Các vị phát huyết thể đi." Thanh niên tóc xám nói. "Được, ta thể." Rất nhanh, Giang Ngọc Vũ mấy người đã phát huyết thể. Thấy vậy, thanh niên tóc xám mới yên lòng, nói, "Từ đây đi về phía đông khoảng 300 dặm, có một khu mỏ nhỏ, chúng ta cũng mới phát hiện không lâu, tạm thời chưa cử người đến khai thác." "Ngươi chỉ biết một chỗ đó thôi sao?" "Ta thật sự chỉ biết một chỗ đó thôi, trời đất chứng giám không lừa các vị." Thanh niên tóc xám nói, "Ta biết được bao nhiêu đó thôi, các vị tha cho ta đi." "Được, ta giữ lời hứa, tha cho ngươi." Giang Ngọc Vũ nói. Nghe vậy, thanh niên tóc xám mừng rỡ, đứng dậy định bỏ chạy. Đúng lúc này, Giang Ngộng Vũ đột nhiên nhấc chân, trực tiếp đá ngã thanh niên tóc xám, ngay sau đó, một tay nàng quẹt ngang hông, rồi đột ngột vung lên. Xoẹt, xoẹt. Mấy điểm hàn quang bắn ra, kèm theo một tiếng hét thảm thiết, tứ chi, đan điền và cả hạ bộ của thanh niên tóc xám đều bị phi đao xuyên thủng, máu tươi rỉ ra, lim chặt hắn xuống đất. Đan điền bị phá, tu vi của thanh niên tóc xám hoàn toàn biến mất, chẳng khác nào một phế nhân, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Lúc này, thanh niên tóc xám đau đớn đến mức mặt mày méo mó, gào thét điên cuồng, các ngươi không giữ chữ tín, các ngươi đã phát huyết thệ, sẽ gặp báo ứng. Ta nói không giết ngươi, nhưng không nói là không phế ngươi, giờ ngươi tự do rồi. Giang Ngọc Vũ khẽ cười. À, khốn kiếp, lũ vô liêm sỉ các ngươi, dám âm lao tử, con tiện nhân kia, ngươi sẽ chết rất thảm, sẽ bị vạn người cưới, vạn người đủ. Thanh niên tóc xám điên cuồng gào thét, như đàn bà tranh chua chửi đồng, tức đến nỗi phổi sắp nổ tung. Tùy ngươi nói, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây chờ chết đi. Giang Ngọc Vũ thản nhiên cười, lấy ra một viên truyền âm thạch, rất nhanh, một đám đệ tử Vạn Huyết Tông kéo đến, không chút nghi ngờ, thanh niên tóc xám bị giết ngay tại chỗ. Sau đó, một vị trưởng lão kiểm tra chất lượng khu mỏ, Giang Ngọc Vũ lại được cộng thêm 30 điểm. Đi. Dưới sự dẫn dắt của Giang Ngọc Vũ, một nhóm người rời khỏi nơi này. Lúc này, trời đã về trưa, mấy người nghỉ ngơi một lát, rất nhanh liền đi về phía đông 300 dặm. Theo lời thanh niên tóc xám, ở đó có một khu mỏ nhỏ. Với tốc độ của mấy người, rất nhanh đã đến gần đích. Dần dần, mấy người cảm thấy hỏa chi linh khí càng lúc càng nồng đậm, và la bàn của Giang Ngọc Vũ quả nhiên lại có phản ứng, chắc là ở phía trước, không xa nữa. Nghe vậy, mấy người vui mừng trong lòng, xem ra hôm nay có thể lấy được hai khu mỏ. Chương 2053, khu mỏ cỡ trung. Chương 2053, khu mỏ cỡ trung. Tuy nhiên, khi mấy người còn chưa đi được bao xa, đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày, chờ một chút. Lập tức, Giang Ngọc Vũ mấy người dừng lại, lộ vẻ nghi hoặc, sao vậy, Lâm Tiêu? Không ổn. Lâm Tiêu nhíu mày, cứ chờ một chút. Nói rồi, chỉ thấy hai mắt hắn khép hở, mi tâm tỏa sáng, tinh thần chi lực lan tỏa ra phía trước. Giang Ngọc Vũ mấy người thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ im lặng chờ đợi, họ biết Lâm Tiêu nói vậy chắc chắn có lý do. Không lâu sau, Lâm Tiêu đột nhiên nhíu mày, mở mắt ra, quả nhiên, có mai phủ. Cái gì? Giang Ngọc Vũ mấy người biến sắc. Ta vừa cảm nhận được, phía trước không xa, có khí tức linh văn, sau đó ta dùng tinh thần chi lực dò xét, quả nhiên, ở đó bố trí không ít trận pháp. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đi qua, sẽ bị trận pháp phục kích, đến lúc đó, đệ tử thánh môn ở gần đó chắc chắn sẽ nhân cơ hội kéo đến, vây công chúng ta. Giang Ngọc Vũ cho mày. Thằng nhóc đó, thật là hiểm độc, may mà không tha cho nó, mẹ kiếp, suýt nữa chúng ta trúng kế rồi. Thạch Hạo nổ một bãi nước bọt, nói. May mà, Lâm sư đệ hiểu biết về linh văn chi đạo, nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ bị phục kích. Khương Giật nói. Lâm Tiêu, vậy ngươi có cách nào, để chúng ta không kinh động đến khu trận pháp đó không? Giang Ngọc Vũ nói. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu nói, cách thì dĩ nhiên là có, ta biết một loại linh văn có thể ẩn nấp khí tức bản thân, đến lúc đó, các ngươi đi theo ta, chắc không có vấn đề gì lớn. Được. Giang Ngọc Vũ đám người gật đầu. Ngay lập tức, Lâm Tiêu bắt đầu khắc họa linh văn, trong mảnh ký ức của Minh Huyền Thánh giả, linh văn ẩn nấp khí tức cũng có không ít, suốt quãng đường này, hắn cũng không ngừng học hỏi. Bây giờ, hắn khắc họa một loại linh văn cấp 5. Theo hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh văn hiện ra, sau đó kết hợp thành từng trận pháp, chui vào trong cơ thể Giang Ngộng Vũ mấy người. Để đảm bảo an toàn, Giang Ngộng Vũ mấy người còn cố ý phong bế nguyên khí của mình, sau đó liền đi theo Lâm Tiêu tiến lên. Dựa vào tinh thần chi lực hùng hậu, Lâm Tiêu có thể cảm nhận rõ ràng sự phân bố của các trận pháp gần đó, tinh thần chi lực quyết tán ra, đối với người khác dường như không có gì khác biệt, nhưng trong thế giới của Lâm Tiêu, từng tòa trận pháp vô hình đang ẩn nấp khắp nơi. Sau đó, Lâm Tiêu liền đi dọc theo khe hở của những trận pháp này, vừa vặn không chạm vào chúng. Còn Giang Ngọc Vũ mấy người thì từng bước một, men theo dấu chân của Lâm Tiêu mà đi. Cứ như vậy, một nhóm người tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại an toàn đi qua toàn bộ khu vực linh văn trận pháp, trước sau mất trọn nửa canh giờ. Sau khi đi qua khu vực trận pháp này, mấy người đi không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy một khu mỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy khu mỏ, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Bởi vì đây không phải là khu mỏ nhỏ, mà là một khu mỏ cỡ trung. Khu mỏ nhỏ, trữ lượng khoảng 3 vạn khối hỏa linh tinh, còn khu mỏ cỡ trung là 10 vạn khối, gấp hơn 3 lần khu mỏ nhỏ. Khu mỏ cỡ trung, 100 điểm. Giang Ngọc Vũ lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Không chỉ nàng, những người khác cũng đều nhíu mày. Lúc này, trên khu mỏ rộng lớn này có khoảng 6-70 người của Thánh môn. Một số người đang khai thác hỏa linh tinh, ra sức đào bới, còn một số người khác thì tuần tra phòng bị ở gần đó. Xem ra, thằng nhóc đó lại lừa chúng ta rồi, đây là một khu mỏ cỡ trung, chắc chắn có không ít cao thủ. Thạch Hạo hai mắt híp lại nói, nếu không phải bọn họ tránh được những trận pháp kia, nếu không, sự tấn công của trận pháp cộng thêm sự vây công của những người này, tình hình của họ sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, tinh thần chi lực của Lâm Tiêu nhanh chóng lan tỏa, rất nhanh đã nắm được đại khái chiến lược của đối phương, tổng cộng 65 người, đều là tu vi nguyên hải cảnh. Trong đó, mạnh nhất có 3 người đều là tu vi nguyên hải cảnh tam trọng, ngoài ra, còn có hơn 10 người là nguyên hải cảnh nhị trọng, còn lại đều là thực lực nguyên hải cảnh nhất trọng. Lâm Tiêu nói, ba tên nguyên hải cảnh tam trọng phải giải quyết trước, giải quyết bọn chúng, còn lại không thành vấn đề. Giang Ngọc Vũ suy tư nói, bây giờ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đối với chúng ta là cơ hội tốt để ra tay, đến lúc đó như thế này, như thế này. Trong lúc ta và Khương Giật đối phó với ba người này, Lý Thiết, Thạch Hạo, Lâm Tiêu, những tên nguyên hải cảnh nhị trọng và nhất trọng còn lại giao cho các ngươi để ý Lâm Tiêu một chút. Giang Ngọc Vũ nói, Hiểu rồi. Thạch Hạo và Lý Thiết gật đầu. Ngộng Vũ tỷ, thật ra ta. Lâm Tiêu đang định nói, lại bị Giang Ngộng Vũ cười ngắt lời, không cần lo lắng, đợi ta và Khương Dật giải quyết xong mấy tên nguyên hải cảnh tam trọng kia, lập tức sẽ qua giúp các ngươi, thật sự không được, ngươi cứ dùng phi kiếm của mình phòng ngự, lượn vòng với bọn chúng, có hai vị sư minh của ngươi trông coi, đừng lo lắng, tệ nhất thì đánh không lại thì chạy, tóm lại, tính mạng là trên hết, khu mỏ này không lấy được cũng không sao. Chương 2054, tấn công chương 2054, tấn công được rồi, ta biết rồi. Lâm Tiêu cười bất đắc dĩ, thật ra, hắn muốn nói là, có thể chia một tên nguyên hải cảnh tam trọng cho hắn, giúp họ chia sẻ áp lực, không vấn đề gì lớn, nhưng Giang Ngọc Vũ đã nói vậy rồi, hắn cũng không tiện nói thêm. Với thực lực của Giang Ngọc Vũ và Khương Dật, đối phó với ba vị nguyên hải cảnh tam trọng kia, chắc không có vấn đề gì lớn, nếu tình hình thật sự không ổn, hắn ra tay sau cũng không muộn. Không cần lo lắng, Lâm sư đệ, lúc này, Thạch Hạo một tay ôm lấy vai Lâm Tiêu, nói, đến lúc đó, ngươi cứ trốn sau lưng ta, dùng phi kiếm của ngươi giúp ta quấy nhiễu bọn chúng, còn lại cứ giao cho ta là được. Sư huynh đệ chúng ta hợp tác, tuyệt đối vô địch thiên hạ. Được, được rồi. Lâm Tiêu lắc đầu cười, hình như mọi người đều nghĩ hắn sợ hãi, nhưng hắn cũng lười giải thích. Không có vấn đề gì thì, đợi trời tối, chúng ta sẽ hành động. Giang Ngọc Vũ nói. Thế là, mấy người kiên nhẫn chờ đợi. Một canh giờ sau, trời cuối cùng cũng tối lại, những đệ tử thánh môn kia vẫn đang khẩn trương đào đới hỏa linh tinh, những người khác thì tuần tra khắp nơi. Giang Ngọc Vũ mấy người lặng lẽ đến một vị trí, theo một cái ra hiệu của Giang Ngọc Vũ. Vụ, vụ. Hai bóng người lao ra, chính là Giang Ngọc Vũ và Khương Dật. Hai người tốc độ cực nhanh, trực tiếp lao về phía một vị nguyên hải cảnh tam trọng, đó là một trưởng lao thánh môn, một lao giả mũi diều hâu. Không ổn, có địch tấn công. Những người đang tuần tra lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhộn nhịp bùng phát khí tức. Lời còn chưa dứt, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật đã lao đến trước mặt lao giả mũi diều hâu. Nói thì chậm, làm thì nhanh, lao giả mũi diều hâu phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức ngưng tụ nguyên khí khải giáp, sau đó vừa lùi lại vừa bùng phát khí tức, đột nhiên đánh ra một trưởng về phía trước. Hầu như cùng lúc, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật đồng thời ra tay. Vừa ra tay, hai người đã dốc toàn lực sử dụng tuyệt học của mình. Giang Ngọc Vũ tuy là tu vi nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng thực lực tuyệt đối trên nguyên hải cảnh tam trọng, việc giết chết Đường Kiếm trước đó chính là minh chứng tốt nhất. Còn Khương Dật, nguyên hải cảnh nhị trọng trung kỳ, nhưng thực lực cũng tương đương nguyên hải cảnh tam trọng sơ kỳ. Hai người đồng thời ra tay, tương đương với hai nguyên hải cảnh tam trọng ra tay, cộng thêm hai người chiếm được tiên cơ, còn lão già mũi diều hâu chỉ là vội vàng ra tay. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, không gian rung chuyển dữ dội, kinh khí bắn phá tứ tung. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, lão già mũi diều hâu thổ huyết bay ngược, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lão nào ngờ được, đột nhiên lại có hai nguyên hải cảnh tam trọng đồng thời tấn công lão. Hơn nữa, rõ ràng bên ngoài khu mỏ đều có bố trí linh văn trận pháp, những người này làm sao có thể lặng lẽ mò đến đây? Giết! Không để lão giả mũi diều hâu suy nghĩ nhiều, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật lại lao đến, hai người khí tức bành trướng, công thế hung mãnh, không cho đối phương một chút thời gian thở dốc. Ầm! Một tiếng nổ lớn, lão giả mũi diều hâu lại thổ huyết bay lùi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức giảm mạnh. Lúc này, các đệ tử, trưởng lão thánh môn khác nhanh chóng phản ứng lại, khí tức bùng phát, nộn nhịp lao về phía Giang Ngộng Vũ và Khương Dật. Một đòn cuối cùng, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật nhìn nhau, đột nhiên lao về phía lão giả mũi diều hâu. Chặn lại, lão giả mũi diều hâu gầm nhẹ, mắt lộ tơ máu, lúc này lão bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần chặn được đòn này, người xung quanh lập tức có thể đến chi viện, lão sẽ không chết, lão phải chặn được đòn tấn công này. Giết. Khoảnh khắc tiếp theo, đòn tấn công của Giang Ngộng Vũ và Khương Dật đồng thời đánh tới, cùng lúc đó, cả hai đều bùng phát huyết mạch, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, đòn tấn công của hai người lại tăng lên một bậc. Không, cảm nhận được nguy hiểm, lão già mũi diều hâu kinh hãi, liều mạng bùng phát chống cự. Ầm. Tuy nhiên, mặc cho lão bùng phát thế nào, tất cả các đòn tấn công đều bị đánh tan, khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp nổ tung giữa không trung, máu thịt văng tung tóe. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai hơi thở ngắn ngủi. Lúc này, đám người thánh môn đã kéo đến, lập tức bao vây Giang Ngộng Vũ và Khương Dật. Trong mắt Giang Ngộng Vũ và Khương Dật, chỉ có hai vị nguyên hải cảnh tam trọng kia, một lao giả áo đen và một lao giả lông mày dài. Giết. Ngay khi đám người thánh môn định vây công, ba bóng người lao ra. Buôn Lôi Thập Tam Phủ. Thạch Hạo dẫn đầu lao ra, toàn thân sấm sét dữ dội, giơ cao chiến phủ, xông vào đám đông, chiến phủ vung loạn xạ, nơi nào đi qua, từng đạo sấm sét lóe lên. Theo sát sau là Lý Thiết, chỉ thấy hắn đeo bao tay linh minh, quyền nào quyền nấy chắc địch, tiếng gió rít gào, khí thế như hồng. Xoẹt. Một đạo kiếm quang lóe qua, một đệ tử thánh môn trực tiếp bị chém làm đôi, người ra tay chính là Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, ba người thừa dịp bất ngờ, xông vào đám đông, một hồi bùng nổ, trong nháy mắt, phe thánh môn đã có 5-6 người bỏ mạng. Giết bọn chúng. Lão giả áo đen hét lớn, ngay sau đó, trực tiếp lao về phía Giang Ngộng Vũ. Còn lao giả lông mày dài thì lao về phía Khương Dật. Những người khác thì nhộn nhịp tản ra, bao vây về phía Lâm Tiêu ba người. Lâm sư đệ, dùng phi kiếm của ngươi đi, còn lại giao cho ta và Lý Thiết là được. Thạch Hạo hét. Không vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu kiếm chỉ lên trời, từng đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời, theo kiếm chỉ của Lâm Tiêu múa may, 36 thanh phi kiếm đồng loạt bay ra chém tới. Lần này, Lâm Tiêu không cần luyện tay, phát huy ra 5 thành thực lực. Xoẹt. Xoẹt. Chỉ thấy trong sân, kiếm quang lóe lên, chém về phía đám người thánh môn. Giao cho ta đi. Thạch Hạo chân đạp một cái, khí tức tóe phát, trực tiếp lao về phía một đệ tử thánh môn. Chương 2055, đừng cướp mạng. Chương 2055, đừng cướp mạng. Ầm. Một tiếng nổ vang, Thạch Hạo dùng một dịu đánh ngã tên đệ tử thánh môn này, đang định ra tay lần nữa, một đòn giết chết hắn. Xoẹt. Phụt. Một đạo kiếm quang lóe qua trước mắt hắn, khoảnh khắc tiếp theo, tên đệ tử thánh môn này, kể cả nguyên khí khải giáp, trực tiếp bị chém làm đôi, máu tươi văng tung tóe. Mạnh đến vậy sao? Thạch Hạo trợn tròn mắt, đúng lúc này, hai tên đệ tử thánh môn thừa cơ đánh lén sau lưng hắn. Gay go. Thạch Hạo thầm kêu không ổn, vội vàng xoay người, định ra tay. Phụt. Phụt. Hai đạo kiếm quang lóe qua, hai tên đệ tử thánh môn trực tiếp đầu lìa khỏi cổ, máu phun như suối, thi thể quỳ gục trước mặt hắn. Đây, Thạch Hạo ngơ ngác, nhìn Lâm Tiêu đang ở trên không trung, chỉ thấy hắn kiếm chỉ múa may, quan sát toàn trường, trong nháy mắt, phi kiếm chém ra, nơi nào đi qua, hầu như tất cả đệ tử thánh môn đều bị một kiếm giết chết, gọn gàng dứt khoát, thế như trẻ tre, không chút dây dưa. Ta có phải ăn nhiều đùi dê quá rồi, hoa mắt rồi không? Thạch Hạo rủi rủi mắt mình, phát hiện đây chính là sự thật. Chỉ trong vài hơi thở, số người chết dưới tay Lâm Tiêu đã có hơn 10 tên đệ tử thánh môn. Còn bên kia, Lý Thiết hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lâm sư đệ, hắn lại mạnh đến vậy sao? Thằng nhóc tối, ngươi vẫn luôn che giấu thực lực, giả làm cao thủ phải không? Mẹ kiếp, Thạch Hạo không nhịn được hét lên, ngươi chừa cho sư minh ta vài cái mạng, đừng cấp chứ. Nói rồi, Thạch Hạo thân hình lóe lên, lao về phía mấy người, chiến phủ hạ xuống, hai tên đệ tử thánh môn trực tiếp bị hắn chém chết. Ầm. Đúng lúc này, hai tên nguyên hải cảnh nhị trọng đột nhiên lao về phía Thạch Hạo, cả hai đều là nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Liều mạng. Dù biết không địch lại, Thạch Hạo cũng chỉ đành gắng sức chém ra một dịu. Ầm. Một tiếng nổ vang, Thạch Hạo bị đánh bay, lùi mạnh về phía sau. Đúng lúc này, hai người thừa cơ truy kích, một trước một sau, lao về phía Thạch Hạo. Mẹ kiếp, xong rồi, Lâm sư đệ, mau, xoẹt. Xoẹt. Thạch Hạo lời còn chưa dứt, mấy đạo kiếm quang đã giáng xuống, chia làm hai đợt trước sau, bay ra chém tới. Phi kiếm. Chứng kiến uy lực của phi kiếm, hai người không dám kinh suất, đội vàng vung đao bùng phát chống cự. Keng, keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, mấy kiếm đầu, hai người miễn cưỡng đỡ được, nhưng phi kiếm liên tục không ngừng, kiếm này nối tiếp kiếm kia, lại tốc độ cực nhanh, góc độ hiểm hóc, tấn công từ bốn phương tám hướng, căn bản không thể nào phòng bị. Ầm, ầm. Mấy tiếng nổ vang, cả hai đều bị phi kiếm đánh bay, người ở trên không có chỗ mượn lực, càng khó phòng ngự hơn. Phụt, phụt. Kiếm quang lướt qua, mặc cho hai người liều mạng bố phòng, vẫn bị phi kiếm nắm được sơ hở, vết thương trên người đột ngột tăng lên, máu tươi phun trào. Sau vài hơi thở, hai người không còn chống đỡ nổi, bị kiếm quang sắc bén chém chết, mà chỉ trong vài hơi thở này, ít nhất cũng có mấy trăm đạo kiếm quang chém về phía họ. Làm tốt lắm, Lâm sư đệ, giết hay lắm. Thạch Hạo giơ một cái đùi dê lớn, hô hào cổ vũ. Vừa rồi ngươi không phải còn nói, người ta cướp mạng của ngươi sao? Lúc này, Lý Thiết xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo, lạnh nhạt nói: "Cướp thì cướp thôi, làm sư minh, dĩ nhiên phải chăm sóc sư đệ một chút, để cơ hội cho hậu bối, để nó rèn luyện thêm mà." Thạch Hạo xua tay, vẻ mặt không cần khách sáo. "Mặt ngươi, thật là dày." Lý Thiết không nói nên lời, thân hình lóe lên, lao về một phía. "He he, ta mập, da mặt vốn dày mà." Thạch Hạo cười toe toét, xách chiến phủ, lao về một hướng khác. Cứ như vậy, dưới sự hợp lực của ba người, phe Thánh môn hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, dù đông người, cũng khó lòng xoay chuyển tình thế. Thật ra, chủ yếu vẫn là phi kiếm của Lâm Tiêu, giết người vô hình, vừa nhanh vừa sắc bén, nhiều lúc căn bản không nhìn thấy, đã bị phi kiếm đánh bị thương thậm chí giết chết. Khi ngươi cảm nhận được phi kiếm, thường đã không kịp, hơn nữa dù ngươi đánh bay một đạo phi kiếm, thường lại có đạo phi kiếm thứ hai, thứ ba chém tới, thường là đầu không lo được đuôi, không thể nào phòng bị. Không lâu sau, số đệ tử và trưởng lao thánh môn chết dưới phi kiếm của Lâm Tiêu đã có 3-40 người, còn Lý Thiết và Thạch Hạo cũng đều giết được hơn 10 người. Đến đây, đám cao thủ thánh môn vốn bao vây họ đã bị giết đến tan tác, chẳng còn lại bao nhiêu. Cuồng hoa luận vũ. Xoẹt. Xoẹt. Chỉ thấy Giang Ngọc Vũ bùng phát huyết mạch vũ khí, vô số cánh hoa đỏ máu sắc bén bay qua, mang theo tiếng nổ khí bén nhọn, như vô số lưỡi dao đang cắt xé không khí. Bên kia, lão giả áo đen mặt mày tái nhợt, sau một hồi giao đấu, lão đã bị thương, lúc này, đối mặt với công thế hung mãnh của đối phương, cũng chỉ đành gắng sức chống cự. Ầm. Vô số cánh hoa bay qua, đòn tấn công của lão giả áo đen bị chém nát hoàn toàn, sau đó bị chôn vùi trong biển hoa. Bên kia, trận chiến giữa Khương Dật và lão giả lông mày dài, Khương Dật sau khi bùng phát huyết mạch, tuy chiếm chút ưu thế, nhưng vẫn không thể hạ được đối phương. Đúng lúc này, vô số cánh hoa sắc bén bao phủ lấy lão giả lông mày dài. Gay go. Lão giả lông mày dài biến sắc, biết lão giả áo trắng đã chết, không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, càng nhiều cánh hoa đỏ máu bay tới, chặn đứng mọi đường lui của lão. Chương 2056, lợi hại không. Chương 2056, lợi hại không giết. Khương Dật thừa cơ truy kích, lão giả lông mày dài không còn cách nào khác, chỉ đành gắng sức chống cự, tuy nhiên một mình Khương Dật lão còn khó đối phó, huống chi còn thêm một Giang Ngập Vũ. Cuối cùng, lão giả lông mày dài bị hai người hợp lực giết chết. Đến đây, ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đều đã bị giải quyết. Giang Ngộng Vũ và Khương Dật đội vàng định đi chi viện cho Lâm Tiêu ba người, tuy nhiên, khi họ nhìn về phía chiến trường bên kia, lập tức sững sờ. Chỉ thấy bên kia, Lâm Tiêu ba người đang song song đứng cùng nhau đi tới, xung quanh họ là từng thi thể của cao thủ thánh môn. "Thế nào, hỏi ngươi có lợi hại không?" Thạch Hạo vẻ mặt kiêu ngạo nói, một tay vắt chiến phủ, một tay cầm đùi dê lớn gặm. Giang Ngộng Vũ và Khương Dật đi tới, kinh ngạc nhìn những thi thể xung quanh, "Các ngươi, đều là các ngươi giết?" Những đệ tử thánh môn này, tuy thực lực không mạnh lắm, nhưng số lượng không ít, muốn trong thời gian ngắn giải quyết toàn bộ, nhất định phải có thực lực áp đảo mới được. Rõ ràng, Thạch Hạo và Lý Thiết đều kém hơn một chút. Dĩ nhiên rồi, ngoài ta, chúng ta ra, còn có thể là ai nữa?
Thạch Hạo có chút tự đắc nói. Thật ra, nhờ có Lâm sư đệ. Lý Thiết kể lại sự việc cho Giang Ngộng Vũ hai người. Lâm Tiêu, không ngờ ngươi lại thâm tàng bất lộ. Nghe vậy, Giang Ngộng Vũ và Khương Dật tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Với thực lực của ngươi, đã có nguyên hải cảnh tam trọng rồi phải không? E là không bao lâu nữa sẽ vượt qua chúng ta. Tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng, thực lực đã có nguyên hải cảnh tam trọng, nguyên phủ của ngươi chắc hẳn không đơn giản đâu nhỉ? Nói xong, hai người cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi, kinh ngạc không thôi. Thật không hổ là khí vận chi tử, chỉ trong 2 năm, thực lực của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn là trong trường hợp kiêm tu linh văn chi đạo, thật không thể tin nổi. Nếu huyết mạch của ngươi mạnh hơn một chút nữa thì thật hoàn hảo. Rõ ràng, thiên phú của Lâm Tiêu còn mạnh hơn họ tưởng. Đối với điều này, Giang Ngộng Vũ đám người tự nhiên rất vui mừng, đây chính là thiên tài sư đệ của họ. Thứ duy nhất thiếu sót chính là huyết mạch của Lâm Tiêu, tuy nhiên, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, với thiên phú của Lâm Tiêu, hoàn toàn có thể che lấp điểm này. Nói ra, lần này còn nhờ có Lâm Tiêu, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện ra cạm bẫy linh văn trận pháp, họ tuyệt đối không thể dễ dàng chiếm được nơi này. Sư Minh sư tỷ quá khen rồi, Ngộng Vũ tỷ, mau truyền tin tức ở đây ra đi. Lâm Tiêu cười nói. Giang Ngộng Vũ gật đầu, rất nhanh lấy ra một viên ngọc thạch. Không lâu sau, một nhóm người Vạn Huyết Tông kéo đến, sau khi xác nhận tình hình ở đây, đã cấp cho Giang Ngộng Vũ 100 điểm. Sau đó, mấy người nghỉ ngơi tại đây. Sáng sớm hôm sau, mấy người lên đường. Có lẽ những ngày này chiếm được không ít khu mỏ, vận may của mấy người đã dùng hết, mấy ngày sau đó vẫn không có thu hoạch gì, dù thỉnh thoảng phát hiện 1-2 khu mỏ, cơ bản đều đã bị khai thác hết. Còn Lâm Tiêu thì dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Thực tế, từ khi tiến vào Hỏa Vân Sơn Mạch, Lâm Tiêu đã cảm nhận được hỏa chi linh khí nồng đậm ẩn chứa ở đây, đối với việc tu luyện hỏa chi ý cảnh có sự trợ giúp tuyệt vời. Thế là, mỗi ngày hắn đều dành nhiều thời gian tu luyện hỏa chi ý cảnh, dưới sự hỗ trợ của môi trường xung quanh, nộ đạo chi và hỏa linh tinh, hỏa chi ý cảnh của hắn tăng lên nhanh chóng, ngày càng gần đến việc đột phá bản nguyên. Hỏa linh tinh là lấy được từ những võ giả thánh môn bị giết, còn viêm dương thảo, sở dĩ chưa dùng là vì chưa đến lúc. Những ngày qua, hỏa chi ý cảnh của Lâm Tiêu đã có tiến bộ vượt bậc, tu luyện trong môi trường như Hỏa Vân Sơn Mạch, cộng thêm tài nguyên thiên nhiên hỏa linh tinh, gần như gấp 10 lần hiệu suất tu luyện ở những nơi khác. Hoàng Thiên bất phụ hữu tâm nhân, mấy ngày sau, họ cuối cùng cũng phát hiện ra một khu mỏ cỡ trung. Biết được thực lực của Lâm Tiêu, mấy người cũng không chút e dè, bố trí xong xuôi mọi thứ, trực tiếp xông vào. Kết quả, dĩ nhiên không chút hồi hộp, mấy người chiếm được khu mỏ cỡ trung, Giang Ngộng Vũ lại có thêm 100 điểm, còn những thu hoạch khác thì mọi người chia đều. Đến đây, những ngày này, mấy người tổng cộng chiếm được 6 khu mỏ nhỏ, 2 khu mỏ cỡ trung, tổng cộng 380 điểm, chỉ cần họ chiếm thêm một khu mỏ cỡ trung, một khu mỏ nhỏ nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Đáng nói là, khi chiếm được khu mỏ nhỏ này, Lâm Tiêu có chút sơ suất, không cẩn thận trúng một trường độc, đối phương giấu độc tiêu trong lòng bàn tay, Lâm Tiêu sơ suất trúng chiêu. Dĩ nhiên, những độc này, đối với Lâm Tiêu mà nói, không là gì, có thôn linh quyết, hắn bách độc bất xâm. Nhưng Giang Ngộng Vũ mấy người lại rất lo lắng, vội vàng lấy ra các loại đan dược chữa thương, và dặn dò Lâm Tiêu, khoảng thời gian này yên tâm trừ độc chữa thương, những việc khác cứ giao cho họ là được. Mặc dù Lâm Tiêu liên tục khẳng định mình không sao, nhưng mấy người vẫn rất lo lắng, dù sao, họ không biết đến sự tồn tại của công pháp như thôn linh quyết, chỉ biết độc tố một khi đã xâm nhập vào cơ thể, máu thịt sẽ rất khó trừ khử, nếu xâm nhập sâu vào tạng phủ, có thể nguy hiểm đến tính mạng, không thể cứu chữa, hơn nữa, trong thời gian trúng độc, vận dụng quá nhiều linh nguyên sẽ khiến độc tính nặng thêm. Thật ra, phản ứng của Giang Ngộng Vũ mấy người là hoàn toàn bình thường, nhiều võ giả sau khi trúng độc đều sẽ yên tâm tĩnh dưỡng một thời gian, sợ để lại di chứng gì đó, dù sao, thiên hạ kỳ độc vô số, một số độc tố có thể tiềm ẩn trong cơ thể, không biết lúc nào sẽ đột nhiên bộc phát. Vì vậy, đa số võ giả sau khi trúng độc đều rất coi trọng, sau một thời gian quan sát, xác nhận tình trạng sức khỏe của mình rồi mới yên tâm. Cho nên, họ có phản ứng như vậy, thực sự quá bình thường, cũng chỉ có Lâm Tiêu có thủ đoạn nghịch thiên như thôn linh quyết, nếu không, hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Chương 2057, mảnh vỡ bản đồ. Chương 2057, mảnh vỡ bản đồ. Không chịu nổi sự khuyên nhủ liên tục của mấy người, Lâm Tiêu đành phải đồng ý, những trận chiến sau này hắn sẽ không ra tay, thực tế, độc tố trong cơ thể hắn đã sớm được loại bỏ, nhưng hắn biết rõ, dù nói vậy, người khác cũng sẽ không tin. Nhưng cũng không sao, nếu thật sự gặp rắc rối, đến lúc đó hắn ra tay sau cũng không muộn. Không lâu sau, la bàn của Giang Ngộng Vũ lại có phản ứng, họ tìm thấy một khu mỏ nhỏ. Nhưng lúc này, trong khu mỏ, có người của Thánh môn đang khai thác. Lâm Tiêu, ngươi tìm một chỗ yên tâm chữa thương đi, ở đây, giao cho chúng ta là được. Giang Ngộng Vũ nói, những người khác cũng đều có ý đó. Được rồi. Lâm Tiêu gật đầu, biết mọi người đều vì tốt cho hắn, hơn nữa, chỉ là một khu mỏ nhỏ mà thôi, quả thực không có gì khó khăn, cũng không cần hắn rút. Ông. Đúng lúc này, mi tâm Lâm Tiêu tỏa sáng, một đạo bạch quang lóe lên, Tiểu Bạch xuất hiện. Tiểu Bạch, ngươi muốn đi cùng bọn họ sao? Lâm Tiêu hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Thôi đi, nguy hiểm lắm. Lâm Tiêu lắc đầu, không yên tâm lắm, Tiểu Bạch hiện tại thực lực nhiều nhất cũng chỉ là nguyên hải cảnh nhất trọng đỉnh phong, nếu gặp phải cao thủ nguyên hải cảnh nhị trọng, tình hình sẽ rất tệ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho tiểu gia hỏa này. Thạch Hạo cười toe toét, lấy ra một cái đùi dê lớn, đang định gặm một miếng. Bụt. Khoảnh khắc tiếp theo, đùi dê trên tay hắn đột nhiên biến mất, nhìn kỹ lại phát hiện Tiểu Bạch đang ôm cái đùi dê đó, xé toạc từng miếng lớn, không lâu sau, 3 miếng 5 miếng, chỉ còn lại một khúc xương lớn trơ trụi, Tiểu Bạch liếm hai cái chân nhỏ bằng loáng, vẻ mặt thỏa mãn. Tiểu gia hỏa này, khẩu vị còn tốt hơn cả ta nữa. Thạch Hạo khẽ miệng giật giật. Yên tâm đi, Lâm sư đệ, có chúng ta ở đây,
Tiểu Bạch sẽ không sao đâu, dù sao cũng chỉ là một khu mỏ nhỏ, ta đoán Tiểu Bạch cũng bị nhốt quá lâu, muốn ra ngoài hít thở không khí thôi. Khương Giật nói. Lúc này, Tiểu Bạch nhảy lên vai Lâm Tiêu, cái cổ mềm mại cọ cọ vào má Lâm Tiêu, vẻ mặt lấy lòng. Đi đi, đi đi, nhất định phải cẩn thận. Lâm Tiêu bất đắc dĩ xách Tiểu Bạch lên, đặt xuống đất. Bụt. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu Bạch chạy đến chân Giang Ngọc Vũ, Giang Ngọc Vũ khép lời, ôm Tiểu Bạch lên, còn Tiểu Bạch thì dĩ nhiên là vẻ mặt hưởng thụ, cô tròn trong vòng tay mềm mại ấm áp đó. Tiểu gia hỏa này, căn bản không phải bị nhốt đến phân án, e là đây mới là mục đích của nó. Ai, sao lại nuôi một con tiểu sắc lang thế này? Lâm Tiêu bất đắc dĩ vô chán, khinh bỉ nhìn Tiểu Bạch một cái, vẫy tay với mọi người, vậy ta đi đây, ta ở gần đây tu luyện, xong việc, truyền âm thạch liên lạc với ta là được. Nói rồi, Lâm Tiêu liền rời khỏi nơi này. Xuất phát thôi. Tiểu gia hỏa. Giang Ngọc Vũ gõ nhẹ vào đầu Tiểu Bạch, nó nũng nịu kêu hai tiếng, sau đó nhảy lên vai Giang Ngọc Vũ. Sau đó, Giang Ngọc Vũ mấy người đi về phía khu mỏ nhỏ kia. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu tìm được một hang động nhỏ lánh, bắt đầu tu luyện. Những ngày này, hắn không ngừng lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, lúc này cũng lấy ra một đống hỏa linh tinh, ngộ đạo chi, bắt đầu tu luyện. Hang động này cũng nằm gần một ngọn núi lửa, chứa đựng hỏa chi linh khí nồng đậm, đối với việc lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, hiệu quả rất tốt. Thế là, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, chìm vào lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, dưới sự hỗ trợ của nhiều điều kiện, hỏa chi ý cảnh nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, bên trong khu mỏ nhỏ, trong một căn lều, một số trưởng lao thánh môn đang vây quanh một cái bàn đá, bàn bạc công việc. Trên bàn đá, đặt một tấm bản đồ. Chính xác hơn, là một phần của bản đồ trông rất cũ kỹ, chất liệu giống như giấy da dê, màu vàng úa, toát lên một vẻ bí ẩn và cổ xưa. Ngô trưởng lão, ngài thông báo cho chúng tôi, khi khai thác hỏa linh tinh, đã đào được một món bảo vật, chính là thứ này sao? Một lao giả gầy gò nhìn tấm bản đồ, nói. Đúng vậy, một lao giả đầu chọc gật đầu, chính là Ngô trưởng lão, nói, hôm nay, khi chúng tôi đào hỏa linh tinh, vô tình đào được tấm bản đồ này trông có vẻ rất lâu đời, tồn tại dưới lòng đất đã lâu, chắc chắn không đơn giản, vì vậy, tôi liền báo tin cho các vị. Ừm, đây chắc là một tấm bản đồ kiểu như tàng bảo đồ. Lúc này, một trưởng lao khác cầm lấy tấm bản đồ, cẩn thận xem xét, nói, tiếc là, chỉ có một phần, từ nội dung trên đó xem ra, dường như ghi lại một lộ trình, xung quanh còn có một số phát họa địa hình sơ lược. Để ta xem, lúc này, lại một trưởng lao khác đi tới, cầm lấy tấm bản đồ, cẩn thận xem xét, một lát sau, lao như mày, lẩm bẩm, địa hình vẽ trên này, ta hình như đã gặp ở đâu đó. Người đã gặp. Các trưởng lao khác biến sắc. Có chút ấn tượng, vị trưởng lão này gật đầu, nhíu mày suy tư, đột nhiên, mắt lao sáng lên, ta nhớ ra rồi, nhiều năm trước. Ta theo một vị chủ giáo đại nhân đi Bắc Nguyên làm việc, ở đó có một vùng địa hình rất giống với trên tấm bản đồ này. Bắc Nguyên. Nghe vậy, những người khác sắc mặt có chút kỳ quái, đưa ra nghi vấn, tàng bảo đồ của Bắc Nguyên, sao lại đến Đông Hoang của chúng ta, điều này không thể nào. Hơn nữa, Đông Hoang của chúng ta lãnh thổ rộng lớn, địa hình tương tự chắc chắn cũng có không ít, không nhất định là địa hình của Bắc Nguyên. Lời nói là vậy, tuy nhiên, trên tấm bản đồ này, còn có một số ký tự khác, các vị có để ý không, những chữ đó chính là văn tự của thú nhân tộc ở Bắc Nguyên. Trưởng lão nói, văn tự của thú nhân tộc. Nghe vậy, các trưởng lão này đều kinh ngạc, ngươi chắc chắn. Chương 2058, bất ngờ chương 2058, bất ngờ nếu nói chắc chắn 100%, ta cũng không dám nói, dù sao cũng đã qua nhiều năm, nhưng 89 phần 10 là đúng. Trưởng lão nói, văn tự của thú nhân tộc, lẽ nào, tấm tàng bảo đồ này có liên quan đến thú nhân tộc? Các trưởng lão nhộn nhịp suy đoán, nhưng chỉ dựa vào một tấm bản đồ không hoàn chỉnh, dĩ nhiên không thể đoán ra được gì. Kệ đi, cho dù là tàng bảo đồ của thú nhân tộc, cũng không liên quan gì đến chúng ta, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là quản lý khu chiến sự này. Không thể nào chạy xa đến Bắc Nguyên tìm kho báu được, tóm lại, tấm bản đồ này cứ cất đi đã, biết đâu sau này sẽ dùng đến. Lao giả gầy gò nói. Vâng. Nô trưởng lão gật đầu, cất tấm bản đồ đi. Ẩm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ dữ dội, mặt đất cũng rung chuyển. Có địch tấn công. Ngay sau đó, bên ngoài lều trại vang lên tiếng hét lớn. Giết. Lúc này, bên ngoài, Giang Ngọc Vũ mấy người đã ra tay. Vừa ra tay, Giang Ngọc Vũ đã nhắm vào một vị trưởng lao thánh môn, chỉ thấy nàng một tay quệt ngang hông, sau đó vung mạnh, mấy điểm hàn quang bắn ra. Phá. Trưởng lao thánh môn gầm nhẹ, khí tức bế phát, ngưng tụ trên nằm đấm, sau đó đột nhiên tung một quyền, người này có tu vi nguyên hải cảnh nhị trọng. Trong trường hợp bình thường, những người canh giữ mỏ nhỏ đều là trưởng lão nguyên hải cảnh nhất, nhị trọng, cùng lắm thì có một vị nguyên hải cảnh tam trọng sơ kỳ. Trước đó, nhóm người Đường Kiếm mà họ gặp phải là một trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, trước khi ra tay, Giang Ngọc Vũ mấy người đã quan sát, những người canh giữ khu mỏ đều là võ giả nguyên hải cảnh nhất, nhị trọng, còn trong lều trại kia, cùng lắm cũng chỉ có một vị nguyên hải cảnh tam trọng. Tóm lại, trận chiến này, họ có thể dễ dàng giành thắng lợi, không chút áp lực. Tiếng vải bị xé rách văng lên, phi đao sắc bén trực tiếp xuyên thủng quyền kình. Phụt. Một tia máu tươi phun ra, dù vị trưởng lao thánh môn này cố gắng né tránh, vẫn bị một thanh phi đao bắn xuyên qua cổ họng. Một cao thủ nguyên hải cảnh nhị trọng, trực tiếp bị Giang Ngộng Vũ giết chết trong mấy mắt. Ầm. Bên kia, một tiếng nổ lớn, khí lãng bành trướng, chỉ thấy Khương Giật một đao chém xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt dài trăm mét, với vết nứt, một vị trưởng lao thánh môn trực tiếp bị đao khí chém làm đôi. Lại một cao thủ nguyên hải cảnh nhị trọng bỏ mạng. Ầm. Ầm. Tiếng nổ không ngừng, Lý Thiết và Thạch Hạo hợp lực đánh một vị trưởng lao thánh môn đến mức thổ huyết bại lui. Cuối cùng, Thạch Hạo một dịu chấn văng hắn ra, còn Lý Thiết thì thừa cơ áp sát, một quyền chấn nát tâm mạch của đối phương. Tất cả chỉ trong vài hơi thở, dưới sự phối hợp của Giang Mộng Vũ mấy người, phe Thánh Môn bị đánh bất ngờ, trực tiếp mất ba vị cao thủ. Ba người này đều là ba người mạnh nhất bề ngoài. Người trong lều trại giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi. Giang Mộng Vũ nói. Lời còn chưa dứt, nàng chân đạp một cái, lao nhanh ra, xông về phía lều trại đó. Không vấn đề. Khương Giật mấy người bùng phát khí tức, đại khai sát giới, khí thế hung hãn, không ai địch nổi. Lúc này, Giang Mộng Vũ đã áp sát lều trại, khí tức khóa chặt, đang định ra tay. Ầm. Đột nhiên, một luồng, không, là mấy luồng khí tức cường đại, phóng thẳng lên trời. Ầm. Một tiếng nổ vang, lều trại lập tức nổ tung, văng tứ tán. Cái gì? Giang Mộng Vũ biến sắc, vội vàng ngưng tụ nguyên khí khải giáp, tung ra mấy đòn tấn công chặn trước người. Ầm. Một tiếng nổ vang, dưới sự va chạm của linh áp kinh khủng, đòn tấn công của Giang Mộng Vũ lập tức vỡ tan, nguyên khí khải giáp cũng theo đó vỡ nát, thân thể đột nhiên run rẩy, Giang Mộng Vũ thổ huyết bay ngược, ngã xuống cách đó trăm trượng. Sư tỷ, Khương Giật ba người biến sắc, vội vàng bay qua, Tiểu Bạch cũng vội vàng chạy tới. Sư tỷ, người sao rồi? Mấy người vội vàng đỡ Giang Mộng Vũ dậy, nàng đứng dậy, lau vết máu khóe miệng, nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt tái nhợt, mạnh quá, chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của đối phương, ít nhất ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Cái gì? Khương Giật mấy người biến sắc. Trong đội của họ, mạnh nhất là Giang Mộng Vũ, thực lực của Giang Mộng Vũ, nếu bùng phát huyết mạch, có thể giết chết cao thủ nguyên hải cảnh tam trọng, nhưng đối mặt với nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, vẫn còn một khoảng cách, huống chi là ba vị. Chẳng trách, chỉ một cái chạm mặt, Giang Mộng Vũ đã bị chấn thương. Còn những người khác trong số họ thì càng không được, người mạnh thứ hai là Khương Giật, cũng nhiều nhất chỉ có thể giao đấu với nguyên hải cảnh tam trọng sơ kỳ, còn chưa chắc thắng. Đối mặt với ba vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, họ không có chút cơ hội thắng nào. Tình thế tưởng chừng như nắm chắc phần thắng, lập tức đảo ngược. Ha ha, quả nhiên là lũ ngu ngốc của Vạn Huyết Tông, lại dám nhòm ngó đến hỏa linh tinh của chúng ta, thật không biết sống chết. Nô trưởng lão cười lạnh, trong lòng lại thầm toát mồ hôi. Nếu không phải lão vì chuyện bản đồ mà triệu tập mấy vị trưởng lão đến, e là khu mỏ này thật sự có thể bị đối phương chiếm mất. Dù sao, người phụ trách canh giữ khu mỏ nhỏ này là lão, thực lực cũng chỉ mới nguyên hải cảnh tam trọng trung kỳ mà thôi. Nhưng may mà ba vị trưởng lão kia đều là thực lực nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, đối phó với mấy tên tiểu tạp mao Vạn Huyết Tông này dễ như trở bàn tay. Coi như các ngươi xui xẻo, vừa bạn đâm đầu vào họng súng, tất cả đều chết ở đây đi. Nô trưởng lão thầm cười lạnh. Rút. Không chút do dự, tình thế bất lợi, Giang Ngộng Vũ quả quyết ra lệnh. Vụ. Vụ. Mấy người thân hình lóe lên, định bỏ chạy. Chương 2059, tuyệt cảnh chương 2059, tuyệt cảnh ở lại đi. Bên cạnh Ngô trưởng lão, một lao già gầy gò ánh mắt lạnh đi, đột nhiên, thân hình biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, một trường ấn khổng lồ đột nhiên giáng xuống, lập tức bao phủ lấy Giang Ngộng Vũ mấy người. Gầy gò. Mấy người biến sắc, vội vàng bùng phát huyết mạch, toàn lực chống cự. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, trường lực kinh khủng đè xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện một dấu tay khổng lồ, kinh khí cuộn cuộn, quét ngang. Phụt. Thạch Hạo và Lý Thiết, miệng phun máu tươi, bay ngược đi. Lùi. Khương Giật lùi mạnh về phía sau, mỗi lần đạp xuống đất đều làm vỡ nát một dấu chân, sau trăm trượng hắn mới dừng lại, thân thể đột nhiên run rẩy, một ngụm tinh huyết phun ra, uy một gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Không còn cách nào khác, tu vi của Khương Giật cũng chỉ mới nguyên hải cảnh nhị trọng, dựa vào thiên phú bản thân, thực lực có thể sánh ngang nguyên hải cảnh tam trọng sơ kỳ, nhưng đối mặt với nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, hắn thực sự không thể chống đỡ. Còn Lý Thiết và Thạch Hạo thì càng không thể. Giang Ngọc Vũ cũng lùi mạnh hàng trăm trượng, khoe miệng dỉ máu, sắc mặt vô cùng khó coi. Xem ra bọn họ muốn toàn thân rút lui, dường như rất khó. Đối phương chỉ mới một vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong ra tay, đã khiến họ chật vật như vậy. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thật ngược cười, lao già gầy gò xuất hiện trên không trung phía trên mấy người, mặt lộ sắc khí, dám đối đầu với thánh môn của ta, cùng nhau xuống địa ngục gặp Diêm Vương đi. Nói rồi, lao già gầy gò định ra tay. Chờ đã, lúc này một lao già đầu trọc đột nhiên nói, ánh mắt nhìn Giang Ngọc Vũ, Chu trưởng lão, nữ nhân kia giao cho ta đi. Ừ, Vương trưởng lão, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, vẫn còn thích thứ này sao? Thôi được, coi như là một tân huệ, tặng cho ngài. Lão giả gầy gò cười lạnh. Nói vậy, lão phu muốn đem nàng tặng cho quỷ tu la của Thiên Ma Cốc, tên đó có một món bảo khí mà ta muốn, kẻ này tính tình háo sắc, đặc biệt mê mẩn song tu chi đạo, khắp nơi cướp bóc mỹ nữ, nữ nhân này cũng coi như là một nhân vật, tặng cho quỷ tu la, cộng thêm một số bảo vật khác, chắc là có thể đổi được món bảo khí đó. Lão giả đầu chọc giải thích. Tuy ngài nói, dung mạo của nha đầu này quả thực không tệ, ngài có thể tự mình hưởng thụ trước, rồi hăng tặng đi cũng không muộn. Lão giả gầy gò cười âm trầm, bàn tay siết lại, lập tức một bàn tay nguyên khí vô hình vươn về phía Giang Ngọc Vũ. Đừng hỏng. Ầm. Giang Ngọc Vũ toàn lực bùng phát, thi triển huyết mạch vũ kỹ mạnh nhất, vô số hoa hồng máu bay ra chém tới. Tuy nhiên, dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, cộng thêm nàng bị thương, bàn tay nguyên khí hạ xuống, tất cả hoa hồng máu nhộn nhịp nổ tung, hình khí bắn phá tứ tung. Cho ta phá. Giang Ngọc Vũ sắc mặt khó coi, gắng sức bùng phát, vô số phi đao chém ra, các loại công kích thi triển, đồng thời lùi mạnh về phía sau. Tuy nhiên, bàn tay nguyên khí hạ xuống, tất cả công kích của nàng đều vô ích, chưa kịp chạy thoát, đã bị linh áp kinh khủng khóa chặt, như rơi vào vũng lầy, khó lòng cử động. Sư tỷ. Ầm. Khương Giật bóp nát một viên ngọc thạch, đồng thời chân đạp một cái, trực tiếp lao về phía Giang Ngọc Vũ. Đừng nhiều chuyện. Ầm. Lao giả gầy gò tiện tay điểm một chỉ, một đạo kình khí phá không bay ra. Phá. Khương Giật hét lớn, dốc hết toàn lực, chém ra một đao. Ầm. Một tiếng nổ vang, đao mang vỡ nát, dư kình của chỉ lực điểm trúng ngực Khương Dật, lập tức Khương Dật phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược về phía sau, nặng nề rơi xuống đất. Khương Dật, Giang Ngọc Vũ hét lớn, ánh mắt chuyển động, biến sắc, Thạch Hạo, các ngươi đừng qua đây, không được. Bút, bút. Lời còn chưa dứt, Thạch Hạo và Lý Thiết đã lao tới, muốn giúp Giang Ngọc Vũ. Thật là từng người một, cứ vội vàng muốn chết như vậy sao? Không biết tự lượng sức mình. Lão giả gầy gò khinh thường, tiện tay vung lên, một luồng trưởng kình đánh tới, trực tiếp đánh bay Thạch Hạo và Lý Thiết, hai người thổ huyết bay ngược, ngã xuống đất, đứng cũng không nổi, sống chết không rõ. Không. Giang Ngọc Vũ bi thương gào thét, nhìn từng chiến hữu ngã xuống trước mặt, nàng bi phẫn tột cùng, trong mắt lệ quang lóe lên. Những người này đều là vì giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ mới đến đây, bây giờ lại từng người vì nàng mà bị thương, nếu một người trong số họ có chuyện gì, nàng sẽ áy náy cả đời. Giây phút này, Giang Ngọc Vũ đột nhiên rất hối hận, nàng không nên tùy tiện tấn công, không nên dẫn những người này đến đây, chỉ là phần thưởng điểm tích lũy mà thôi, sao có thể so sánh với tính mạng của các sư đệ của nàng. Chung sống mấy năm, bọn họ đều có tình cảm, như một gia đình lớn, như anh chị em ruột thịt. Giây phút này, Giang Ngọc Vũ đau như dao cắt, nàng muốn qua xem tình hình của họ, nhưng mặc cho nàng vùng vây thế nào cũng không thể làm được. Chỉ trách nàng thực lực không đủ, hại mọi người, nàng rất hận bản thân vô năng. Đừng chống cự nữa, đây chính là số mệnh của ngươi. Tiếp cho huyết mạch của ngươi rồi, vương cấp tam phẩm, nếu tu luyện tốt, tiền đồ sẽ không tệ, tức là đợi đến khi rơi vào tay quỷ tu la, tám phần là không sống nổi rồi. Lão giả gầy gò cười lạnh, điều khiển bàn tay nguyên khí, nhốt Giang Ngọc Vũ lại, phong bế nguyên khí của nàng, định giao nàng cho lão giả đầu trọc. Gào. Lúc này, một tiếng gầm rú vang lên, không biết từ lúc nào, sau lưng lão giả gầy gò, đột nhiên, một đạo bạch quang lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, hung hăng va chạm vào gáy lão. Ầm. Một tiếng nổ vang, tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, tiểu bạch trực tiếp bị đánh bay, còn lão giả gầy gò thì không hề hấn gì.